Bên trong cái, ta có thể để một cái nho nhỏ yêu cầu sao? Ta có cực phẩm linh căn, để điểm tiểu yêu cầu không quá phận đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cướp người đại chiến, tuyệt sát. Tất nhiên. Vân Dương Tử trả lời. Cái đó, ta đối các vị phong chủ cũng không hiểu rõ, cho nên, ta có thể đối các vị phong chủ tiến hành một lần khảo hạch sao? Trinh Thác nói xong, theo không gian ba lô lấy ra một sấp bài thi. Không sai. Ngươi không có nhìn lầm, thật là một sấp bài thi. Trinh Thác cảm thấy chính mình đưa ra yêu cầu không có cái gì. Ta dù sao cũng là cực phẩm linh căn người sở hữu. Thục xưng bánh trái thơm ngon. Muốn ăn bánh trái thơm ngon, khẳng định phải trả giá một chút. Khảo hạch. Bài thi. Có lầm hay không? Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Làm phong chủ, đều là dưới một người trên vạn người tồn tại. Ngày bình thường đều là bọn họ đối với người khác đưa yêu cầu, khảo hạch người khác. Ai dám đề cập với bọn họ yêu cầu, ai dám khảo hạch bọn họ. Nhưng là hiện tại, vì một cái siêu cấp yêu nghiệt, tương lai chắc chắn đứng ở phàm giới đỉnh tồn tại. Bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn. Một đám ngoan ngoãn lấy ra bút mực. Như là học sinh tiểu học đồng dạng, mong mỏi lão sư mau phát bài thi. Trinh Thác đem bài thi đưa cho Vân Đỉnh. Một cái tiếp một cái truyền xuống. Vân Đỉnh sửng sốt một chút, vẫn là làm theo. Kiểm tra thời gian vì nửa canh giờ. Trinh Thác lấy ra đồng hồ cát, bắt đầu tính theo thời gian. Nửa canh giờ vừa đến, nhất định phải nộp bài thi. Mấy vị phong chủ cùng Vân Dương Tử đối Trinh Thác nghiêm túc thái độ cảm giác buồn cười. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy bài thi bên trong khảo đề về sau, đều bắt đầu nhíu mày. Thứ nhất đại đề tài. Lựa chọn, chung 10 đạo, mỗi đạo đề tài 3 điểm, chung 30 điểm. Đề thứ nhất. Làm ngươi mẫu thân cùng ngươi lão bà đồng thời rơi vào trong nước, ngươi cứu ai? A. Cứu mẫu thân. B. Cứu lão bà. C. Ai gọi thanh âm lớn cứu ai? D. Điểm điếu thuốc trước lánh tĩnh một chút. Cái quỷ gì vấn đề? Vân Đỉnh nhíu mày, hoàn toàn không có đạo lý. Nóa. Ta là cô nhi, không có mẫu thân làm sao bây giờ? Lôi hình vào đầu. Lâm vào bản thân hoài nghi. Đề thứ hai. Gà có trước, vẫn là trứng có trước. A. Gà có trước. B. Trứng có trước. C. Liên quan ta cái rắm. D. Không biết, nhưng trứng chiên ăn thật ngon. Ai có thể nói cho ta trứng gà là thứ quỷ gì? Vân Thiên Lý chưa từng nghe nói qua trứng gà là cái quái gì. Hắn vẫn cho là, gà là không hạ trứng. Thứ ba đề tài. Nữ đạo lữ tại nói ta không hề tức giận lúc, nàng nghĩ biểu đạt chính là. A. Nàng thật không hề tức giận. B. Nàng chỉ có thể sinh con, không thể sinh khí. C. Đánh một trận, lại hỏi một lần. D. Chưa bao giờ có nữ đạo lữ. Xem ra Trịnh Thác tiểu hữu vẫn là rất phong lưu một vị thiếu niên A. Hồng Nương cầm trong tay bút lông, tiếp tục đáp lại. Thứ tư đề tài. Trở xuống cái nào thần thú thịt món ngon nhất? A. Thổ Long. B. Côn Bằng. C. Phượng Hoàng. D. Chưa ăn qua, không biết. Ngươi cho rằng thần thú là thịt heo sao? Muốn ăn liền ăn. Vân Dương Tử lắc đầu. Này mấy loại sinh vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thấy đều chưa từng thấy, chớ nói chi là lấy ra ăn. Còn lại mấy đạo đề tài đều dựa theo cái này ý nghĩ, gọi mấy người khổ không thể tả. Mẹ nó đây là cái quỷ gì vấn đề? Kinh hồn táng đảm đáp xong lựa chọn. Vốn cho rằng ác mộng kết thúc. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy đạo thứ hai đại đề tài thời điểm, thế giới quan đổ sụp. Thứ hai đại đề tài. Đầu óc đột nhiên thay đổi. Trung 5 đề tài, mỗi đạo đề tài 5 điểm, trung 25 điểm. Lại nói đầu óc đột nhiên thay đổi lại là cái gì quỷ đồ vật. Đề thứ nhất. Hai cái chó con ngay tại thi chạy, giáp chó con chạy rất nhanh, ớt chó con chạy rất chậm, chạy đến trung điểm, con nào chó con ra mồ hôi nhiều. Ngươi muốn hỏi ta thịt chó có ăn ngon hay không ta còn có thể nói cho ngươi, về phần ai xuất mồ hôi nhiều, mắc mớ gì tới ta. Vân Đỉnh phiên muộn. Đề thứ hai. Trong suốt kiếm là cái gì kiếm? Lại có người luyện chế ra trong suốt kiếm, rất muốn kết bạn một phen. Vân Dương Tử gật đầu. Thứ ba đề tài. Có hai người đến bờ biển đi chơi, đột nhiên bị một hồi sóng cuốn đi. Bị cuốn đi người kia gọi Tiểu Minh, xin hỏi còn lại người kia kêu cái gì? Đương nhiên là gọi cứu mạng nha. Hồng Nương viết xuống đáp án của mình. Thứ tư đề tài. Trên thế giới lớn nhất khoai tây sinh trưởng ở chỗ nào? Ai có thể nói cho ta khoai tây là thứ quỷ gì? Vân Thiên Lý nhíu mày. Thứ năm đề tài. Ngươi mụ từ nhỏ có hay không đánh qua ngươi? Ta không có mẫu thân. Này đề tài thật là khó. Lôi hình vào đầu. Lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Đi qua đầu góc đột nhiên thay đổi tẩy lễ sau. Thứ ba đại đề tài. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Trung hai đề tài. tùy ý tuyển thứ nhất. Mỗi đạo đề tài 15 điểm. Lời thật lòng. Mời nói ra trong đời ngươi khó xử nhất thời khắc. Số lượng từ không hạn. Càng nhiều càng tốt. Đại mạo hiểm. Nhân sinh chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Thỉnh lớn mật hô lên ngươi người yêu nhất tên. Càng vang càng tốt. Ta vứt bỏ kiểm tra. Lôi hình hóng mất, trực tiếp chủ động vứt bỏ kiểm tra. Tại từ bỏ kiểm tra một sát na, hắn cảm giác chính mình trùng sinh. Về phần còn lại mấy người. Còn tại cắn răng kiên trì. Cuối cùng một đề tài. Viết văn, 30 điểm. Thỉnh dùng không ít hơn 800 chữ độ dài đả động ta. Bốn vị phong chủ tăng thêm Vân Dương Tử, nhìn trong tay bài thi lại nhìn một chút chính thác. Cái quỷ gì? Phía trên vấn đề cũng đều thật kỳ quái. Không hỏi tu tiên vấn đạo, không hỏi pháp bảo thần thông. Hỏi đều là một ít cái gì loạn thất bát tao, thậm chí chưa từng nghe qua đồ vật. Cái này Trịnh Thác là theo vị diện khác xuyên qua tới sao? Mấy người im lặng, nhưng cũng không có biện pháp. Vì chiếm được Trịnh Thác tín nhiệm, bọn họ chỉ có thể vùi đầu kiểm tra. Trịnh Thác chắp hai tay sau lưng, như lão sư giám khảo đồng dạng, tại đại điện trong tàn bộ. Hắn những đề mục này đều không phải lung tung tăng thêm, đều là đi qua nghị sâu tính kỹ. Theo đại đề tài đến xem. Lựa chọn, đầu óc đột nhiên thay đổi, lời thật lòng đại mạo hiểm, viết văn. Lựa chọn mục đích là nhìn ra mấy người đối với sự tình phương thức xử lý. Đầu óc đột nhiên thay đổi thì là xem mấy người biến báo thủ đoạn như thế nào. Lời thật lòng đại mạo hiểm là thành ý thể hiện. Về phần viết văn, hoàn toàn là ngẫu hứng phát huy. Theo thời gian trôi qua, khảo hạch rất nhanh kết thúc. Có thể nhìn ra được, mấy người cảm giác đều không phải rất tốt, như bị móc giống đồng dạng. Trịnh Thác cất kỹ bài thi, ngồi tại trước bàn, bắt đầu phê duyệt. Nghiêm túc phê duyệt. Cẩn thận đối đãi. Không thì chọn sai sư phụ tương lai đem hoàn toàn đú ám. Một ngày sau, Trịnh Thác tiểu hữu quả nhiên là muốn gia nhập chúng ta Lạc Tiên Tông, phê duyệt bài thi thế nhưng như thế nghiêm túc. Vân Dương Tử gật đầu, cho khẳng định. Mấy vị phong chủ tu hành trong. Ngày thứ ba. Mấy vị phong chủ tu hành trong. Ngày thứ bảy. Mấy vị phong chủ trừ bỏ vô đạo, đều có điểm ngồi không yên. Cái này Trịnh Thác cũng quá. Cẩn thận đi. Không phải liền là chọn cái sư phụ, có cần hay không làm thời gian dài như vậy. Sau 12 ngày, tại mấy vị phong chủ sắp lúc bộc phát, ta lựa chọn ngộ đạo phong vô đạo vì ta sư phụ. Kết quả ra ngoài ý định bên ngoài. Trịnh Thác đã không có lựa chọn hai đại đối lập trận doanh. Cũng không có lựa chọn Hồng Nương cùng Vân Dương Tử mê người điều kiện. Mà là lựa chọn vẫn luôn trầm mặc không nói vô đạo. Trịnh Thác sở dĩ lựa chọn vô đạo là có đầy đủ lý do. Đầu tiên, Vân Đỉnh, Vân Thiên Lý, Hồng Nương, Vân Dương Tử, Lôi Hình, 5 vị điểm số phân biệt là 98, 95, 97, 100, 0. Nói tóm lại đều rất không tệ. Lại sau cùng viết văn làm hắn có chút cảm động. Mà vô đạo kiểm tra điểm số cùng cái khác mấy người so sánh quả thực lệnh người giận sôi. Bởi vì này giao chính là giấy trắng. Nhưng ở bài thi cuối cùng có một hàng chữ. Nội dung đơn giản sáng tỏ. Bọn họ ở sau lưng đều nói qua ngươi nói xấu, ta có chứng cứ. Ngươi phải biết, đối với Trịnh Thác tới nói không có cái gì so những lời này càng có sức thuyết phục. Quả thực tựa như một đao đâm vào trái tim của hắn, tuyệt sát. Đồng thời, ngộ đạo phong xem như ngũ phong bên trong an tĩnh nhất sơn phong. Đệ tử tính đến cái kia thần tiên nhi cùng chính mình, hết thể cũng vẻn vẹn chỉ có 6 người. Hắn thích nhất loại này thanh tĩnh, không bị người nhìn chăm chú địa phương. Mà hắn sở dĩ suy tính trọn vẹn 12 ngày. Hoàn toàn là bởi vì cẩn thận. Muốn nhìn một chút mấy vị đối với chính mình kiên nhẫn như thế nào. Bây giờ xem ra, trong lòng đã nắm chắc. Chương 21, trò chuyện liền đem cửa ải khó khăn nhất đã cho. Dạ. Vân Đỉnh thực toan. Không nghĩ tới, năm nay thu hoạch lớn nhất chính là vô đạo sư huynh. Vân Thiên nhận cũng là toan vô cùng. Vô đạo sư huynh hôm nay không chỉ có thu một vị thất phẩm linh căn tiểu nha đầu, hiện tại lại thu một vị cực phẩm linh căn tiểu gia hỏa, thật là khiến người ta ghen tị. Hồng Nương đồng dạng toan vô cùng. Kỳ thật nàng thực thích thần tiên nhi. Lại thần tiên nhi đến chính mình phiếu miểu phong cũng chuyện đương nhiên. Nhưng người nào có thể nghĩ đến. Diệp Thanh Thanh không thành công, lại bị kia Đỗ Minh tiểu tử dùng thất thải tô cao lừa dối đi, quả thực im lặng. Vô đạo chậm rãi mở hai mắt ra. Đại gia đều là Lạc Tiên Tông đệ tử, ta đệ tử, chính là các vị đệ tử, còn thỉnh các vị ngày sau nhiều hơn chiếu cố. Vô đạo khó được nói ra nhiều lời như vậy. Vừa đến, hắn thu hai vị siêu cấp thiên tài, đích xác có chút quá phận. Mặc dù thực thoải mái. Thứ hai, hắn tại nhắc nhở mấy người, Lạc Tiên Tông là một cái chính thể, nội bộ ma sát có thể có, nhưng tuyệt đối không thể căm thù, kia đôi một cái tông môn tới nói là có tính chất hủy diệt. Vô đạo nói không sai. Vân Dương Tử ngữ khí nghiêm túc. Các vị, các ngươi đều biết cực phẩm linh căn là vật gì, đối Lạc Tiên Tông ý vị như thế nào, cho nên, ta hy vọng tại Trịnh Thác không có quật khởi trước đó, tin tức này đừng rêu rao, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Sư huynh nói cực phải. Vân Đỉnh Thu hồi vui đùa phụ hòa nói. Ma tộc đột nhiên xuất hiện tại tông môn gần đây tuyệt không phải ngẫu nhiên, tăng thêm năm nay thiên tài thành giếng phun thức bộc phát, ta có dự cảm, tương lai sợ là sẽ phải có đại sự phát sinh, người ta tốt nhất sớm tính toán. Hồng Nương hiểu được diễn toán chi thuật. Bản năng, bắt được một góc tương lai. Mấy người lẫn nhau nhìn xem. Cũng là loại ý nghĩ này. Nếu có người biết Lạc Tiên Tông có đệ tử người mang cực phẩm linh căn, sợ là sẽ phải dẫn tới mầm thai vạn. Đối mặt những cái kia siêu cấp tông môn, Lạc Tiên Tông sợ là cũng không bằng nhân ra một phong đến cường đại. Bây giờ Trịnh Thác sư điệt vào vô đạo sư huynh môn hạ cũng tốt, trốn được một kia ồn ào. Vân Thiên Lý cũng là ý nghĩ này. Trịnh Thác. Vân Dương Tử Trịnh trọng mở miệng nói, nghĩ đến ngươi cũng là thông minh hạng người, cực phẩm linh căn, thế sở hắn hữu, như bị tặc nhân biết, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên, tại ngươi chưa thể đạt tới nguyên anh thời điểm, tuyệt đối không thể bại lộ cực phẩm linh căn sự tình, ngươi có thể hay không làm được. Đệ tử rõ ràng. Không cần Vân Dương Tử nói, Trịnh Thác sớm đã có ý nghĩ này. Nếu không phải hắn thực lực không đủ, sợ là sẽ phải buộc ở đây mấy người phát thề độc không tiết lộ việc này. Tản đi đi. Vân Dương Tử phất tay. Vân Đỉnh, Vân Thiên Lý, Hồng Nương, Lôi Huỳnh, bốn người rời đi. Vô Đạo muốn mang Trịnh Thác rời đi. Sư phụ, chờ một chút. Trịnh Thác gọi lại Vô Đạo, nhìn về phía Vân Dương Tử. Bên trong cái. Tông chủ, ngươi thật giống như nói qua. Ta nếu có thể đem cổ đồng bảo kính làm hư, ngươi liền đưa cho ta, đúng không? Trịnh Thác trong lòng vẫn luôn nhớ rõ. Kia cổ đồng bảo kính nhìn qua liền tặc quý, coi như hỏng cũng hẳn là cũng so với bình thường pháp bảo cường. Nếu có được đến, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ừm, sư huynh đích xác nói qua lời này. Vô Đạo thình lình toát ra một câu như vậy. Trịnh Thác hai mắt tỏa sáng. Người sư phụ này luôn luôn tích trữ như vàng, không nghĩ tới còn có loại này thần trợ công. Vân Dương Tử nhìn xem trước mắt sư đồ hai người. Không biết vì cái gì, cảm giác nhẫn chữ vật của mình lạnh siêu siêu. Được rồi. Lời của mình đã nói, há có thể không coi là thật. Lấy ra cổ đồng bảo kính, tặng cho Trịnh Thác. Trịnh Thác, cổ đồng bảo kính mặc dù đã hư hao, nhưng này dù sao làm hậu thiên linh bảo, đợi ngươi đặt chân tu hành, lấy linh khí tầm bổ, này sẽ tự động chữa trị, còn có ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không thể dùng vật này làm chuyện xấu, như bị ta biết, định không tha thứ. Rõ ràng. Trịnh Thác cẩn thận tiếp nhận cổ đồng bảo kính. Đây là chính mình kiện thứ nhất pháp bảo, làm hắn phá lệ chân quý. Vô Đạo mang theo Trịnh Thác rời đi. Vân Dương Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Tùy cơ, khuôn mặt thượng lộ ra một tia nghiêm túc. Đến tột cùng có gì đại kiếp, cần bực này yêu nghiệt cứu vãn. Đông vực, sợ là nếu không thái bình. Vô Đạo mang theo Trịnh Thác đi vào một đỉnh núi nhỏ bên trên. Một viên to lớn cây ngô đồng, cành lá rậm rạp, ném xuống đại phiến cái bóng. Dưới cây ngô đồng, một viên bàn đá, bốn cái băng ghế đá. Cách đó không xa, một tòa nhà tranh, giản lược không đơn giản. Núi nhỏ hậu phương, có vách núi ngàn trượng. Một đầu ngân bạch thác nước tự Cửu Thiên Chi Thượng bay tới, theo dòng sông, chảy vào dưới núi một xanh thẳm trong hồ lớn. Nơi đây tên là Lạc Tiên Sơn, theo như đồn đại, tiên nhân liền đạp Cửu Thiên Ngân Hà mà đến, buông xuống núi này. Lấy ngươi thiên phú, xứng với nơi đây. Vô Đạo nhẹ nhàng mở miệng. Đa tạ sư phụ hậu ái. Trịnh Thác chặn lại nói tạ. Không thể không nói. Nơi đây quả nhiên là một bảo địa. Hắn vừa mới xem xét kiểm tra nồng độ linh khí linh phủ. Phát hiện nơi đây linh khí muốn so địa phương khác nồng đậm ít nhất mấy chục lần trở lên. Ở đây tu hành, tuyệt đối làm ít công to. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là đệ tử ta, bái sư đi. Vô Đạo tỏ ra rất lạnh nhạt. Cho dù Trịnh Thác thiên phú có 102 cổ kim. Tựa hồ đối với hắn tới nói, cùng phổ thông đệ tử không có bao nhiêu khác biệt. Trịnh Thác hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống đất. Loảng xoảng bang. Chính là ba cái khấu đầu. Vô Đạo nhìn thành ý tràn đầy Trịnh Thác, khó được lộ ra mấy phần cảm tình. Rồi ra một ngón tay, điểm tại Trịnh Thác chô mi tâm. Trịnh Thác chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt nhiều thứ gì. Nhưng bởi vì lượng tin tức quá lớn, hắn ngay lập tức không cách nào tiêu hóa. Vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác là một ít phương pháp tu hành loại đồ vật. Vừa mới, ta đã đem Lạc Tiên Tông quý củ. Còn có luyện khí kỳ pháp môn Lạc Tiên quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi chỉ cần tập trung tinh thần liền có thể nhìn trộm một hai. Trịnh Thác căn cứ sư phụ chỉ dẫn, nếm thử tập trung tinh thần tại linh đài. Quả nhiên, trong đầu xuất hiện một ít tin tức hữu dụng. Trong đó hấp dẫn nhất hắn không ai qua được Lạc Tiên quyết. Lạc Tiên quyết thuộc về Lạc Tiên tông cơ sở nhất pháp môn, cũng là các đệ tử nhất định phải học tập pháp môn. Trịnh Thác ôm trong lòng hiếu kỳ, đem lực chú ý tập trung ở Lạc Tiên Quyết thượng ý đồ trước nhìn một chút mục lục. Vi sư có mấy lời còn muốn nói với ngươi. Sư phụ thỉnh giảng. Trịnh Thác đối Vô Đạo vô cùng tôn kính. Tiểu Thác, ngươi thiên phú tuy tốt, nhưng vẫn cần cố gắng. Phải biết, trên thế giới này, vô số kỳ nhân dị sĩ, có thiên phú người, như trên trời đầy sao vô cùng tận, nhưng chân chính có thể đạt tới đỉnh phong, phi thăng tiên giới người, vẹn vẹn giải rác mấy người, cho nên, ngươi phải nhớ kỹ không thể lười biếng. Sư phụ dạy bảo Đồ Nhi sẽ nhớ kỹ. Trịnh Thác cung kính đáp lời. Tốt, về phần tu hành, muốn tiến hành theo chất lượng, đặc biệt là ngươi bây giờ, theo phàm nhân đến tu tiên giả, tương đối mà nói là tu tiên bên trong cửa ải khó khăn nhất. Người bình thường phải hao phí một năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể chân chính đặt chân tiên đạo, trở thành một tu tiên giả, về phần ngươi. Tiếng nói một nửa. Vô Đạo một mặt hồ nghi nhìn chính mình cái này đồ đệ. Ngươi. Đột phá. Trịnh Thác mộng bức đứng tại chỗ. Hắn cũng không biết chính mình đột phá chưa. Chính là vừa mới chính mình yên lặng ở trong lòng đọc một lần Lạc Tiên Quyết. Sau đó cảm giác có thứ gì chui vào thể nội, làm thể nội ấm hô hô, cùng uống nước nóng đồng dạng. Chẳng lẽ cái này theo phàm nhân biến thành tu tiên giả rồi? Như thế nào cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống? Không nói có cái gì kinh thiên động địa nghi thức. Tối thiểu hẳn là thực thoải mái một cái đi. Như thế nào chính mình một chút cảm giác cũng không có, thậm chí có điểm nghĩ đi. Sư phụ, ta liền đọc một lần pháp quyết, ta. Ừm, ngươi đã đột phá, theo phàm nhân trở thành một tu tiên giả. Vô Đạo nội tâm có loại không nói ra được tư vị. Người khác cần tiêu tốn 1-2 năm mới có thể đột phá cây cắt cánh. Hắn tên đồ đệ này, nói chuyện phiếm công phu liền cho đột phá. Chính là trời sinh chính là ăn tu tiên chén cơm này ra hỏa. Ngươi mặc dù đột phá, nhưng vẫn phải nhớ cho kỹ vi sư lời nói, không cần thiết không thể lười biếng, đồng thời, cũng không thể nóng vội, không thì. Tiếng nói lại chưa lạc. Vô Đạo nhìn táo bón đồng dạng Trịnh Thác, cái chán xuất hiện một viên đại đại giọt nước. Sư phụ, tại sao ta cảm giác thể nội có cố lực lượng tại ngưng tụ, sẽ không là lại muốn đột phá đi? Ừm, đích thật là lại muốn triệu chứng đột phá. Sư phụ thật xin lỗi, đều tại ta không có khống chế lại đọc một lần Lạc Tiên Quyết. Trịnh Thác lập tức cho sư phụ xin lỗi. Đều do chính mình lòng hiếu kỳ quấy phá. Sao có thể làm sư phụ xấu mặt? Hô hô hô. Hít sâu, hít sâu. Điều chỉnh hạ. Cuối cùng là đè xuống thể nội kia một cỗ lực lượng, không có làm kỳ trùng kích cây cắt cánh đột phá. Ngươi làm rất tốt. Vô Đạo gật đầu. Tu hành chính là xây tháp, luyện khí kỳ chính là nền tảng có nhiều kiên cố. Tương lai thành tiểu liền cao bao nhiêu, lấy ngươi thiên phú, không phải đem ánh mắt đặt ở phàm giới, mà là đặt ở chỗ đó. Vô Đạo duỗi ra một ngón tay, chỉ bầu trời. Đồ Nhi rõ ràng. Trịnh Thác nghiêm túc gật đầu. Ừm, ngày hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi, như gặp được vấn đề về mặt tu hành đến Ngộ Đạo Phong tìm ta. Vô Đạo dục muốn rời đi. Đúng rồi. Vô Đạo dừng bước lại, đưa tay, ném ra một viên cổ đồng chiếc nhẫn. Này nhẫn vì ta đặc thù luyện chế. Gặp được nguy hiểm, đem tâm niệm tập trung này nhẫn phía trên cầu cứu, ta liền sẽ xuất hiện. Trịnh Thác mừng rỡ. Mang tới chiếc nhẫn. Đa tạ sư phụ. Ừm, đi nghỉ ngơi đi. Vô Đạo hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Trịnh Thác đông cảm giác nhẹ nhõm không ít. Quay đầu, nhìn đơn sơ đến rung động nhà tranh, lắc đầu. Trước làm cái an toàn phòng ngủ một giấc, những chuyện khác, ngày mai hãy nói đi. Chương 22, kế tiếp 10 năm kế hoạch. Hiện ra ngân bạch sắc chân trời thủy nhãn mông lung. Nắng gắt lười nhác từ đông phương dâng lên. Sáng sớm bầu trời, như bị mưa xuân tẩy qua sạch sẽ. A, Trịnh Thác ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, theo an toàn phòng trong ra tới. 10 năm chuẩn bị, ngày hôm nay đạt thành mong muốn. Làm hắn này ngủ một giấc phá lệ thơ ngọt. Trước kiểm tra một phen chung quanh thiết trí hảo cảnh giới, xác nhận vô sự về sau, đi nhà xí, đánh răng, rửa mặt, ăn điểm tâm. Ăn uống no đủ, Trịnh Thác ngồi tại trước bàn đá. Trung quanh đã bị hắn thiết hạ 10 tòa nhất giai trận pháp. Về phần tại sao là 10 tòa nhất giai trận pháp, đương nhiên là bởi vì hắn không có cao cấp hơn trận bàn. Theo không gian trong ba lô lấy ra chính mình hết thẻ vô liếng. Cổ đồng bảo kính. Hậu thiên linh bảo, hư hao trạng thái. Chủ yếu công năng vì nhìn trộm vạn vật, có thể phản xạ không phải vật lý tính thần thông công kích. Vân vân. Lại có được kính trong giới. Một mảnh tư nhân hậu hoa viên. Có thể tại trong đó chăn nuôi gia súc, trồng rau quả, linh thảo. Vân vân. Thất thải kỳ thạch. Phẩm cấp không biết, công năng không biết, duy nhất đặc điểm chính là cứng rắn. Lại ném ra sau sẽ tự động trở về tới trong tay. Cổ đồng nhẫn. Tư nhân định chế pháp bảo. Chủ yếu công năng vì chứa đựng hàng hóa, kiêm chức khẩn cấp cầu cứu nút bấm. Lại đưa vào linh khí sau. sẽ căn cứ người sử dụng tự thân đẳng cấp xứng đôi ra đón lấy lồng phòng ngự. Sư phụ vẫn là thực đáng tin cậy. Nhị phẩm yêu đan, 20 mai. Nhất phẩm yêu đan, 90 mai. Không trọn vẹn cổ ngọc. Phẩm giai không biết, tác dụng không biết. Thăm dò vào linh khí sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cơ bản có thể kết luận làm tàn thứ phẩm. Trừ cái đó ra. Không gian hành trang trong còn có hắn 10 năm gần đây đến chuẩn bị các loại linh phủ, trận bàn, thuốc độc, nồi bát bầu buồn. Vân vân, chừng hơn 3 vạn kiện đạo cụ. Hiện tại đã gia nhập Lạc Tiên Tông, những vật này nên thăng cấp, nên đào thải đào thải. Bỏ ra nửa ngày thời gian sửa soạn xong hết. Trinh Thác cầm lấy cổ đồng nhẫn. Mặc dù là sư phụ đưa cho mình. Nhưng vì cẩn thận lý do, Trinh Thác lấy ra đặc biệt kiểm tra pháp bảo linh phủ. Như pháp bảo bị người động tay chân, chắc thí linh phủ sẽ phát ra cảnh báo. Có lẽ sư phụ thủ đoạn thông thiên, có thể tránh thoát chắc thí linh phủ dò xét. Nhưng liền hiện giai đoạn tới nói. Cẩn thận một chút, vẫn là muốn đo lường một chút. Không chỉ có cổ đồng nhẫn muốn đo lường một chút. Cổ đồng bảo kính, tàn tạ cổ ngọc, thất thải kỳ thạch, hắn đều đo 10 cái lần, dùng xong hết thể chắc thí linh phủ. Cuối cùng xác nhận không sai về sau, trong lòng mới tính có lạc. Nhỏ máu nhận chủ. Đem cổ đồng bảo kính cùng cổ đồng nhẫn thu làm chính mình pháp bảo. Giải quyết về sau. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên. Ngay tại hắn thu thập quá trình bên trong. Thất thải kỳ thạch không bị khống chế bay lên. Hưu một tiếng. Khảm nạm tại cổ đồng bảo kính đỉnh. Sau đó chỉnh mặt cổ đồng bảo kính tản mát ra chói mắt thất thải quang mang. Trên đó phương những cái kia vết rách lại chậm rãi chữa trị, cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại. Hợp thể. Trinh Thác kinh ngạc. Tâm niệm hạ, cổ đồng bảo kính hóa thành lớn chừng bàn tay nắm trong tay. Lặp đi lặp lại quan sát, ngoại trừ thất thải kỳ thạch khảm nạm ở phía trên, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Quay đầu đi thư các điều tra thêm liên quan tới thất thải kỳ thạch cùng cổ đồng bảo kính tin tức, không hiểu rõ, hắn trong lòng luôn là không yên lòng. Thực sự không được liền đi hỏi một chút sư phụ. Hắn không thích nhất dùng không hiểu ra sao không có căn nguyên đồ vật. Thu thập xong hết thảy, đã là mặt trời lặn thời gian. Trinh Thác ăn xong cơm tối, lười nhác tựa ở dưới cây ngô đồng. Nhìn qua phương xa mặt trời chiều ngã về tây, toàn thân ấm áp hắn. Bất chi bất giác, đột phá. Đáng chết. Trinh Thác chửi mắng chính mình bất lực. Tại sao không có thể áp chế lại, đem cảnh giới tăng lên tới luyện khí kỳ nhị giai? Vì sao lại như vậy? Trinh Thác không nói ra được buồn rầu. Chẳng lẽ ta đường tu tiên cứ như vậy không có tính khiêu chiến, dựa vào cái gì? Trinh Thác nói nhỏ. Chửi mắng thiên đạo bất công. Người khác đều có thể cố gắng tu hành, ta vì cái gì chỉ cần không để ý đã đột phá, xem thường ai đây? Đối với hiện trạng cực kỳ bất mãn Trinh Thác lắc đầu. Được rồi. Trở về ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau. Trinh Thác sớm rời giường, sau khi thu thập xong, đi tới thư các. Thư các kỳ thật chính là thư viện. Lại hắn lựa chọn Lạc Tiên Tông làm chính mình tu tiên tông môn, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lạc Tiên Tông thư các. Lạc Tiên Tông tông chủ Vân Vạn Lý có cái dở hơi, chính là thích thu thập đủ loại sách. Lại người tông chủ này còn vô cùng thích du lịch tứ phương liệt quốc. Nay gặp được thú vị sách, liền sẽ căn cứ đặc chế truyền tống trận truyền tống về Lạc Tiên Tông. Một tới hai đi, mấy trăm năm xuống tới. Lạc Tiên Tông thư các đã mới gặp quy mô. Hơn ngàn vạn bản tàng thư, đứng hàng đông vực số 1. Trong đó, tu tiên vấn đạo, thần thông chiến pháp, linh phủ đan dược, đế vương giả sử. Chủng loại phong phú, cái gì cần có đều có. Cũng bởi vì thư các quan hệ, Trinh Thác cho chính mình định chế hạ một cái 10 năm kế hoạch. Đầu tiên, tại hạ trong một thập niên, trận pháp, luyện đan, linh phủ, ba loại vì môn bắt buộc. Ba loại đều là hắn thường xuyên có thể dùng đến đồ vật. Thường xuyên có thể dùng đến đồ vật, dùng người khác luôn cảm giác không yên lòng. Vạn nhất đối phương ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là ở bên trong gia nhập một ít đồ vật loạn thất bát tao làm sao bây giờ. Cho nên hắn dự định chính mình học tập. Đồng thời, tu hành ba người cũng là tại vì tăng lên cảnh giới làm công tác chuẩn bị. Tu hành lúc cần an toàn mật thất, lúc này cần chính là trận pháp bảo hộ. Tu hành lúc gặp được cây cắt cánh, cần đan dược phụ trợ chính mình tăng lên. Về phần linh phủ công dụng, tự nhiên là phòng ngự thủ đoạn làm chủ, chạy trốn thủ đoạn làm phụ, bảo đảm tu hành tại gặp được nguy hiểm lúc có thể có phản chế chuẩn bị ở sau. Như thọ hết chết giả gói quà lớn, phấn thân thoái cốt gói quà lớn, đòi mạng ngươi 3.000 gói quà lớn. Nhất định phải đều chuẩn bị kỹ càng, không thì luôn cảm giác tu hành lúc lại bị người đánh lén. Thứ hai, kế tiếp 10 năm, hắn muốn đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ đỉnh phong, luyện khí kỳ thất giai. Đồng thời, đem thể nội linh khí rèn luyện thành thế gian tinh thuần nhất thất giai linh khí. Linh khí bản thân không phân chia mạnh yếu, nhưng có thô ráp cùng tinh thuần nói chuyện. Càng là tinh thuần linh khí, sức chiến đấu càng mạnh. Đồng thời, dùng thất giai linh khí luyện chế đan dược, điêu khắc linh phủ, bố trí trận pháp. Thường thường muốn so nhất giai linh khí đến càng thêm cường đại gấp mấy trăm lần. Ngoại trừ trở lên hai hạng bên ngoài, còn có một ít tiểu kế hoa, cần chậm rãi hoàn thiện thực hiện. Trịnh Thác trong đầu ôn tập tương lai 10 năm kế hoạch đồng thời, ôm trong lòng học đồ chi tâm đi vào thư các. Hào hùng khí thế thư các, chiếm cứ dòng dã một cái ngọn núi. Dương mắt nhìn lên, 99 tầng cao tháp xuyên thẳng đám mây, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thư các tiền nhân triều nối liền không dứt. Theo mặc rõ ràng có thể nhìn ra ngũ đại phong khác biệt. Phiếu miểu phong lấy màu đỏ làm chủ sắc điệu, hợp với lụa mỏng, tại phối hợp thượng sư tỷ sư muội nhu hòa tư thái, như từng cái tiểu phượng hoàng, tại Trịnh Thác trước mặt loạn lác. Có như vậy trong nháy mắt, Trịnh Thác vì chính mình cự tuyệt hồng nương mời cảm thấy hối hận. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền như vậy khẽ run rẩy chuyện, nào có tu tiên chơi vui. Ngoại trừ phiếu miểu phong sư tỷ sư muội, Vân Đỉnh Phong cùng Thiên Nhận Phong nhân số nửa nọ nửa kia. Vân Đỉnh Phong lấy màu xanh trắng trường bào làm chủ sắc điệu, nhìn qua rất có tiên gia khí chất. Thiên Nhận Phong thì là lấy hắc kim làm chủ sắc điệu, dù sao phong chủ Vân Thiên Lý là cái kẻ tàn nhẫn, từng tại Hoàng Kim chiến trường đánh ra vang dội danh hào. Về phần còn lại Lạc Tiên Phong cùng bọn hắn Ngộ Đạo Phong. Một cái là bởi vì thuộc về tổ chức thần bí, một cái thuộc về người quá ít. Cho nên ngày bình thường căn bản không thấy được hai đỉnh núi người. Hôm nay sự xuất hiện của hắn, vẫn chưa gây nên bất luận cái gì chú ý. Bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hắn mặc chính là Vân Đỉnh Phong quần áo. Vì cái gì? Chính là che giấu hai mắt người. Vân Đỉnh Phong mấy vạn đệ tử, nhiều hắn một cái, ai có thể biết. Nhưng không thể không nói. Người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên. Bản thân hắn lớn lên cũng không khó xem, nhưng cũng không có xoáy kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chẳng qua là cho người cảm giác thật thoải mái. Đặc biệt là cười một tiếng thời điểm, khiến người ta cảm thấy trong lòng ngủ ấm. Người vật vô hại, nói chính là hắn loại người này. Thuận lợi đi vào thư các trước. Thư các sử dụng toàn phương thức chọn dùng toàn tự động hóa quản lý hình thức. Chỉ cần tùy thân mang theo các phong lệnh bài, liền có thể tiến vào thư các học tập nạp điện. Trịnh Thác ôm trong lòng học đồ chi tâm. Thuận lợi tiến vào thư các. Nghĩ đến. Cổ đồng chức nhẫn chính là Ngộ Đạo Phong lệnh bài. Thư các trung 99 tầng. Mỗi một tầng đều có trận pháp phong ấn. Chỉ có đạt tới tương ứng thực lực mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo đào tạo sâu. Đây cũng là Lạc Tiên Tông vì xúc tiến đệ tử tu hành một loại khích lệ phương thức. Hết thể thần thông pháp môn toàn bộ miễn phí. Nhưng ngươi phải có tương ứng thực lực mới có thể tu hành. Trịnh Thác đứng tại thư các lầu 1, nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu biển sách, tự tin hơn gấp trăm lần. Cố gắng 3. Phấn đấu 3. Tìm được liên quan tới trận pháp khu vực. Đâm thẳng đầu vào. Chương 23, học tập khiến cho ta vui vẻ. Thư các. Cái nào đó bước mọi ngóc ngách góc. Trịnh Thác cầm mấy quyển trận pháp cơ sở lý luận dạy học nghiêm túc đọc. Trận pháp, một loại phụ thuộc thiên đạo mà sinh phụ trợ loại tu hành công cụ. Trận pháp chủng loại có rất nhiều. Thường thấy nhất bao quát công kích loại trận pháp, bảo hộ loại trận pháp, phụ trợ loại trận pháp, vân vân. Đối với trận pháp cơ sở lý niệm, Trịnh Thác là biết được. Dù sao hắn vì gia nhập Lạc Tiên Tông chuẩn bị 10 năm. Bây giờ chẳng qua là cẩn thận lý do, tại ôn tập một lần. Nhìn xem Lạc Tiên Tông bên trận pháp trong cơ sở cùng chính mình sở học có cái gì chỗ khác biệt. Học tập là một cái cần chuyên chú quá trình. Vì thế, Trịnh Thác cố ý tại xung quanh mình thiết trí có 30 tấm cảnh báo linh phủ. Mỗi khi có người tới gần hắn 10 mét phạm vi về sau, cảnh báo linh phủ liền sẽ buộc phát ra còi báo động chói tai, từ đó nhắc nhở hắn có người tới gần. Bố trí tốt về sau, Trịnh Thác cầm sách lên bản, bắt đầu nghiêm túc học tập. Có lẽ là bởi vì trở thành tu tiên giả nguyên nhân. Trịnh Thác phát hiện chính mình hiện tại trí nhớ không phải tầm thường. Tại thân đo về sau, hắn kinh ngạc phát hiện. Chính mình lại có thể làm được đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Có lẽ đây chính là tu tiên giả dị nhân chỗ đi. Trịnh Thác mặc dù thực vui vẻ, nhưng vẫn chưa kiêu ngạo. Hắn là một cái làm việc thực chuyên chú người. Cầm sách lên bản, cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc học tập. Đồng thời, hắn có một cái phi thường tốt đẹp thói quen, chính là ghi bút ký. Không có cách nào. Lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ, còn chưa đủ điều khắc ngọc giản. Cho nên, chỉ có thể dùng tự chế bút chỉ đến ghi bút ký. Nghiêm túc học tập ngày luôn là qua nhanh chóng. 3 ngày sau, Trịnh Thác đem Lạc Tiên Tông ghi chép hết thể trận pháp cơ sở lý luận toàn bộ học được. A. Thả ra trong tay sách, duỗi người một cái. May mà hiện tại vì tu tiên giả. Nhục thân mỗi giờ mỗi khắc không bị linh khí tầm bổ. Không thì cứ như vậy không ăn không uống ngồi lên 3 ngày, sợ là đã sớm đột tử sau tại độ xuyên qua. Trong lòng mặc niệm Lạc Tiên quyết, ý đồ thôi động pháp môn làm dịu một thân mỏi mệt. Đột nhiên, Trịnh Thác biểu tình nghiêm túc. Lập tức dừng lại mặc niệm Lạc Tiên quyết. nhưng đã chậm. Thể nội một dòng nước gấm bốc lên, hắn đột phá luyện khí kỳ tam giai. Tại sao có thể như vậy? Trinh Thác để tay lên ngực tự hỏi. Vì cái gì chính mình hơi bất lưu thần đã đột phá? Thực sự quá không cẩn thận. Vạn nhất vừa mới đột phá thời điểm có người cùng chính mình chào hỏi làm sao bây giờ? Đối với loại này đột phát tình huống xuất hiện, Trinh Thác là không thích nhất. Kinh hỉ đi nhầm một bước chính là kinh hãi. Hắn không thích kinh hỉ, càng không thích kinh hãi. Người sống một đời, liền xem như tu tiên giả, sinh mệnh cũng có cuối cùng. Chúng ta muốn hợp lý an bài mỗi một ngày, là mỗi một ngày đều qua phong phú. Đây mới là hắn muốn nhân sinh. Trinh Thác nhắc nhở chính mình cầm giữ lại bản tâm. Sau đó, tiếp tục tu hành trận pháp cơ sở lý luận. Mặc dù đã đem hết thể trận pháp cơ sở lý luận học được, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Hắn muốn chính là 100%, 99% đều không được. Trận pháp có thể câu thông thiên đạo, mượn thiên địa vĩ lực làm việc cho ta. Bay trận lúc, một cái nho nhỏ sai lầm, liền có thể làm trận pháp phạm sai lầm. Kẻ nhẹ trận pháp tự bạo. Kẻ nặng trực tiếp trở thành tuyệt trận đem chính mình vây chết. Cẩn thận lý do. Trinh Thác bắt đầu lại từ đầu ôn tập, thẳng đến hoàn toàn đem trận pháp cơ sở lý luận hiểu rõ mới thôi. Thời gian tựa như thanh xuân. Làm ngươi nhớ tới nàng lúc, nàng đã ngồi lên đi thiên đường xe lửa. Một tháng sau, Trinh Thác khép lại sách vở, thở dài ra một hơi. Lần này, hắn có khống chế chính mình không có niệm động lạc tiên quyết. Rất tốt. Không có đột phá dấu hiệu. Một tháng thời gian, hắn đem hết thể trận pháp cơ sở lý luận ăn thông thấu. Không sai biệt lắm có thể tiến hành nhất giai trận pháp học tập. Trinh Thác tính toán. Nhưng có một cái vấn đề bày ở trước mặt hắn. Đó chính là nhất giai trận pháp số lượng khoảng chừng 5.000 bản. Trong đó có rất nhiều trận pháp đều là vô dụng. Như ngâm tắm trận pháp. Chính là đang rửa mặt trong chậu thiết trí một tòa trận pháp dùng để ngâm tắm. Tại như đống lửa trận pháp. Chính là thiết trí trận pháp sau xuất hiện một đống lửa. Hàng năm khánh điển ngược lại là sẽ bị cầm sử dụng. Nhưng đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn là tu tiên giả, làm ra một đám lửa còn không đơn giản. 5.000 bản trận pháp, trong đó 1/3 vì loại trận pháp này. Học vẫn là không học, đối Trinh Thác tới nói, cho tới bây giờ cũng không phải là một lựa chọn. Mà là một cái sớm có đáp án bổ khuyết đề tài. Học. Kỳ thật hắn ý nghĩ rất đơn giản, cũng rất lạc hậu. Vạn nhất có thể dùng tới đâu. Nhân sinh đường dài dằng dặc, tu tiên giả tuổi thọ đều tốt mấy trăm năm. Chưa chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Cẩn thận một chút, tóm lại không có sai. Trinh Thác như thế nhắc nhở chính mình. Mang tới nhất giai trận pháp. Cũng không nóng nảy. Một bản, chậm rãi học tập. 3 tháng sau. Trinh Thác buông xuống thứ 5.000 bản nhất giai trận pháp, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Không có lý do a. Chỗ mà hắn nghi hoặc ở chỗ, vì cái gì chính mình thiên phú sẽ như thế lệnh người giận sôi. 5.000 bản nhất giai trận pháp. Hắn chỉ dùng 3 tháng thời gian liền toàn bộ học tập xong tất. Bình quân mỗi ngày 55 bản. Nghe vào có chút khoa trương, mỗi ngày 55 bản. Nhưng đối với hắn cái này hoàn toàn hiểu rõ trận pháp cơ sở lý luận thiên tài tới nói. Một ngày 55 bản nhất giai trận pháp học tập đều là hắn tận lực hãm lại tốc độ. Không thì một ngày 100 bản dễ dàng. Tại sao có thể như vậy? Trinh Thác trăm mối vẫn không có cách giải. Một đời trước chính mình mặc dù cũng thông minh, thành tích cuộc thi ổn định tại toàn lớp đếm ngược thứ 3. Chưa hề rơi xuống qua thứ nhất đếm ngược. Tinh tế phẩm tới. Trinh Thác linh quang lóe lên. Thì ra là thế. Hắn có thể như thế nhẹ nhõm nắm giữ 5.000 nhất giai trận pháp đạo lý rất đơn giản. Thật giống như tại ngươi có thể thuần thục nắm giữ phép nhân khẩu quyết về sau, đi làm tiểu học toán thuật đề tài đồng dạng. Nhẹ nhõm thêm vui sướng. Thậm chí kém chút không ở đây đột phá cảnh giới. Có loại này suy nghĩ, Trinh Thác mới tính yên tâm tiếp tục học tập. Tất nhiên. Đối với cẩn thận hắn tới nói. 5.000 bản nhất giai trận pháp khẳng định phải ôn tập 3 lần trở lên. Ôn tập tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn dùng xong 2 tháng. Hắn liền đem 5.000 bản nhất giai trận pháp hoàn toàn nắm giữ. Đem 5.000 bản nhất giai trận pháp nắm giữ thuần thục về sau, hắn đem ánh mắt liếc về phía nhị giai trận pháp. Nhưng nhị giai trận pháp nơi tầng lầu, cần trúc cơ kỳ mới có thể đăng lâm. Thực lực của hắn bây giờ chỉ có luyện khí kỳ tam giai, còn kém rất xa. Bất quá. Trinh Thác ngẩng đầu. Nhìn về phía hắn đối diện một thiếu nữ. Thiếu nữ theo hắn ngày đầu tiên xuất hiện lúc vẫn ngồi tại chính mình đối diện. Mới đầu hắn tưởng rằng thích sư muội của mình ý đồ thổ lộ. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong tay đối phương cổ lão sách sau mới biết được. Đây cũng là một vị tại học tập trận pháp sư. Lại trong tay đối phương cổ tịch hẳn là hết thể nhất giai trận pháp trong chân quý nhất điển tàng bản. Tên là trận đạo cửu quyển. Trận đạo cửu quyển cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thành phẩm trận pháp. Mà là một loại tới gần tại phép nhân khẩu quyết trận pháp tập hợp thể. cũng có thể xem như một loại khác loại trận pháp cơ sở học. Trận đạo cửu quyển có thể vận dụng cho bất luận cái gì trận pháp trong sẽ không xung đột, lại có thể ổn định gia tăng trận pháp cường độ, xem như thư các trấn các chi bảo một trong. Nhưng cũng bởi vì này tối nghĩa khó hiểu lý niệm, gọi vô số trận pháp đại sư cho quỷ. Thiếu nữ trước mắt nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Lại đi qua mấy tháng bí mật quan sát, thiếu nữ vô hại, có thể tiếp xúc. Như thế, hắn đi vào thiếu nữ bên cạnh. Khu khu. Bên trong cái, sư mọi người tốt, ta gọi Trinh Thác, đến tự tiên đỉnh phong. Trinh Thác cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sợ quay rầy đối phương học tập. Thiếu nữ nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu. Thanh trí trên mặt tràn đầy tàn nhang, rối bời tóc đã thật lâu không có quản lý. Mặc dù mặc phiếu miểu phong trường bào. Nhưng thấy thế nào đều cho người ta một loại tiểu chim sẻ dáng vẻ. Người tốt. Sư Minh, ta. Ta gọi Cửu Lê Nhi, đến từ phiếu miểu phong. Cửu Lê Nhi nhìn qua rất khẩn trương dáng vẻ, bối rối đứng dậy. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ta chính là muốn mượn trận đạo cửu quyển đến xem. Trinh Thác trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Sư Minh cũng phải nhìn sao. Cửu Lê Nhi nhìn qua có chút không tình nguyện dáng vẻ. Yên tâm, cho ta xem 7 ngày là được, 7 ngày sau trả lại cho ngươi. Trinh Thác đối với chính mình có lòng tin. Tuy nói trận đạo cửu quyển thực huyền ảo. Nhưng lấy chính mình thiên phú, 7 ngày thời gian đầy đủ. 7 ngày. Cửu Lê Nhi thanh âm kéo rất dài. Nàng rõ ràng đối Trinh Thác 7 ngày có thể xem hết trận đạo cửu quyển quyển thứ nhất biểu thị hoài nghi. Trinh Thác cũng lười giải thích. Sư muội, ngươi xem cuốn này cũng có chút ngày, buông xuống, tiêu hóa một chút, ta ở ngay đối diện ngươi, 7 ngày sau đó khẳng định trả lại cho ngươi. Cửu Lê Nhi thấy Trinh Thác nói thành khẩn. Không giống như là nói đùa dáng vẻ. Lại đối phương nói cũng không sai. Trận đạo cửu quyển quyển thứ nhất nàng đã đọc hiểu một nửa. Trong đó tối nghĩa khó hiểu chỗ rất nhiều, đích xác cần tiêu hóa một chút tại tiếp tục lĩnh hội. Ừm, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Cửu Lê Nhi rất có lễ phép, đem trận đạo cửu quyển quyển thứ nhất giao cho Trinh Thác. Trinh Thác không dám qua loa, lập tức đầu nhập học tập bên trong. Nói thật, có lẽ là bởi vì thật thích loay hoay những này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Hắn gái này đã từng không yêu học tập học cặn bã, lại tìm được học tập niềm vui thú. Quả nhiên, nếu như ngươi muốn cho chính mình nào đó hạng kỹ năng đạt tới cực hạn, biện pháp tốt nhất không phải liều mạng cố gắng, mà là yêu hắn. Lật ra trận đạo cửu quyển quyển thứ nhất, Trinh Thác một đầu đâm vào tri thức hải dương. Chương 24, uống xong chén này độc canh gà chúng ta sẽ là bằng hữu. Không biết bơi ra hỏa đối mặt biển cả là sợ hãi. Nhưng đối học được các loại kỹ năng Trinh Thác tới nói, biển cả chính là thiên đường. Không thể không nói. Trận đạo cửu quyển làm thư các thật các chi bảo một trong. Nay tối nghĩa khó hiểu trình độ, vượt quá tưởng tượng. Lấy Trinh Thác thiên phú. Thế nhưng trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian mới lĩnh hội một lần. 5.000 bản nhất giai trận pháp hắn một ngày có thể đọc xong 55 bản. 3 ngày chính là 165 bản. Một quyển trận đạo cửu quyển lại muốn dùng xong 3 ngày thời gian, quả thực kinh khủng như vậy. 7 ngày sau, Trinh Thác miễn cưỡng lĩnh hội xong 3 lần. Nói thật. Trong đó có nhiều chỗ, hắn như cũ không có tìm hiểu thấu đáo. Thời gian quá vội vàng, tại cho hắn 7 ngày. Hắn có lòng tin triệt để ngộ ra quyển thứ nhất trận đạo cửu quyển. Không có cách nào, thời gian đã đến. Làm người vẫn là muốn giảng thành tín, đặc biệt là đối với nữ nhân. Sư huynh ngươi xem hết. Cửu Lê Nhi khách sáo nói một câu. Nàng là không tin cái này Trinh Thác sư huynh có thể tại 7 ngày lĩnh hội trận đạo cửu quyển quyển thứ nhất. Tổ nãi nãi nói qua. Trận đạo cửu quyển đã gần đến hồ tiên đạo. Nghĩ đến hiểu thấu đáo cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Quyển thứ nhất tuy nói là đơn giản nhất. Nhưng chỉ vẹn vẹn là lĩnh hội xong một lần, người bình thường sợ là đều cần thời gian 4, 5 năm, chớ nói chi là hoàn toàn hiểu thấu đáo. Quản chi là cần mấy chục năm quan cảnh, thậm chí càng lâu. Như chính mình như vậy, vẹn vẹn thời gian nửa năm liền lĩnh hội một nửa, đã thuộc về siêu cấp thiên tài. Nhưng lấy chính mình thiên phú muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo, sợ là ít nhất cũng cần 3 năm. Trước mắt sư huynh mặc dù có điểm. Tiểu soái. Nhưng nàng là không tin này thiên phú sẽ như thế kinh khủng. A, Trinh Thác duỗi người một cái, dỡ xuống một thân mỏi mệt. Xem hết, không thể không nói, trận đạo cửu quyển danh bất hư truyền, sư huynh ta bỏ ra 3 ngày mới lĩnh hội một lần, để ngươi chê cười. Trinh Thác đối với chính mình thành tích biểu thị bất mãn. Phúc, Cửu Lê Nhi không nhịn được, cười khẽ một tiếng tới. Sau đó biết chính mình thất thố, lập tức thẻ lưỡi biểu thị xin lỗi. Trinh Thác sư huynh thật biết nói đùa đâu. Ngươi không tin. Trinh Thác liền biết đối phương sẽ không tin tưởng. Trinh Thác sư minh, không phải sư muội không tin, chẳng qua là trận đạo cửu quyển tại Đông Vực thuộc về đứng đầu nhất trận pháp cơ sở học, này lợi hại trình độ, đủ để so sánh ta cửu lê tộc cửu lê chân pháp, coi như ta Cửu Lê tộc thiên tài nhất trận pháp sư, tại học tập Cửu Lê chân pháp quyển thứ nhất lúc cũng muốn tiêu tốn 3 năm thời gian lĩnh hội. Sư huynh nói 3 ngày lĩnh hội một lần trận đạo Cửu quyển quyển thứ nhất, sư muội thực sự khó mà tin được. Cửu Lê Nhi đối với chính mình trận đạo tạo nghệ vô cùng tự tin. Cửu Lê chân pháp, Trịnh Thác chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng theo Cửu Lê Nhi khẩu khí đến xem, hẳn là không kém trận đạo Cửu quyển trận pháp cơ sở học. Đang thưởng thức qua trận pháp cơ sở học mang cho chính mình chỗ tốt sau, Trịnh Thác hoàn toàn rõ ràng. Giao đấu nói tới nói, cơ sở là hết thệ căn bản. Như tu tiên đồng dạng, cơ sở đánh chắc chắn, mới có thể có thành tựu cao hơn. Tốt, Lê Nhi sư muội, đã ngươi không tin, chúng ta đánh cược như thế nào? Sư huynh thỉnh giảng. Cửu Lê Nhi vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Rất đơn giản, ngươi đã không tin ta tìm hiểu một lần trận đạo cửu quyển, ta đây liền đem lĩnh hội kết quả muốn nói với ngươi nói chuyện, lấy ngươi tạo nghệ, hẳn là có thể nhìn ra ta lời nói thật giả, như thế nào? Trịnh Thác đương nhiên là có cái này tự tin. Liền sợ Cửu Lê Nhi không mắc câu. Kia đánh cược gì đâu? Cửu Lê Nhi thấy Trịnh Thác lòng tin tràn đầy, lập tức cảm nhận được đến tự đồng hành khiêu khích. Làm Cửu Lê tộc trăm năm vừa gặp siêu cấp thiên tài, nàng sẽ không e ngại bất luận cái gì đến tự trận đạo phương diện khiêu chiến. Tiền đặt cược rất đơn giản, ta thua, về sau ngươi muốn cái gì trận đạo vật liệu, ta mang tới cho ngươi, chính là trên trời ngôi sao, hải lý chân châu, ta đều có thể mang tới cho ngươi, mà vạn nhất ta nếu là thắng. Trịnh Thác ánh mắt tại Cửu Lê Nhi trên người đảo qua. Tại Trịnh Thác ánh mắt nhìn chăm chú, Cửu Lê Nhi bản năng có một chút khẩn trương. Không cần sợ, nếu như ta thắng, ta muốn nhìn trên người ngươi. Cửu Lê chân pháp. Trịnh Thác tất nhiên sẽ không đối Cửu Lê Nhi loại này hoàng bao nha đầu cảm thấy hứng thú. Muốn nói cảm thấy hứng thú, vẫn là xích kiêu cái loại này tương đối kình bạo phù hợp chính mình khẩu vị. Hô! Cửu Lê Nhi thở dài ra một hơi, khỏe mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thất vọng thì thất vọng. Nhưng nói Cửu Lê chân pháp, nàng lập tức cảnh giác lên. Cửu Lê chân pháp là Cửu Lê tộc truyền thừa chỗ căn bản, tuyệt không truyền cho người ngoài. Nàng mặc dù là Cửu Lê tộc siêu cấp thiên tài, tương lai Cửu Lê tộc chi chủ người dự bị, thực sự không có tư cách truyền thụ Cửu Lê chân pháp. Yên tâm, ta liền nhìn một chút, lại nói, ngươi làm sao sẽ biết ta khẳng định sẽ thắng? Trịnh Thác mắt thấy Cửu Lê Nhi dự định lùi bước, lập tức hạ mãnh dược. Cửu Lê sư muội, ngươi vì trận đạo thiên tài, về sau tinh lực khẳng định phải chút xuống tại trận đạo thượng, phải biết, trận đạo thế nhưng là phi thường tiêu hao tài nguyên, có sư huynh giúp ngươi tìm kiếm vật liệu, chẳng phải là làm ít công to. Đối phó loại này hoàng mao nha đầu. Trịnh Thác tay bấm đem nắm. Không biết ta. Cửu Lê Nhi phản bác. Phụ thân cùng 7 cái đại bá, 6 cái thúc thúc, cửu ca thầm thầm, 4 cái tiểu cô, 12 cái ca ca, đều sẽ giúp ta tìm kiếm vật liệu, không cần sư huynh lo lắng. Phốc phốc. Trịnh Thác một hơi láo huyết phun ra ngoài. Ta ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ thể trạng thật tốt. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật muốn biết sư huynh ngươi lĩnh hội trận đạo cửu quyển như thế nào. Tốt, sư huynh liền thích ngươi loại này nốc. Không, là không chịu thua tính cách. Tới tới tới, làm sư huynh kể cho ngươi nói. Cửu Lê Nhi nghiêng tai lắng nghe. Trịnh Thác thao thao bất tuyệt, giảng giải chính mình đối với trận đạo cửu quyển quyển thứ nhất lý giải. Theo giảng giải xâm nhập, Cửu Lê Nhi miệng nhỏ dần dần mở ra, mặt trên lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Xem Trịnh Thác, như xem thần nhân. Giảng giải trọn vẹn kéo dài nửa ngày thời gian. Sư muội, đối với trận đạo cửu quyển, ta tạm thời chỉ lĩnh ngộ được nhiều như vậy, như thế nào? Trịnh Thác đem chính mình lý giải toàn bộ nói cho Cửu Lê Nhi. Sư huynh, ngươi. Ngươi thật dùng 7 ngày liền lĩnh ngộ ra nhiều như vậy kiến thức căn bản. Cửu Lê Nhi cảm giác lòng tự tin của mình bị trước mắt cái này gọi Trịnh Thác sư huynh dẫm dưới mặt đất điên cuồng trà đạp. Loại cảm giác này rất kém cỏi. Làm nàng như quả cầu ra xì hơi. Nàng vì đó kiêu ngạo trận đạo thiên phú thế nhưng như thế không chịu nổi một kích. Nàng đối với chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Chẳng lẽ tổ mãi mãi vẫn luôn đang gạt chính mình. Kỳ thật chính mình thiên phú chẳng qua là bình thường cấp bậc, căn bản không phải cái gì siêu cấp yêu nghiệt. Trịnh Thác nhìn thất lạc Cửu Lê Nhi, tự nhiên biết này bị chính mình đả kích thương tích đời mình. Nói thật, nếu là chính mình, đoán chừng sẽ làm trận sụp đổ khóc lớn. Chính mình dùng 1-2 năm mới có thể đạt tới thành tựu, nhân ra 7 ngày liền giải quyết. Chuyện này đặt ở ai trên người không sụp đổ. Bây giờ có thể chịu đựng không sụp đổ, đã nói rõ Cửu Lê Nhi có nhiều kiên cường. Khu khu. Hắn tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Cửu Lê Nhi sụp đổ. Dù sao đối phương là bởi vì chính mình. Lại Cửu Lê chân pháp hắn còn không có học được không phải. Cửu Lê Nhi như sụp đổ hắn tìm ai học. Cửu Lê sư muội, ngươi biết người vì sao phải tu tiên sao? Cửu Lê Nhi dương mắt nhìn về phía Trịnh Thác, tràn đầy mê mang. Bởi vì có mộng tưởng. Trình Thác khỏe miệng lộ ra một cái như ánh mắt mỉm cười rực rỡ. Người nếu không có mộng tưởng, kia cùng một đầu cá khô khác nhau ở chỗ nào, người, bởi vì có mộng tưởng mà vĩ đại. Trình Thác tin tưởng chính mình rót canh gà bản lĩnh cùng chính mình Thiên Phú Thành có quan hệ trực tiếp. Sư muội, ngươi phải biết, trên thế giới này mỗi ngày đều muốn siêu cấp thiên tài xuất sinh, mỗi ngày đều có vô số người đột phá tự thân cây cắt cánh, nhưng chân chính có thể đăng lâm tuyệt đỉnh người, không đủ 10 ngón số, biết tại sao không? Vì cái gì? Cửu Lê Nhi mê mang trong mắt lấp lóe một tia sáng. Bởi vì treo chống ngươi ta đăng lâm tuyệt đỉnh không phải thiên phú, mà là một loại gọi là nghị lực kiên trì, nhân sinh trọng yếu nhất không phải ngươi đứng ở chỗ đó, mà là ngươi tại hướng phương hướng nào tiến lên, ngươi, liền đi lầm đường. Ta đi lầm đường. Cửu Lê Nhi tựa hồ rõ ràng thứ gì? Nếu là ta không có đoán sai, ngươi từ nhỏ tại trận đạo phương diện thể hiện ra thiên phú hơn người, cho nên, ngươi dưỡng thành thích cùng người tương đối tính cách, nhưng lấy ngươi thiên phú, ai có thể so qua ngươi, dần già, để ngươi sinh ra tự phụ trong lòng, thẳng đến gặp được ta, ngươi thua. Cho nên, ngươi cảm giác đã mất đi toàn thế giới, nhưng kỳ thật chính ngươi không biết, ngươi bây giờ, mới vừa vặn có được chính ngươi thế giới. Chính ta thế giới. Cửu Lê Nhi lặp lại Chính Thác. Nàng tựa hồ từ trong đó đốn ngộ cái gì? Nhớ kỹ sư huynh nói, không muốn cùng người khác ganh đua so sánh, muốn so liền cùng chính mình so, từ xưa đến nay, cường giả tự cường, chỉ cần có thể chiến thắng chính mình, liền không có ngươi tại không cách nào chiến thắng địch nhân. Chính Thác tỏ ra hăng hái. Chẳng trách người người đều thích cho người khác làm nhân sinh đạo sư rót canh gà. Hóa ra là như vậy thoải mái một loại cảm giác. Ừm. Cửu Lê Nhi hung hăng gật đầu, trong mắt quang tại độ sáng tỏ. Lại trong đó nhiều một chút càng thêm thôi sán đồ vật. Rõ ràng. Ừm, rõ ràng sư huynh, Lê Nhi sẽ không nhục chí, coi như sư huynh thiên phú thực cao, Lê Nhi cũng sẽ không từ bỏ, sớm muộn cũng có một ngày Lê Nhi sẽ vượt qua sư huynh. Phốc phốc. Chính Thác lúc này phun ra một hơi lao huyết. Hóa ra ta nói nửa ngày ngươi một câu không nghe lọt tai. Được rồi. Được rồi. Tuổi con trẻ, không trông cậy vào ngươi lý giải ra bao nhiêu nhân sinh triết lý, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt là được. Được rồi, có chơi có chịu, Cửu Lê chân pháp lấy ra. Chính Thác mục tiêu vẫn luôn là Cửu Lê chân pháp, có cái gì so học tập càng có thể khiến người ta vui vẻ. Bên trong cái, sư minh, có thể hay không đổi thành cái khác tiền đặt cược. Cửu Lê Nhi dự định chơi xấu, nhưng lại ngượng ngùng. Dù sao sư minh vừa mới cho chính mình khuyên bảo. Mặc dù cũng không biết sư minh rốt cuộc nói cái gì, nhưng chính là cho người cảm giác thật ấm áp, làm cho người ta đánh trong đáy lòng cảm thấy sư minh là đối. Cho ta làm 300 năm làm ấm giường nha đầu việc này coi như thôi. A, Cửu Lê Nhi kêu lên sợ hãi, xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đó còn là cho ngươi Cửu Lê chân pháp đi, bất quá sư huynh ngươi phải đáp ứng ta, không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào, nếu là ngươi truyền thụ cho những người khác bị tổ nãi nãi biết, ta khẳng định sẽ bị mắng. Cửu Lê Nhi từ bên hông thêu hoa trong ví lấy ra Cửu Lê chân pháp quyển thứ nhất. Yên tâm, ngươi sư huynh ta đừng không dám nói, thành tín này một khối không có xoa bình. Chính Thác tiếp nhận Cửu Lê trận pháp quyển thứ nhất, chạy chậm trở lại chính mình ô nhỏ, bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội. Nhìn cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc lĩnh hội trận đạo Chính Thác sư huynh. Cửu Lê Nhi mấp máy miệng nhỏ, muốn hướng sư huynh học tập, nghiêm túc lĩnh hội trận đạo, tương lai nhất định có thể đánh bại sư huynh. Cuộc sống ngày ngày qua, Chính Thác hoàn toàn là ở tại thư các. Nửa năm sau, Chính Thác thả ra trong tay Cửu Lê chân pháp cùng trận đạo cửu quyển. A, duỗi người một cái, rỡ xuống một thân mỏi mệt. Đột nhiên, Chính Thác biểu tình nghiêm túc, miệng trong nói lẩm bẩm, ý đồ khống chế lại cái gì. Nhưng đã chậm. Thể nội một dòng nước gấm năm qua. Hắn thuận lợi đột phá, trở thành một luyện khí kỳ tứ giai tu tiên giả. Ép cờ cờ. Chính Thác nhịn không được miệng phun hương thơm. Được rồi. Đối với không hiểu ra sao đột phá hắn bắt đầu thói quen. Đã không cách nào khống chế. Vậy cũng đừng khống chế. Về phần trận đạo cơ sở học. Không thể không nói. Hai loại khác biệt trận đạo cơ sở học cùng nhau lĩnh hội đích xác khó khăn. Bất quá kia là đối những người khác tới nói. Đối với chính mình, không có bất kỳ cái gì độ khó. Hắn sớm tại 5 tháng trước đó liền hoàn thành giao đấu nói 9 quyển thứ nhất cùng Cửu Lê chân pháp quyển thứ nhất lĩnh hội. Còn lại 5 tháng, thuần túy là vì cẩn thận, nhiều học tập mấy lần mới kéo dài đến nay. Nhất giai trận pháp lý luận cơ sở đã tạo dựng hoàn thành. Thời cơ chín muồi. Còn lại chính là đối nhất giai trận pháp thực tế. Chương 25. Mụ phi định luật cũng đi theo tà xuyên qua rồi. Lạc Tiên Tông, danh xưng có 10 vạn tiên môn đệ tử. Thường lại nhân khẩu 54307520 tả hữu. Lạc Tiên Tông là tông môn, không phải trường học. Cho nên sẽ không miễn phí cung cấp cho đệ tử bất luận cái gì tu hành tài nguyên. Hết thể tu hành tài nguyên đều cần ngươi chính mình đi tranh thủ. Trong đó, tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, luyện chế đan dược buôn bán, trồng linh thảo buôn bán, săn giết yêu thú thu hoạch yêu đan, đi rừng sâu núi thẳm ngắt lấy chân quý linh thảo, vân vân, đều là tương đối phổ biến thu hoạch tu hành tài nguyên phương pháp. Nhưng có lúc, ngươi thu hoạch tài nguyên cũng không phải là ngươi cần có. Lúc này, liền cần một cái phiên chợ đến cung cấp khu vực giao dịch. Lạc Tiên Tông phiên chợ liền do này mà tới. Phiên chợ đi qua mấy trăm năm nghề nghiệp kiếp sống, nghiễm nhiên đã phi thường thành thục. Trong đó buôn bán chi vật đều phụ họa quy củ. Tất nhiên, giá cả thuận tiện tự nhiên là theo tu hành tài nguyên khan hiếm tràn lan mà biến hóa. Giờ phút này, trên chợ, tiếng người huyên náo. Úc Đức Thiên, mau nhìn, là sống Lý Tuấn Sư Minh. Phiên chợ chuyển đến một hồi ồn ào. Hấp dẫn mọi người ánh mắt nhìn lại. Tại người kia nhóm chen chúc bên trong. Lý Tuấn mặt mang nhu hòa mỉm cười, tuấn tú bộ dáng, ôn tồn lễ độ cử chỉ, siêu cường thiên phú quang hoàn. Như mặt trời bình thường, tản ra trên người quang huy. Từ chung quanh đệ tử giữ tận bộ mặt biểu tình có thể nhìn ra. Lý Tuấn tại Lạc Tiên Tông trẻ tuổi đệ tử bên trong đã rất có hy vọng. Liền xem như sư huynh sư tỷ xem ở có lữ đan thần mặt mũi thượng, cũng sẽ đối Lý Tuấn đáp lại mỉm cười. Tất nhiên, lấy Lý Tuấn khéo léo, rất dễ dàng làm đám này sư ca sư tỷ thích chính mình. Ta nghe nói Lý Tuấn sư huynh mới nhập môn lúc vẻn vẹn luyện khí nhị giai, bây giờ mới qua một năm, thực lực không ngờ đạt tới luyện khí tam giai, một năm tăng lên một giai thực lực, không hổ là tân sinh bảng xếp hạng thứ nhất thiên chi tiêu tử. Một năm tăng lên một giai tính là gì? Ta nghe nói, Lý Tuấn sư huynh đan đạo tạo nghệ cũng là cực cao, từng cứ gọi tiên đỉnh phong phong chủ chính miệng tán dương. Suy, tin tức của các ngươi cũng quá không linh thông. Có người thần bí mở miệng, ta thế nhưng là nghe nói, Lý Tuấn sư huynh vì ma luyện chính mình, từng một mình xuống núi, đi vạn mộ đại xâm lâm lịch luyện, ngươi xem này trên lưng trói răng thú, nghe nói là một đầu tứ giai mãnh hổ răng. Thật hay giả, yêu thú trời sinh so với nhân tộc cường đại, Lý Tuấn sư huynh lại vượt cấp đánh chết tứ giai yêu thú, vẫn là yêu thú bên trong hổ tộc, đây chính là có được vương loại huyết mạch yêu thú, hung tàn vô cùng. Nói chính là cái gì, tân sinh bảng người thứ nhất ngon nhân, tuyệt không phải là hư danh. Mấy cái lông ngực cùng cỏ dại đồng dạng tươi tốt thiên nhận phong đại hán. Dập đầu hạt dưa, uống nước trà. Như bà tám đồng dạng tại trước một gian hàng trò chuyện bắt quái. Nước bọt bay tứ tung, da trâu thổi đến vang động trời. Nếu là không có người ngăn đón, Lý Tuấn tại bọn họ miệng trong đều đã đắc đạo thành tiên. Mấy vị sư huynh, ta nghe nói người thứ hai xích kiêu cũng cực kỳ lợi hại, mà lại còn là một vị đại mỹ nữ đâu. Mấy vị thiên nhận phong đại hán nhìn xem nói chuyện hàng vỉa hè chủ quán. Tất nhiên. Phiếu miểu phong xích kiêu thế nhưng là cá nhân mỹ lộ tử dã nhân vật hung ác, bây giờ thực lực cùng Lý Tuấn đồng dạng, đạt tới luyện khí tam giai, lại hết sức háo chiến, nghe nói không ít gần đây đệ tử đều bị nàng đánh qua. Xích kiêu sư muội cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá nóng nảy, xem ai không sáng sủa tiếp động thủ, lại mỗi ngày kêu la muốn cái nào đó ra hỏa cút ra đây nhận lấy cái chết, này đều gọi một năm, tên kia cũng không có ra tới. Ta cũng đã được nghe nói, cũng không biết tên kia rốt cuộc như thế nào xích kiêu sư muội. Thế nhưng làm này phát như vậy đại hỏa, một năm đều không có tiêu qua. Chẳng lẽ, tiểu tử kia làm cái gì nhân thần cộng phất chuyện, nếu thật là như vậy, sư huynh ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi dẹp đi đi, ta nghe nói. Nam tử dùng tay che nửa bên mặt, sợ bị người nghe được đồng dạng, lặng lẽ nói, ta nghe nói, xích tiêu hiện tại vẫn là cái đại cô nương đâu. Thật hay giả, như vậy kinh bạo, tới, nói tiếp. Mấy cái lông ngực đại hán vừa đi vừa tán gẫu. Rời đi quầy hàng. Mà chủ quán thì là lộ ra một tia vẻ u sầu. Ta nói cái gì tới, không nên đi trêu chọc nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, không thì không may khẳng định là chính ngươi. Chủ quán chính là chính thác. Chẳng qua là hắn hiện tại dựa vào cổ đồng bảo kính áp chế tự thân cảnh giới sau tại dịch dung thành công. Trừ phi thực lực đối phương siêu cao cổ đồng bảo kính, không thì căn bản nhìn không thấu chính mình ngụy trang. Lấy ra tiểu sách vở, đem xích tiêu cảnh báo đẳng cấp tăng lên tới cấp S. Thu hồi tiểu sách vở, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên tại gặp được xích tiêu, một lần cũng không cần, tốt nhất đời này đều không cần tại gặp được. Lão thiên gia, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Lão bản, ngươi cấp này yêu đan mấy khối linh thạch. Có khách đến cửa, chính thác nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Ngẩng đầu nhìn lên. Tại chỗ sửng sốt. Nóa. Không phải đâu. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ế đồ mù phì tiên sinh, ngươi chẳng lẽ đời trước là cái người hòa không thành. Trước gian hàng thiếu nữ nhìn qua hoạt bát hiếu động, tùy y đánh giá quầy hàng thượng thương phẩm. Thiếu nữ phía sau. Xích tiêu một bộ hỏa hồng váy dài. Trên váy dài điêu khắc có một đầu kim phượng. Kia kim phượng như đang sống, dục muốn dương cánh bay lượn, bay lên không vạn dặm. Tại phối hợp thượng xích tiêu kia kình bạo tố chất thân thể, đậu xanh rau má. Từ chung quanh bị vây chật như nêm cối đám người liền có thể nhìn ra này có nhiều được hoan nghênh. Hiện tại chính mình nếu là bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Một người một ngụm nước miếng đều có thể đem chính mình chết đuối. Khu khu. Một viên nhất giai yêu đan, 120 khối hạ phẩm linh thạch. Giá cả thượng cùng bình thường giá thị trường không hề khác gì nhau. Thiếu nữ trước mắt nhìn một chút, tỏ ra rất là hài lòng. Gần nhất luyện đan vừa vặn thiếu một mặt yêu đan, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ lấy ra linh thạch cùng Trịnh Thác giao dịch. Không khách khí. Trịnh Thác mỉm cười cho đáp lại. Mà liền tại hắn mỉm cười trong nháy mắt. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Xích tiêu xuất hiện ở trước mặt nàng nửa mét nơi, hai mắt lấp loe có hào quang vàng óng, phát động một loại nào đó thiên phú thần thông. Trịnh Thác cảm giác được cổ đồng bảo kính đang run rẩy, hiển nhiên tại chống cự xích tiêu thần thông pháp môn. Tiêu tỷ tỷ. Thiếu nữ nhẹ giọng kêu gọi, xích tiêu bất vi sở động. Như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Thác. Chúng ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Xích tiêu biểu tình nghiêm túc. Vừa mới hắn nhìn người nọ mỉm cười trong nháy mắt, phảng phất nhìn thấy tên kia sắc mặt. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trượng bát hỏa tiêm thương, uy hiếp ý vị rõ ràng. Trịnh Thác khẩn trương một tớt. Này nếu như bị phát hiện, sợ là sẽ phải bị làm chết. Muốn ta siêu cấp yêu nghiệt, người mang cực phẩm linh căn. Nếu như bị dẫm đạp đến chết, sợ là biến thành trò cười thiên cổ. Khu khu. Xích tiêu sư tỷ, ngươi nhận lầm người đi. Thử thách diễn kỹ thời khắc đến. Trịnh Thác ánh mắt có chút né tránh, ngón tay mất tự nhiên không biết đặt ở nơi nào, chân dưới lui lại non nửa bước, lộ ra một bộ ngượng ngùng tiểu nam sinh gặp được bá đạo nữ tổng giám đốc bộ dáng. Hắn tin tưởng, lấy xích tiêu chỉ số thông minh, nhất định sẽ được làm. Quả nhiên, hắn hết thể tiểu động tác toàn bộ bị xích tiêu bắt giữ, mà lại hoàn mỹ tiếp thu. Xuy. Xích tiêu thu hồi trượng bát hỏa tiêm thương, một mặt giám thúi. Soạn. Này trong tay lấy ra một cái bức họa. Trên bức họa không phải người khác, chính là Trịnh Thác nguyên bản dáng vẻ. Gặp qua người này không có. Xích tiêu một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Không không không. Không có. Trịnh Thác cố ý nói lắp, giả bộ như rất khẩn trương dáng vẻ. Về sau nếu là nhìn thấy người này lập tức nói cho ta, chỉ cần ngươi cho ta biết, ta liền đem Lục Long cho ngươi làm tức phụ. Xích tiêu ôm chặt lấy vừa mới mua sắm yêu đan thiếu nữ bả vai. Tiêu tỷ tỷ. Lục Long cái chán tràn đầy hắt tuyến, đối xích tiêu chính là im lặng. Thẹn thùng cái gì, có tỷ cho ngươi làm chủ, hắn còn dám khi dễ ngươi. Xích tiêu tùy tiện, ôm thiếu nữ, trêu chọc rời đi. Chương 26, nghiêm túc Nam Hải sẽ phát sáng. Một màn như thế, thật sự tiện sát người bên cạnh. Có mấy cái đặc biệt không có phẩm, chảy nước miếng lưu một chỗ. Chỉ có Trịnh Thác, vụ trộm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. May mà cổ đồng bảo kính phẩm giai đầy đủ, không thì, chính mình khẳng định sẽ bị xích tiêu phát hiện. Này kia đồng loại thần thông không thể coi thường. Lại làm cổ đồng bảo kính run rẩy. Xem ra sau này muốn càng cẩn thận chút. Xích tiêu cùng Lục Long rời đi. Lập tức, một đám đại lao ra vây tới. Sư đệ, vừa mới Lục Long sư muội cùng khoản nhất giai yêu đan, cho ta đến 10 cái. Còn có ta, cho ta đến cũng tới 10 cái. Phía sau ngươi xếp hàng đi, tiểu huynh đệ, cho ta cũng tới 10 cái. Đám người tranh nhau chen lấn đem hắn vây quanh. Trịnh Thác mắt thấy như thế, khoe miệng lộ ra một mạt tươi cười. Chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. 200 hạ phẩm linh thạch một viên, số lượng có hạn, tới trước được trước. Trịnh Thác cũng sẽ không từ bỏ tăng giá cơ hội. Ngoá! Sư đệ, ngươi không tử tế. Có người kêu rên. Đúng đấy, vừa mới bán cho Lục Long sư muội một viên 120 hạ phẩm linh thạch, đến chúng ta nơi này như thế nào 200? Có người phàn nàn bất mãn, rước lấy đám người phụ họa. Sư Minh, ngươi nếu không mua, cũng không cần cản trở người khác, Lục Long sư tỷ cùng khoản yêu đan, 200 hạ phẩm linh thạch ngươi còn chế đắt, ta xem ngươi không phải chế đắt, chính là xem thường Lục Long sư tỷ. Trịnh Thác lời này xuất khẩu, lập tức mấy đạo bén nhọn ánh mắt nhìn về phía nam tử. Tốt, cho ta đến 10 cái. Nam tử gầm thét một tiếng, tranh mua 10 cái nhất giai yêu đan. Sau đó, tại kịch liệt tranh đoạt bên trong, Trịnh Thác cầm trong tay hết thẻ 98 mai yêu đan toàn bộ bán ra hoàn tất. Tăng thêm Lục Long 120 khối hạ phẩm linh thạch. Trung kiếm lấy hạ phẩm linh thạch, 19.720 khối. Đúng vậy. Đúng vậy. Trịnh Thác tâm tình không tệ. Nhất giai yêu đan sau này chính mình khẳng định sẽ dùng đến. Nhưng chính mình trong tay yêu đan không đủ hoàn mỹ, chẳng bằng bán đi. Dù sao hiện tại khẩn yếu nhất là dùng linh thạch làm trận pháp vật liệu. Một năm, hắn có nhà nhưng không thể trở về, thực thảm. Mắt thấy giữa trưa tới gần, Trịnh Thác đứng dậy. Hắn sở dĩ lựa chọn buôn bán yêu đan. Một là bố trí trận pháp cần vật liệu, vật liệu cần dùng linh thạch mua sắm. Thứ hai hắn muốn cảm thụ một chút Lạc Tiên Tông phiên chợ bầu không khí. Hiện tại linh thạch đầy đủ, bầu không khí cũng cảm nhận xong. Dọn dẹp một chút, đi vào phiên chợ đổi nơi. Đổi nơi là Lạc Tiên Tông quan phương khu vực giao dịch. Tất cả mọi người cần tu hành, ai cũng không có quá nhiều thời gian lấy ra bãi hàng vỉa hè. Ngươi có thể trực tiếp tới đổi nơi giao dịch chính mình muốn tài nguyên. Tất nhiên, đổi nơi giao dịch giá cả khẳng định so bên ngoài hơi cao một chút. Chính thác lấy ra đã chuẩn bị xong vật tư danh sách. Đồng thời cũng lấy ra chính mình những cái kia không cần linh phủ, trận bàn, thuốc độc, vân vân. Đổi nơi sư tỷ mặc dù đều là lợi cho nghiệp dư thời gian kiếm lấy linh thạch. Nhưng ngươi rõ ràng có thể theo này trên người cảm nhận được chuyên nghiệp hai chữ. Ngươi hảo sư đệ, căn cứ đối ngươi cần có vật liệu cùng giao phó vật phẩm ước định, ngươi còn cần giao nộp 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Sư tỷ thanh ngọt người đẹp đôi chân dài. Nghe được Trịnh Thác thai trong, lại là vô cùng không tình nguyện. Chính mình dù sao cũng là Lạc Tiên Tông tương lai. Thiên cổ vừa thấy cực phẩm linh căn có được. Tu hành tài nguyên cái gì lại còn muốn ta tự mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm. Vân Tông chủ lấy tên đẹp quy củ không thể phá. Còn cho chính mình rót canh gà. Nói cái gì dựa vào chính mình cố gắng kiếm lấy linh thạch dùng mới hương. Kỳ thật chính là gõ cửa. Trịnh Thác bất đắc dĩ. Nếu là như vậy. Sư tỷ, ta có thể kiểm tra một chút vật liệu tốt xấu sao? Cẩn thận lý do, hắn khẳng định phải kiểm tra vật liệu tốt xấu. Vạn nhất quay đầu vật liệu có vấn đề, còn muốn đổi lấy đổi đi quá phiền phức. Sư đệ ngươi xin yên tâm, tài liệu của chúng ta đều là đi qua 99 đạo tự nghiêm ngặt sàng chọn, tuyệt đối sẽ không có chất lượng vấn đề, có thể yên tâm sử dụng. Sư tỷ duy trì chính mình chức nghiệp mỉm cười, kiên nhẫn cùng Trịnh Thác giảng giải. Các ngươi là các ngươi, ta là ta, các ngươi xem không có vấn đề. Không có nghĩa là ta xem không có vấn đề. Muốn để ta không kiểm tra liền lấy đi, nói đùa cái gì? Sư đệ, thật không thể, đổi nơi không có quy củ như vậy. Sư tỷ mặc dù ném duy trì mỉm cười, nhưng đã hiển lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Xảy ra chuyện gì? Thiết Lão phát hiện nơi đây cái lộn, từ phía sau đi tới. Thiết Lão, vị sư đệ này muốn kiểm tra vật liệu, nhưng căn cứ quy định, bất kỳ cái gì đệ tử đều là không thể kiểm tra vật liệu. Thiết Lão gật đầu biểu thị tán thành. Quay đầu nhìn về phía Trịnh Thác. Vị này mới tới đệ tử, quy củ ngươi khả năng không biết, ngươi. Lại nói một nửa. Thiết Lao dừng lại, sau đó nói, ngươi có thể kiểm tra vật liệu, đi theo ta, tiểu lâu ngươi cũng tới. Tiểu lâu tại chỗ lộ ra Thiết Lao ngài thế nào sợ biểu tình. Phải biết. Vị này Thiết Lao trông giữ đổi nơi trăm năm có thừa. Luôn luôn lấy cương trực công chính, tính tình quật cường, hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng mà nghe tiếng. Chính là Vân Dương Tử Tông chủ tự mình đến đây. Nói không nể mặt mũi liền không nể mặt mũi bướng bỉnh lão đầu. Hôm nay mặt trời đánh phía nam ra tới. Làm sao lại hướng một vị mới tới đệ tử cúi đầu? Chẳng lẽ? Tiểu lâu trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ? Vị sư đệ này là Thiết Lão? Con riêng? Trong lòng có như thế suy đoán, không dám biểu lộ ra. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo cả hai phía sau, cẩn thận quan sát, ý đồ xác minh trong lòng mình ý nghĩ. Sau phòng? Nào đó phòng? Ngươi ở đây kiểm tra đi, tiểu lâu, ngươi phụ trách cho khách nhân trợ thủ. Đa tạ Thiết Lão. Trịnh Thác rất có lễ phép. Xem ra sắt luôn nhận biết cổ đồng nhẫn, biết chính mình là ngộ đạo phong người. Vừa mới hắn cố ý lộ ra cổ đồng nhẫn, làm Thiết Lão xem. Quả nhiên, Thiết Lão rất có nhãn lực. Nếu biết chính mình là ngộ đạo phong đệ tử, chắc hẳn này đã thu được Vân Tông Chủ. Không thì, Thiết Lão không có khả năng tùy tiện đánh vỡ quy củ để cho chính mình kiểm tra. Lạc Tiên Tông sắc như lai danh hào hắn sớm có nghe thấy. Này huy hoàng nhất chiến tích, chính là ngay trước vô số đệ tử mặt chửi mắng qua một trận Vân Dương Tử. Lại Vân Dương Tử mặt mũi tràn đầy cười làm lành, cuối cùng nói xin lỗi, việc này mới tính coi như thôi. Ừm. Thiết Lao gật đầu, sau đó rời đi. Giờ phút này trong phòng chỉ còn Trịnh Thác cùng Tiểu Lâu hai người. Sư tỷ, đem vật liệu lấy ra đi. Trịnh Thác nhìn về phía Tiểu Lâu. Được rồi. Tiểu Lâu lấy ra vật liệu, để lên bàn. Định nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là bố trí nhất giai trận pháp cần có vật liệu. Tiểu lâu mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng dù sao trường kỳ loay hoay những vật này, sớm đã hết sức quen thuộc. Sư đệ ngươi là trận đạo sư. Trận đạo sư tại Lạc Tiên Tông rất ít gặp, thuộc về khan hiếm nghề nghiệp. Trước mắt sư đệ tuy là người mới, nhưng về sau khẳng định sẽ trở thành Lạc Tiên Tông lực lượng trung kiên, nếu có thể cùng nói thành lập mỹ lệ tốt đẹp hữu nghị, thậm chí. Hắc hắc. Đối với chính mình về sau tu hành rất có trợ lực. Tối thiểu không cần nơi này là một cái phục vụ viên kiếm lấy linh thạch tới tu hành. Ý nghĩ của nàng là tốt. Nhưng, Trịnh Thác căn bản liền không để ý nàng. Này theo cổ đồng chiếc nhẫn trong lấy ra một bộ kính mắt. Đây là hắn cố ý tìm sư phụ vô đạo cho chính mình luyện chế pháp bảo. Công năng thượng so kính lúp hiệu quả tốt gấp mấy trăm lần, lại sử dụng càng thêm thuận tiện. Hết sức chuyên chú kiểm tra vật tư tốt xấu. Cẩn thận lý do. Tranh thủ một tia một hào cũng không thể có sai lầm. Tiểu Lâu thấy Trịnh Thác không để ý tới mình, trong lòng có chút bất mãn. Đặt mông ngồi tại Trịnh Thác đối diện. Hai tay chống lấy khuôn mặt, cười nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Trịnh Thác manh xem, ý đồ dùng ánh mắt gây nên Trịnh Thác chú ý. Thực hiển nhiên, tất cả đều là vô ích. Trịnh Thác chuyên tâm trình độ vượt quá tưởng tượng, rất nhanh liền đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Kiểm tra một cái bảy trận vật liệu mà thôi, lại còn nhập định, quá khoa trương đi. Tiểu Lâu cảm thấy không thể tưởng tượng được, thậm chí thực hoang đường. Nhưng không thể không nói. Nghiêm túc Nam Hải quả nhiên là sẽ phát sáng nha. Hút lưu. Chương 27, vô hình trang bê trí mạng nhất. Tiểu Lâu phạm hoa si đồng dạng. Nhìn Nghiêm túc Trịnh Thác nước bọt đều chảy ra mấy giọt. Hai cái giờ sau. Trịnh Thác hoạt động một chút khó chịu bả vai, đem hết thể vật liệu toàn bộ kiểm tra một lần. Ngươi đừng nói. Trong đó đại bộ phận đều không phù hợp chính mình mong muốn. Sư tỷ, xin đem những tài liệu này giúp ta một lần nữa đổi một nhóm, cảm ơn. Trịnh Thác rất có lễ phép. Tiểu Lâu lau lau nước bọt. Nhìn xem mặt bàn trên bị chia làm hai đống vật liệu. Theo nhiều nhất một đống bên trong lấy ra một cái hỏa diễm đồng, lặp đi lặp lại quan sát, vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì chỗ không ổn. Sau đó lại lấy ra mấy loại vật liệu lặp đi lặp lại quan sát, cũng đều không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ không ổn. Sư đệ, những tài liệu này đều không có vấn đề, vì cái gì muốn đổi? Tiểu Lâu nghĩ thầm. Nếu đem những tài liệu này đổi đi, không chỉ có phiền phức, còn nói rõ nàng công tác có vấn đề. Làm không tốt sẽ còn bị Thiết lão cửa trách. Nàng cũng không muốn bị chửi. Trịnh Thác liền biết đối phương có thể như vậy nói. Đưa tay, cầm lấy một cái tên là hỏa diễm đồng vật liệu. Sư tỷ ngươi xem. Trịnh Thác chỉ hướng hỏa diễm đồng. Hỏa diễm đồng chính là dùng hỏa tang thụ thân cây mài chế mà thành, ấn lý thuyết, hẳn là có hoàn chỉnh hỏa tang văn. Ngươi xem một chút này một cái, hỏa tang văn mặc dù rõ ràng, nhưng rõ ràng đã xuất hiện tổn thương. Lại ngươi lại nhìn một chút căn này hỏa diễm đồng chất lượng, muốn so bình thường hỏa diễm đồng càng nhạt. Ta lớn gan suy đoán, căn này hỏa diễm đồng hẳn là còn chưa tiến vào thành thục kỳ liền bị người chặt cây, chế tác thành hỏa diễm đồng. Dùng dạng này hỏa diễm đồng chế tác trận pháp, uy lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí nghiêm trọng người sẽ dẫn đến trận pháp bất ổn, sinh ra nổ tung chờ nguy hiểm hậu quả. Trịnh Thác dùng chính mình thành thạo kiến thức chuyên nghiệp, kiên nhẫn cho Tiểu Lâu giảng giải. Tiểu Lâu nhìn xem trong tay hỏa diễm đồng, cũng không biết Trịnh Thác nói thật hay giả. Cho người cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ. Lại lớn lên đẹp trai như vậy, coi như hắn nói có đúng không. Nhưng là, sư đệ, căn cứ quy định, bất kỳ cái gì vật liệu tản thứ độ không cao tại 5%, đều có thể bình thường sử dụng, lại không sẽ ảnh hưởng này công năng. Tiểu Lâu tại đổi nơi công tác nhiều năm. Một ít kiến thức căn bản nên cũng biết. Kia là đối với người bình thường tới nói, đối với ta, còn thiếu rất nhiều, phiền phức sư tỷ cho ta đổi một nhóm, cảm ơn. Trịnh Thác như cũ duy trì kiên nhẫn, coi như đối phương đã có chút kháng cự. Tốt ta, ngươi chờ một lát chỉ chốc lát. Tiểu Lâu nghĩ nghĩ. Thiết Lao đã nói phối hợp, kìa ta liền phối hợp. Xảy ra chuyện cũng tìm không thấy chính mình trên người. Rất nhanh, nàng y theo vật liệu nhiều ít, mang tới đồng dạng nhiều vật liệu. Trịnh Thác mang lên kính mắt, tiếp tục nghiêm túc kiểm tra vật liệu tốt xấu. Tiểu Lâu buồn bực ngán ngẩm ngồi tại đối diện, tỏ ra ăn không ngồi rồi. Nàng thiên phú đồng dạng. Gia nhập Lạc Tiên Tông sau coi là có thể có chút chuyển biến tốt đẹp. Sự thật lại là phai mờ chúng vậy. Hoặc là nói, nàng cùng đại đa số Lạc Tiên Tông đệ tử đồng dạng. Thiên phú thường thường, không có bối cảnh, chỉ có một bầu nhiệt huyết. Làm một bầu nhiệt huyết làm lạnh, bọn họ cùng phàm nhân không có khác nhau quá nhiều. Khả năng chẳng qua là sống tương đối lâu một chút mà thôi. Về phần đắc đạo thành tiên. Suy. Kia cũng là các thiên tài chuyện. Cho nên, rất nhiều người chọn lấy vợ sinh con. Đem hy vọng ký thác ở dưới nhất đại. Dù sao tu tiên giả kết hợp, đời kế tiếp thiên phú khẳng định sẽ mạnh hơn bọn họ. Có lẽ, đó cũng là tương lai mình số mệnh đi. Tiểu Lâu loay hoay yêu thích vòng tay, nhìn về phía nghiêm túc chọn lựa vật liệu Trịnh Thác. Nhìn một chút, còn rất thuần mắt. Nhã nhặn, nói chuyện ôn nhu, lớn lên hơi bị đẹp trai, vẫn là trận đạo sư như vậy có tiền đồ nghề nghiệp. Trọng yếu nhất chính là vừa gia nhập Lạc Tiên Tông một năm, tiện hạ thủ. Sư tỷ, sư tỷ. Sư tỷ, Trịnh Thác nhìn mắt hiện hoa đảo Tiểu Lâu sư tỷ vô cùng bất đắc dĩ. Chính mình tận lực đem dung nhan nói xấu, như thế nào sẽ còn như thế hấp dẫn khắc phái. Chính là buồn rầu a. A. Tiểu Lâu bị bừng tỉnh, khó được đỏ một lần mặt. Sư đệ, ngươi lại phải thay đổi vật liệu sao? Ừm. ngươi chờ một lát. Sau 10 phút, Tiểu Lâu đem thay xong vật liệu đặt ở Trịnh Thác trước mặt. Trịnh Thác nói tiếng cảm ơn, tiếp tục nghiêm túc chọn lựa vật liệu. Không thể không nói, Lạc Tiên Tông trận pháp vật liệu thật rất nát. Nhưng cũng không có biện pháp. Lạc Tiên Tông dù sao chẳng qua là trung đẳng tông môn, nay có khả năng chiếm hữu tài nguyên tỷ lệ vốn lại ít. Cùng những cái kia siêu cấp tông môn so sánh chênh lệch quá lớn. Kế tiếp, tại liên tục làm Tiểu Lâu sư tỷ đổi 10 lần về sau, Trịnh Thác rốt cuộc chọn lựa ra một ít coi như hài lòng vật liệu. Mắt thấy vật liệu chọn lựa hoàn tất, Tiểu Lâu tiến lên, y đồ trợ giúp Trịnh Thác. Sư đệ, ta giúp ngươi đi. Chờ một chút. Lời con chưa dứt, bành một tiếng vang trầm. Tiểu Lâu bị tại chỗ tung bay ra ngoài. Ách! Sư tỷ, người không sao chứ? Trịnh Thác nhìn qua một mặt vô tội. Hắn như vậy một cái người cẩn thận, làm sao có thể tại không có chút nào để phòng tình huống dưới chuyên tâm làm việc. Hắn đã sớm lặng lẽ khởi động cổ đồng chiếc nhẫn cùng cổ đồng bảo kính hệ thống phòng ngự. Bất luận cái gì nhích lại gần mình vật lý công kích hoặc pháp thuật công kích đều sẽ bị bắn bay. Tiểu Lâu sư tỷ phụ một tay cử động bị nhận định là vật lý công kích, cho nên khi trận bị đẩy lùi. Cũng may chẳng qua là bắn ngược, cũng không có kế tiếp công kích. Không thì sợ là sẽ phải ra đại sự. Ta không sao, ta không sao. Tiểu Lâu vội vàng hấp tấp đứng dậy, chân dưới sốc nảy, từng sợi xốc xếp mái tóc, nhìn qua bị nhảy có điểm không rõ. Tại chính mình khuynh tâm nam hải tử trước mặt thất thố, không có so cái này càng khiến người ta xấu hổ chuyện. Kiểm tra xong đúng không, đi thôi. Tiểu Lâu nghĩ mau chóng rời đi nơi này, quá thẹn đến luôn cuống. Sư tỷ, ngạch. Ta nghĩ đang kiểm tra mấy lần. Chính Thác tính cách luôn luôn như thế, cẩn thận là trọng yếu nhất, dù sao chính mình không thiếu thời gian, ổn đến không có sai. Còn kiểm tra. Sư đệ, trời đã tối rồi, ngươi dự định suốt đêm không thành. Tiểu Lâu đối Trịnh Thác cẩn thận như vậy thái độ biểu thị khó hiểu. Không phải liền là một ít bày trận vật liệu, có cần hay không cẩn thận như vậy chọn lựa, cũng không phải là chọn tức phụ. Cho nên nói, sư tỷ ngươi đi về trước đi, ngày mai sáng sớm tại tới. Trịnh Thác là dự định suốt đêm. Hắn muốn bố trí trận pháp không phải một tòa hai tòa, mà là trên trăm tòa. Hắn muốn đem toàn bộ Lạc Tiên Sơn bọc thành sắt thông. Liền xem như một con chuột, một con bướm. Một con kiến, không có hắn cho phép đều vào không được. Cho nên, hắn cẩn thận là tất yếu. Tiểu Lâu nhìn vẻ mặt nghiêm túc tướng Trịnh Thác, nghĩ nghĩ. Được rồi, coi như ta không may, đêm nay cùng ngươi đi. Tiểu Lâu nói xong, lấy ra bồ đoàn ngồi ở phía trên, niệm động Lạc Tiên Quyết, bắt đầu tu hành. Trịnh Thác không nói gì thêm. Tiếp tục dùng đặc chế kính mắt đối với trận pháp vật liệu tiến hành kiểm tra. Ngày hôm sau, nắng gắt mọc lên ở phương đông. Kiểm tra một đêm vật liệu Trịnh Thác lấy mắt kiếm xuống. A, ngáp một cái, duỗi người một cái. Đột nhiên, Trịnh Thác cứng đờ giơ cao hai tay, một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ai? Có cần hay không tùy tiện như vậy? Không sai. Ngươi không có đoán sai. Hắn lại đột phá. Theo luyện khí kỳ tứ giai đạt đến luyện khí kỳ ngũ giai. Đối với đã thành thói quen Trịnh Thác tới nói, trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Khả năng. Đó chính là hủy khuất đi. Nhân gia tu tiên đều là dốc lòng mảnh, hài kịch mảnh, phim tình cảm, thậm chí là phim tài liệu. Chính mình đâu? Quả thực chính là phim kinh dị. Bởi vì không biết lúc nào ngươi liền sẽ đột phá. Không có bất kỳ cái gì lý do. Không có bất kỳ cái gì đạo lý. Ngáp một cái, duỗi người một cái liền có thể đột phá. Quả thực không nên quá nhàm chán. Được rồi. Được rồi. Thu thập xong trên bàn vật liệu. Cùng Tiểu Lâu sư tỷ bắt chuyện qua. Chuẩn bị trở về nhà. Sư đệ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tiểu Lâu trong lòng có một cái nghi hoặc cần cởi bỏ. Sư tỷ thỉnh giảng. Trịnh Thác cũng tò mò. Cái này Tiểu Lâu sư tỷ trong đêm vụng trộm nhìn chính mình không dưới hơn trăm lần. Chẳng lẽ, này là nghĩ đánh cho bất tỉnh chính mình cướp đi vật liệu hay sao? Khu khu. Sư đệ suốt cả đêm đều tại kiểm tra trận pháp vật liệu tốt xấu, như thế buồn tẻ quá trình, vì cái gì không có một tơ một hào phân tâm, xin hỏi. Sư đệ là như thế nào làm được như thế hết sức chuyên chú? Tiểu Lâu hỏi rất nghiêm túc. Nàng thật rất muốn biết. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Làm trẻ tuổi như vậy sư đệ chuyên chú tại một việc phía trên. Nàng nhận biết rất nhiều người. Trong đó không thiếu Lữ Đan Thần như vậy thiên chi kiêu tử. Nhưng ở nàng nhận biết trong mọi người. Không ai có được Trịnh Thác cái loại này gần như làm cho người ta mê muội chuyên chú. Nàng thật rất muốn biết vì cái gì? Trịnh Thác thoáng sửng sốt. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Chính mình chẳng qua là khá là cẩn thận. Không thích làm chuyện không có nắm chắc. Đã có thể làm được 100%, vì cái gì không, vẹn vẹn chẳng qua là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Tu tiên giả cái gì đều thiếu. Chính là không bao giờ thiếu thời gian. về phần chuyên chú sao? Trinh Thác cẩn thận suy nghĩ. Thật lâu. Trinh Thác quay đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phương xa vừa mới dâng lên nắng gắt. Làm ánh mặt trời ấm áp, huy sái tại hắn gương mặt đẹp trai thượng về sau, nhàn nhạt phun ra hai chữ, thích. Kỳ thật trong lòng hắn, thích chẳng qua là một phần rất nhỏ. Càng nhiều, có thể là bởi vì cẩn thận. Nói trắng ra là chính là thích cậu thả lại đường chơi, ổn định phát dục, không nghiền ép đối thủ không đánh đoàn loại hình. Tất nhiên, hắn sẽ không nói thẳng. Chỉ có thể dùng thích hai chữ biểu đạt chính mình chủ yếu tư tưởng. Về phần tại sao? Khả năng tỏ ra tương đối có bước cách đi. Thích lắm. Tiểu Lâu nói nhỏ. Đúng vậy a. Nếu không phải bởi vì thích, ai nguyện ý chịu đựng cô độc đâu. Trinh Thác đưa tay, vô vô Tiểu Lâu bả vai, đón nắng sớm, nên ngang rời đi. Thích, hảo lạ lâm tử. Tiểu Lâu nhìn qua rời đi Trinh Thác, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Thích. Thật có thể làm cho người ta đạt tới vong ngã chuyên chú sao? Chẳng lẽ, chính mình đường thật đi nhầm sao? Chương 28, làm ruộng là không thể nào làm ruộng. Trinh Thác trở lại Lạc Tiên Sơn. Trước kiểm tra một lần chính mình thiết trí hệ thống báo động như thế nào. Phát hiện hệ thống báo động không có vấn đề về sau, tiến vào thứ 13 hảo an toàn phòng. Quen thuộc mùi vị, quen thuộc tư thế, quen thuộc cấm áp, quen thuộc an toàn phòng làm cho người ta an toàn cảm giác bạo dạn. Ổ vang ổ bạc, cũng không bằng chính mình ổ chó. Đừng chỉnh cái khác không dùng. Trước Mỹ tư tư ngủ một giấc đang nói. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Trinh Thác cảm giác toàn thân thư sướng. Vẫn là trong nhà mình ngủ dễ chịu a. Ăn xong điểm tâm, hoạt động một chút thân thể, bắt đầu một ngày kế hoạch. Đầu tiên, Lạc Tiên Sơn trận pháp bố trí cần đại lượng thời gian. Theo 7 trận đến kiểm tra, lấy suy đoán của hắn, ít nhất cũng cần 1 năm. Cho nên, trước lúc này, hắn dự định trước đem một chỗ khác trận pháp giải quyết. Lấy ra cổ đồng bảo kính. Tiến vào kính trong giới. Kính trong giới là một chỗ vô cùng đặc biệt tư nhân không gian. Chỉ có một cái cửa vào. Cái khác phương vị đều là kiên cố vô song thời không hàng rào. Liền xem như đại thừa kỳ tu tiên giả, cũng không có khả năng đánh nát thời không hàng rào tiến vào kính trong giới. Hắn cùng cổ đồng bảo kính nhỏ máu nhận chủ về sau, kính trong giới chính là thuộc về chính mình tiểu thế giới. Nhìn chỉ có 5 cái sân bóng lớn nhỏ kính trong giới. Trinh Thác trong lòng tràn đầy an toàn cảm giác. Tại bên trong vùng thế giới này, hắn có thể hơi dùng một chút xíu tiểu thần thông. Bắt đầu đi. Thân hình khẽ động, bay về phía bầu trời, bắt đầu đo đạc kính trong giới. Dùng xong 2 giờ, đem kính trong giới cơ bản tin tức đo đạc hoàn thành. Sau đó buông xuống tại kính trong giới trung tâm. Theo cổ đồng nhẫn trong lấy ra công tắc dùng cái bản, bản vẽ, bút chỉ, hê ke, thước cạp, vân vân. Đối với kính trong giới quy hoạch hắn sớm có an bài. Căn cứ chính mình yêu thích phong cách tiến hành quy hoạch. 3 ngày sau. Hoàn thành bản vẽ cùng cơ bản quy hoạch. Nhìn sửa lại không dưới 30 lần bản vẽ, Trinh Thác hết sức hài lòng. Đầu tiên là đất đai. Kính trong giới đất đai bang bang cứng rắn, giống như sắt thép, căn bản là không có cách trồng bất kỳ thực vật nào. Cho nên hắn cần đại lượng đất đai. Rời đi an toàn phòng, tại Lạc Tiên Sơn gần đây tìm được vài tòa chuỗi lủi ngọn núi nhỏ. Tại trải qua lặp đi lặp lại xác nhận đất đai không có vấn đề sau. Đem vài tòa ngọn núi nhỏ dùng cổ đồng bảo kính lấy đi. Đen nhánh đất đai phủ kín mặt đất. Độ dày chừng 100 mét. Bước đầu tiên hoàn thành. Trinh Thác đứng tại kính trong giới mặt đất phía trên, trong miệng mũi truyền đến bùn đất mùi thơm ngát, tâm tình vô cùng vui vẻ. Từ nhỏ sống ở nông thôn hắn, đối hắc thổ địa có khó có thể dứt bỏ tình cảm. Giờ này khắc này, giống như trở lại cái kia không buồn không lo tuổi thơ thời gian. Hòn đá nhỏ, ngươi mụ bảo ngươi về nhà ăn cơm. Hoàn thành đất đai làm nền sau. Trinh Thác bắt đầu bố trí trận pháp. Đầu tiên, một cái thế giới cơ bản nhất. Cần ban ngày cùng đêm tối lẫn nhau giao thế. Như thế, Trinh Thác bố trí ra một tòa ngày đêm giao thế trận. Thời gian giả thiết cùng hắn xuyên qua trước thế giới đồng dạng. 12 giờ thay thế một lần, chung 24 tiếng. Trận pháp bố trí cần cẩn thận tỉ mỉ. Tiêu hết nửa ngày thời gian, đem ngày đêm giao thế trận bố trí xong. Khởi động trận pháp. Toàn bộ kính trong giới bắt đầu biến hóa. Bầu trời biến thành màu xanh thẳm. Mấy đóa mây trắng lười nhác lẫn nhau vui đùa ầm ĩ. Một vòng nắng gắt từ đông phương dâng lên, mang theo hy vọng mới, đem kim hoàng phủ kín mặt đất. Trinh Thác vẫn chưa sốt ruột bố trí cái khác trận pháp, mà là trước xác định ngày đêm giao thế trận độ hoàn thành như thế nào. Đi qua 3 ngày thời gian xác nhận, ngày đêm giao thế trận không có vấn đề. Như thế hắn mới bắt đầu bố trí cái khác trận pháp. 4 mùa giao thế trận pháp là hắn tương đối thích trận pháp một trong. Lại 4 mùa giao thế trận pháp cùng ngày đêm giao thế trận pháp có thể lẫn nhau phù hợp, hình thành tổ hợp trận pháp. Xuân hạ thu đông, như nhân sinh đồng dạng, có thung lũng, có cao phong, có rét lạnh, có ấm áp. Đồng thời, bốn mùa giao thế trận pháp đối bảo hộ đất đai, trồng cây nông nghiệp, có không ngôn ngữ mà chỗ tốt. Bốn mùa giao thế trận pháp rất nhanh hoàn thành. Thanh phong quất vào mặt, mang theo một tia xuân lạnh lẽo. Trình Thác phảng phất về tới cái kia tiểu học khai giảng mùa. Đứng tại trường học cửa trước lòng tràn đầy bối rối hắn. Không biết tại kia quái vật to lớn trong bụng, sẽ gặp phải nguy hiểm gì, có lẽ có thú chuyện. Biến. Trình Thác điều khiển trận pháp. Xuân qua hạ đến, nhiệt độ cao thăng, sóng nhiệt nhào cái đầy cõi lòng. Tại xác nhận không sai về sau, hắn lại thí nghiệm mùa thu cùng mùa đông. Không sai, không có vấn đề. Bốn mùa giao thế trận pháp hoàn thành sau. Trình Thác căn cứ chính mình quy hoạch, đem kính trong giới chia làm 5 mảnh khu vực. Rau quả khu, lương thực khu, linh thảo khu, nuôi dưỡng khu, hoa quả khu. Đầu tiên đi vào rau quả khu. Theo cổ đồng nhẫn trong lấy ra một bao bao rau quả hạt giống. Dựa theo phân bố, trồng tại rau quả khu. Hạt giống bao quát có, cà chua, đại quả ớt, hành tây, dưa leo, vân vân, mấy chục loại phổ biến rau quả. Những này rau quả hạt giống đều là hắn này mười mấy năm qua cất giữ. Về phần tại sao muốn trồng thực rau quả? Đương nhiên là bởi vì hắn hy vọng ăn vào một ít quê quán hương vị. Nỗi nhớ quê loại sự tình này. Phát sinh ở mỗi một cái thân ở tha hương người xa quê trong lòng. Hắn mặc dù đã tu tiên. Nhưng trên người liên quan tới phàm nhân đặc chế vẫn còn ở đó. Kia là đem theo hắn một đời một thế lạc ấn. Có ít người lựa chọn đem những này lạc ấn xóa đi, y đồ trọng hoạch tân sinh. Trình Thác ngược lại là không có ý nghĩ kia. Mặc dù có chút ký ức rất thống khổ, nhưng kia không phải là hắn còn sống chứng minh sao. Quên. Không tồn tại. Rau quả trồng thực thuận lợi. Dựa theo quy hoạch, từng chút đến, không nóng nảy. Rau quả khu trồng hoàn thành sau, Trình Thác định cho chính mình nghỉ. Khổ nhàn kết hợp rất trọng yếu. Ăn uống no đủ, mỹ mỹ ngủ một giấc. Dưỡng đủ tinh thần về sau, tiếp tục quy hoạch kính trong giới. Rau quả khu quy hoạch hoàn thành, hắn đi vào lương thực khu. Có hôm trước rau quả khu quy hoạch kinh nghiệm, Trình Thác đem chuẩn bị xong lương thực gieo trồng hạt giống ở trên mặt đất. Trong đó lương thực hạt giống bao quát, lúa mì, bắp nô, khoai tây, đậu nành, cao lương, vân vân. Có thể thu tập đến nhiều như vậy hạt giống, Trình Thác đã cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể là lão thiên gia cảm thấy thua thiệt chính mình, cho chính mình mở cái đèn xanh đi. Lương thực khu trồng hoàn tất. Hắn đi vào linh thảo khu. Tương đối rau quả khu cùng lương thực khu chủng loại phong phú. Linh thảo khu thì hơi có vẻ vô cùng gân gà. Đầu tiên là bởi vì linh thảo hạt giống rất khó thu hoạch được. Lại có thể thu được cũng đều là một ít phẩm giai không quá cao linh thảo, loại không trồng không quan trọng. Bất quá. Trình Thác thì không cho là như vậy. Mỗi một gốc linh thảo đều nó giá trị tồn tại. Liền xem như nhất quý báu đan dược, cũng đều cần một mặt bình thường nhất linh thảo tăng thêm. Thật giống như trên thế giới tinh mật nhất dụng cụ, cũng cần một viên nho nhỏ đình ốc trợ giúp. Cẩn thận một chút tóm lại không có sai. Vạn nhất ngày nào đó có thể dùng đến làm sao bây giờ. Dù sao đất đai trống không cũng là trống không, khó trách xem. Cho nên, hắn đem hết thể có thể trồng linh thảo toàn bộ trồng bên trên. Ngươi đừng nói, về số lượng cũng không dưới mấy chục loại. Giải quyết linh thảo khu. Hắn đi vào nuôi dưỡng khu. Nuôi dưỡng phân chia vì hai cái bộ phận. Một cái là súc vật khu, một cái là thủy sản khu. Súc vật khu bao quát gà, vịt, nga, cẩu, heo, ngưu. Vân vân gia súc gia cầm. Thủy sản khu bao quát các loại cá nước ngọt, cá bướm biển, hải sản, tôm cá tươi. Vân vân. Đem hết thể sinh vật theo quy hoạch tung ra tại khu vực của mình. Về phần sau cùng cây ăn quả khu. Trình Thác vẫn chưa sốt ruột. Như cũ ổn tới. Cây táo, quả đào cây, quýt cây. Vân vân, thiếu một thứ cũng không được. Mấy chục loại cây ăn quả cái gì cần có đều có. Trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian. Đem ngũ đại khu vực quy hoạch triệt để hoàn thành. Trình Thác đạp không mà đứng. Nhìn xuống bố trí tốt ngũ đại khu vực, vui mừng gật đầu. Đáng tiếc. Hiện tại duy chỉ có thiếu cái quản gia giúp chính mình chăm sóc kính trong giới. Nếu không quay đầu tìm sư phụ cho chính mình luyện chế một tôn khôi lỗi quản gia sử dụng. Được rồi. Được rồi. Trình Thác lắc đầu. Khôi lỗi loại vật này vẫn là chính mình luyện chế đáng tin cậy. Không phải không tín nhiệm sư phụ. Chẳng qua là cẩn thận một chút tóm lại không có sai. Trong những ngày kế tiếp. Trình Thác tại kính trong giới trung tâm xây dựng một tòa 2 tầng lầu các, ở tại trong đó. Vừa đến, quan sát kính trong giới còn cần trận pháp gì phụ tá. Thứ hai, kéo dài quan sát kính trong giới trận pháp phải chăng có lỗ thủng cần bổ cứu. Trong những ngày kế tiếp, hắn tại kính trong giới chính giữa bầu trời bố trí một tòa linh khí chuyển đổi trận. Trận pháp công năng là đem hết thể sinh vật linh chuyển hóa thành linh khí. Mặc dù thực chậm chạp, nhưng đối với kính trong giới tới nói đầy đủ. Tại có chính là... linh thảo khu cùng cây ăn quả khu vì cam đoan linh khí tụ tập, ngoài định mức tăng lên tụ linh trận. Cái khác ba cái khu vực hắn vẫn chưa ra tăng tụ linh trận. Rau quả khu, lương thực khu, nuôi dưỡng khu sinh vật, hắn không thích để bọn chúng mang theo linh khí. Hắn chỉ thích ăn bình thường trồng ra tới cái chủng loại này mùi vị. Đó mới là quê quán hương vị. Vì thế, hắn cố ý thiết trí có trở ngại linh trận. Chính là sợ linh khí ảnh hưởng rau quả lương thực còn có súc vật tự nhiên trưởng thành. Trừ cái đó ra, hắn lại trồng một ít hoa hoa thảo thảo, giả sơn, thác nước, cây cối loại hình vật phẩm trang sức. Thậm chí xây dựng một tòa trữ nước trận. Kiến tạo mấy cái dòng sông, lấy cam đoan các khu vực cung cấp nước vấn đề. Trận đạo chi pháp cơ sở chú ý ngũ hành chi thuật. Góp đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Chính là một cái hoàn chỉnh, có thể vận hành tiểu thế giới. Bây giờ kính trong giới chính là như thế. Xuân đi thu đến mùa thu hoạch. Chính thác cố ý tại nhà gỗ nhỏ gần đây mở ra vài tòa chứa đựng kho. Tại trận pháp gia trì hạ, chứa đựng kho có thể cam đoan chứa đựng vật mới mẻ độ. Làm hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có thể ăn vào mới mẻ rau quả hoa quả hoặc loại thịt. Hai tầng lầu nhỏ trước. Chính thác nằm tại trên ghế xích đu. Uống vào trà xanh, khẽ hát, không nói ra được tiêu dao tự tại. Đột nhiên. Chính thác đứng dậy. Sau đó nếu muốn thông cái gì đồng dạng. Lắc đầu, lại nằm xuống. Không sai. Hắn lại không hiểu ra sao đột phá. Theo luyện khí kỳ ngũ giai đột phá làm luyện khí kỳ lục giai. Tính toán thời gian. Đã qua một năm có thừa. Nên ra ngoài cho nhà trang trí một chút, chính thức vào ở. Chương 29, cho sư thúc mang một ít thổ đặc sản. Rời đi an toàn phòng. Chính thác trước kiểm tra một lần thiết trí hảo cảnh báo linh phủ. Xác nhận không có người đến qua hắn lạc tiên sân sau. Theo cổ đồng nhẫn trong lấy ra hai chương phi hành linh phủ. Đem hai chương phi hành linh phủ ở sau người gián tại. Trong chốc lát, phía sau huyễn hóa ra hai cái trong suốt cánh. Đầu gối bốn lượng, dục muốn dương cánh bay cao. Chờ chút. Chính thác cảm giác hai cái cánh quá đơn bạc. Tùy cơ lấy ra 11 tấm phi hành linh phủ, toàn bộ dán tại phía sau lưng. Chung 12 tấm phi hành linh phủ huyễn hóa ra 12 con trong suốt cánh. Vô dưới, chậm chạp bay lên không. Cẩn thận lý do. Hắn tại Lạc Tiên Sơn cỏ trên không thí nghiệm nửa ngày thời gian. Tại xác định chính mình hoàn toàn nắm giữ phi hành kỹ xảo về sau, lấy ra tự chế dù nhảy trên lưng. Như thế vạn vô nhất thất sau. Bay lên không. Vây quanh Lạc Tiên Sơn bắt đầu đo đạc. Lạc Tiên Sơn muốn so kính trong giới lớn rất nhiều. Cho nên, hắn không thể như trong gương giới đồng dạng quang quang dựa vào trận pháp vật liệu bày trận. Hắn cần phải mượn Lạc Tiên Sơn địa hình bố trí trận pháp. Hiện tại, chính là thử thách hắn trận đạo học tập thành quả thời điểm. Một hào trận đạo sư. Hội hợp lý sử dụng chung quanh địa hình, hoàn thành lập tức trận pháp mạnh mẽ nhất. Tất nhiên, đối với bố trí dạng gì trận pháp, chính thác sớm đã nghĩ kỹ. Tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau, hắn chọn lựa trận pháp tên là 108 Thiên Cương Địa Sắt Duy Ta Độc Tôn Cửu Thiên Thập Địa Tu Di Khốn Tiên Trận. Tên gọi tắt, Khốn Tiên Trận. Chỉ sở dĩ lựa chọn Khốn Tiên Trận. Chính thác có hai phương diện cân nhắc. Cái thứ nhất cân nhắc. Tên đủ dài. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh. Như thế dài dòng tên, cho hắn một loại hết sức lợi hại an toàn cảm giác. Cái thứ hai cân nhắc. Khốn Tiên Trận thuộc về Lạc Tiên Tông cấp cao nhất công thủ nhất thể hình trận pháp. Khuyết điểm là quá mức phức tạp. Nay tổng cộng có 36 thiên cương. Thất thập nhị địa sát, chung 108 cái tiểu trận tạo thành. Mỗi một tòa tiểu trận lẫn nhau tương liên. Tại bảy trận lúc, có một tòa tiểu trận phạm sai lầm. Toàn bộ khốn tiên trận trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Tất nhiên, chỗ tốt cũng có rất nhiều. Khốn tiên trận hoàn thành sau, dựa vào trong đó 108 tòa tiểu trận, có thể biến hóa ra vô số loại hình trận pháp. Đồng thời, mỗi một tòa tiểu trận cũng có thể lẫn nhau phân lập, trở thành độc lập với đại trận bên ngoài trận pháp. Cả công lẫn thủ, lại có được tự chủ chữa trị công năng. Căn cứ vào trở lên nội dung. Chính thác đo đạc Lạc Tiên Sơn phạm vi bên trong hết thể có thể dùng tài nguyên. Lạc Tiên Sơn chia làm mấy bộ phận. Đầu tiên, Lạc Tiên Sơn, Lạc Tiên Hồ, Lạc Tiên Thác Nước, Lạc Tiên Rừng, chung bốn phía địa vực. Đo đạc xong. Chính thác có chút buồn rầu. Khốn tiên trận căn cơ lấy ngũ hành phân chia. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó, Lạc Tiên Sơn đại biểu đất. Lạc Tiên Hồ vì nước, Lạc Tiên Rừng vì mộc, Lạc Tiên Thác Nước sau vách núi vì kim. Duy chỉ có kém một cái trong ngũ hành hỏa. Như lấy trận pháp thay thế hỏa, sợ là khốn tiên trận uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Như thế không cẩn thận cách làm, hắn là sẽ không lựa chọn. Sao có thể làm đến hỏa thuộc tính? Chính thác mặc nghiệm. Có. Hắn càng nghĩ đến một cái biện pháp. Lạc Tiên Sơn cơ sở trong khu vực, Lạc Tiên Rừng diện tích lớn nhất. hoàn toàn có thể đem một nửa lạc tiên rừng cải tạo thành hỏa thuộc tính thực vật. Như thế chẳng phải góp đủ ngũ hành. Mà nói hỏa thuộc tính thực vật, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là phiếu miểu phong. Hồng nương sư thúc là phi thường thích màu đỏ thảm thực vật. Tại tăng thêm phiếu miểu phong lấy nữ đệ tử làm chủ, âm khí nặng hơn, cần dương cương khí điều hòa. Cho nên phiếu miểu phong phát hỏa thuộc tính thực vật đặc biệt nhiều. Lại phẩm chất thượng tương đối cao. Thích hợp nhất chính mình cấy ghép tới bố trí trận pháp. Nhưng, phiếu miểu phong. Trinh thác đối ba chữ này vô cùng cảm mạo. Dù sao mình số một oan gia xích tiêu liền ở tại phía trên. Vạn nhất gặp được làm sao bây giờ? Phi phi phi. Sẽ không. Khẳng định không gặp được. Lần trước chẳng qua là trùng hợp. Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy tại gặp được xích tiêu. Cho trong lòng chính mình ám chỉ về sau, tiến vào kính trong giới. Đi phiếu miểu phong tự nhiên không thể tay không đi. Hồng nương dù sao cũng là chính mình sư thúc. Mang chút thổ đặc sản vẫn là có cần phải. Đi vào vườn rau. Mới mẻ rau quả mọc khả quan. Hái mấy quả cà chua, rau xanh, đậu rác. Tất nhiên. Làm tất cả đều là nữ đệ tử phiếu miểu phong, dưa leo khẳng định phải mang nhiều mấy cây. Dù sao dưa leo có được mỹ nhan, kháng già yếu, thư giãn thần kinh khẩn trương hiệu quả thần kỳ. Ngoại trừ dưa leo, cà rốt, quả cà, vân vân, đều là một ít tương đối phổ biến rau quả. Rau quả trang tràn đầy một cái sọt. Chính thác đem cái sọt vác tại trên lưng, theo một đầu chỉ có tự mình biết đường nhỏ, đi tới phiếu miểu phong. Sau đó, sự tình cứ như vậy phát sinh. Phiếu miểu phong phong chủ hồng nương trong tinh thất. Chính thác bức dứt bất an đem tay để tại trên đùi. Hắn nhìn qua rất khẩn trương. Bởi vì quá căng thẳng, dẫn đến hắn cái trán đã xuất hiện một chút mồ hôi. Ngay tại hắn đối diện. Xích tiêu cùng lục long hai tỷ muội chính trò chuyện cái gì. Ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người hắn đảo qua. Loại cảm giác này làm hắn như ngồi bàn trông. Chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lại nói, trước khi đến hắn cố ý hỏi qua. Xích tiêu không phải không tại Lạc Tiên Tông. Ra ngoài làm nhiệm vụ đi tới. Như thế nào sẽ còn gặp được? Không có lý do a. Sư đệ, chúng ta thật là có duyên phận a. Xích tiêu ôm cánh tay, nhận ra Trình Thác. A. Trình Thác xấu hổ đáp lại một tiếng. Như thế nào? Ta nói đem lục long muội muội gả cho ngươi làm tức phụ, ngươi còn làm thật, này đều mang lễ hỏi tìm ta sư phụ đến cầu thân. Xích tiêu tùy tiện đi vào cái sọt trước. Đưa tay xốc lên cái sọt cái nắp. Nhìn thấy bên trong mới mẻ rau quả. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Không có chờ Trịnh Thác khách khí với nàng. Nàng liên phối hợp cầm lấy một viên cà chua, tại trên quần áo cọ cọ, cắn một cái. Cà chua tươi non nhiều chất lỏng, mang theo một tia bùn đất vị còn có rau quả độc hữu hương vị. Ừm ân ân. Cũng không tệ lắm, đây đều là chính ngươi trồng. Xích tiêu nhìn về phía Trịnh Thác, mang theo một tia thưởng thức. Sư tỷ nói không sai, đều là chính ta trồng. Trịnh Thác cẩn thận từng ly từng tí trả lời, sợ đối phương bắt được một chút kẽ hở. Xích tiêu thấy đối phương ngượng ngùng không chịu nổi, trong lòng lập tức khởi chơi đùa chi tâm. Cầm lấy một viên dưa leo, trở tay ném cho lục long. Lục long muội muội, ngươi cũng nếm thử, đây chính là sư đệ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đồ cưới, hương vị rất không tệ. Lục long tiếp nhận dưa leo, bất đắc dĩ tay nâng chán đầu. Tiêu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khi dễ sư đệ là tìm đến sư phụ. Lục long đối xích tiêu chính là bất đắc dĩ. Lớn lên so chính mình đẹp mắt, vóc người lại đẹp, thực lực lại mạnh. Chính là tính cách này, quá mức không gì kiêng kỵ, mà lại hoàn mỹ kế thừa sư phụ y bác, ưa thích làm nguyệt lao cho người ta dắt dây đỏ, sau đó một lần đều không thành công qua. Ai ô ô, các ngươi này còn không có thành thân, liền bắt đầu giúp đỡ hắn nói chuyện, nếu là thành thân, còn cao minh, có phải hay không, sư đệ. Xích tiêu quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Chính Thác. Tựa hồ nhìn thấy người khác thẹn thùng dáng vẻ làm nàng đặc biệt hưng phấn. A sư tỷ nói rất đúng, sư tỷ nói rất đúng. Chính Thác giả bộ như dị thường xấu hổ bộ dáng, âm thầm thôi động linh khí, làm bộ mặt đỏ lên, lấy tranh thủ đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã chửi ầm lên. Ta chính là gặp vận đen tám đời. Như thế nào đi lên liền gặp được cái này ôn thần. Tốt, đã sư tỷ nói rất đúng, ta cho các ngươi làm chủ, hôm nay liền ở chỗ này bái đường thành thân đi. Xích tiêu không sợ phiền phức đại, la hét làm cả hai ngay tại chỗ thành thân. Lục long tay nâng chán đầu, biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. Bên trong cái, sư tỷ chỉ sợ hôm nay không được, hôm nay sư đệ là phụng gia sư chi mệnh, đến đây tìm hồng nương sư thúc. Chính Thác yếu thế, kéo dài làm xích tiêu buông lỏng cảnh giác. Xuy, không thú vị. Xích tiêu không vui. Cho ngươi xinh đẹp như vậy tức phụ đều không cần, ngươi sẽ hối hận. Xích tiêu vô vô Trịnh Thác bả vai. Đúng rồi sư đệ, ngươi tên là gì? Lục Long lập tức đổi chủ đề, không cho xích tiêu tiếp tục náo xuống. Đúng a. Còn không biết ngươi tên gì, đã chúng ta có duyên như vậy điểm, về sau chịu khi dễ báo tỷ đại danh, tại Lạc Tiên Tông, không người nào dám khi dễ ngươi. Xích Tiêu rất có đại tỷ đại phong phạm, tuyên bố bảo bọc Chính Thác. Chính Thác nghĩ nghĩ, mở miệng nói, sư đệ ta họ Ngọa, Ngọa Long Nằm, danh Thế Chu. Ngọa Thế Chu. Kỳ quái tên. Xích Tiêu trong miệng mặc niệm, cảm giác cái tên này rất là kỳ quái. Nhưng cụ thể chỗ nào kỳ quái, trong lúc nhất thời lại nói không ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Hồng Nương thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem nàng ý nghĩ đánh gãy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Tu Tiên Giới thứ 8 đại tuyệt địa chính thức treo biển hành nghề thành lập. Sư phụ. Xích Tiêu cùng Lục Long lúc này quỳ lạy. Sư thúc tốt. Chính Thác cũng là lập tức quỳ lạy, tỏ vẻ tôn kính. Đều đứng lên đi. Hồng Nương ổn thỏa cao vị. Nhìn qua không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Đích xác so Xích Tiêu Lục Long loại này hoàng mao nha đầu càng có tu tiên giả bên trong mùi vị. Bẩm báo sư phụ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Xích Tiêu không tại tinh lịch, có thể nhìn ra. Nàng đối sư phụ vô cùng tôn kính. Hoàn thành liền tốt, đi làm việc đi. Đúng, sư phụ. Cả hai rời đi, lúc gần đi, Xích Tiêu cố ý cho Trịnh Thác một ánh mắt. Ý vị của nó khá phức tạp. Đợi đến cả hai rời đi. Trịnh Thác cũng không nhăn nhó, nói rõ ý đồ đến. Bên ngoài. Vừa mới rời đi Hồng Nương Tĩnh Thất 2 tỷ muội đi vào một chỗ đỉnh nghỉ mát nghỉ chân. Lục Long tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Ngoa Thế Chu. Ngoa Thế Chu. Ta là heo. Phúc. Thời bỏ đáp án, lập tức không tự chủ được cười ra tiếng. Chuyện gì vui vẻ như vậy, nhắc tới cũng làm ta vui vẻ một chút. Xích Tiêu tùy tiện ôm Lục Long vai, ánh mắt bên trong mang theo nghiền ngẫm. Không có gì, không có gì. Không có gì. Xích Tiêu không buông tha Lục Long. Ngươi sẽ không là thật coi trọng cái kia Ngọa Thế Chu sư đệ đi, ngươi đừng nói, Ngọa Thế Chu sư đệ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nhìn qua người vẫn là tương đối ổn trọng, có rất ít trẻ tuổi đệ tử gặp được ta không bỡ ngỡ, huống chi còn có chúng ta Lục Long đại mỹ nữ tọa trấn, Ngọa Thế Chu sư đệ thế nhưng không động dung chút nào, thậm chí nhịp tim đều không có gia tốc, phần này tâm tính, đúng là khó được. Xích Tiêu nhịn không được tán dương Ngọa Thế Chu sư đệ. Lạc Tiên Tông quả nhiên tàng long ngọa hổ. Tùy tiện một cái tiểu sư đệ lại có như thế tâm tính, chính là khó được. Còn nếu là làm nàng biết, nàng tán dương đối tượng chính là nàng muốn rút gân bả xương tên kia. Đoán chừng sẽ làm trận nổ tung, hủy toàn bộ Lạc Tiên Tông. Lục Long nhìn xem ngu ngốc một cách đáng yêu Xích Tiêu. Tiêu tỷ tỷ, ngươi thử nhanh chóng, liên tục niệm nhất niệm Ngọa Thế Chu ba cái chữ, sẽ có không giống nhau hiệu quả đâu. Xích Tiêu không hiểu. Căn cứ Lục Long chỉ dẫn, nhanh chóng niệm động Ngọa Thế Chu tam cái chữ. Ngọa Thế Chu, Ngọa Thế Chu. Ngọa Thế Chu, Ngọa Thế Chu, ta là heo. 3 giây yên tĩnh, phảng phất liền thời gian đều đã dừng lại. 3 giây sau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như đáy bằng tiếng sấm. Cả hai nơi đình nghỉ mát trong nháy mắt nổ tung. Vương, bắt, đản, dám trêu chọc lão nương, bắt ta trượng bắt hỏa tiêm thương tới. Xích Tiêu nổi giận, toàn thân mạo hiểm cuồn cuộn liệt diễm, phóng tới Hồng Nương Tinh Thất, không có chút gì do dự, ầm một chân. Đem gỗ đảo đại môn đạp cái vỡ nát. Nhưng trong tinh thất, sư phụ cùng vừa mới ra hỏa đều đã không tại. A, không chỗ phát tiết lửa giận Xích Tiêu giống giận, bộc phát ra kinh khủng liệt diễm phong bạo. Tiêu tỷ tỷ, không muốn làm hư sư phụ tinh thất, làm hư ngươi sẽ bị đánh đòn. Lục Long trong tay bay ra một sợi dây leo quấn chặt lấy Xích Tiêu eo nhỏ, đem này mang rời khỏi mật thất. Phiếu Miểu Phong nơi nào đó núi nhỏ đỉnh núi. Xích Tiêu điên cuồng bộc phát, đem trọn tòa núi nhỏ triệt để rơi bình. Ai? Lục Long nhìn qua buộc phát lửa giận Xích Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Xích Tiêu tính cách nàng bất lực. Bất quá cũng là như thế không có tâm cơ Xích Tiêu. Mới có thể để cho chính mình khăng khăng một mực kêu một tiếng tỉ tỉ. Lạc Tiên Tông. Không hổ là được xưng là tu tiên giới xưng là bất khả tư nghị nhất tông môn. Tự mình tính là đến đối địa phương. Cùng lúc đó. Phiếu Miểu Phong, Hỏa Tăng Lâm. Chính Thác Sư Điệt, này một mảnh Hỏa Tăng Lâm xem như ta Phiếu Miểu Phong tốt nhất Hỏa Tăng Lâm. Vân Thiên nhận sư huynh muốn ta đều không có bỏ được cho, hôm nay liền tặng cho ngươi đi. Hồng Nương một bộ áo đỏ, mặc dù đã có mấy trăm tuổi, nhưng dung mạo vẫn duy trì 27-28 dáng vẻ. Ung dung hoa quý bên trong thỉnh thoảng nữ nhân đặc biệt mị lực. Nhất động nhất tĩnh trong lúc đó, thuyết minh như thế nào tiên nữ chi tư. Đa tạ sư thúc hậu ái, sư điệt ghi nhớ trong lòng, về sau nếu có thể giúp một tay địa phương, tất nhiên sẽ không chối từ. Hắn là vui lòng cùng Hồng Nương loại này thành công tu tiên giả tiếp xúc. Vừa đến, xem như một núi dựa lớn, vạn nhất có việc, có thể có cái phụ một tay người. Thứ hai, chính mình dù sao cũng là Lạc Tiên Tông đệ tử, cùng Hồng Nương loại này cao tầng giao hảo, đối với chính mình không có chỗ xấu. Lại hắn sớm đã có dự định. Đợi đến Lạc Tiên Sơn khốn tiên trận bố trí xong. Hắn dự định làm chút đồ ăn ngon, từng cái bái phỏng mấy vị phong chủ. Lo trước khỏi họa, cẩn thận một chút, nhiều mấy cái chỗ dựa, nhiều mấy cái đường lui, tóm lại là tốt. Sư Điệt, ngươi đừng nói, ta còn thực sự có một việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Hồng Nương lộ ra gì đồng dạng mỉm cười. Xem ở Trịnh Thác trong mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đông cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Sư Thúc thỉnh giảng. Sự tình rất đơn giản, ta tọa hạ đệ tử 3000, trong đó có một nữ đệ tử tên là Xích Tiêu, thiên phú cực cao, nhưng tính tình bất ổn, dễ giận, cứ thế mãi, đối với tu hành bất lợi. Ngày hôm nay ta xem Sư Điệt ngươi tâm tư kín đáo, tính cách trầm ổn như nước, vừa vặn cùng Xích Tiêu tương khắc, có thể đem áp chế, cho nên, ta muốn đem này gả cho ngươi làm cái tức phụ, ngươi giúp ta quản giáo, như thế nào? Hồng Nương vẻ mặt tươi cười. Nàng tên là Hồng Nương, thích nhất cho người ta dắt dây đỏ. Mặc dù một lần đều không thành công qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng thích làm chuyện này. Ách! Trịnh Thác tỏ ra hết sức khó xử. Xích Tiêu cho ta làm tức phụ, sư thúc ngươi đây là hại ta à? Tất nhiên! Mặt ngoài hắn sẽ không như thế nói. Sư thúc, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ai nha? Trong nhà của ta còn giống như đang nấu cơm, sư điệt xin được cáo lui trước. Nói xong Trịnh Thác chạy chối chết. Sợ Hồng Nương bắt hắn lại đến cái gạo nấu thành cơm. Như thật bị nấu. Coi như Vân Tông chủ cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao đám này lão gia hỏa từng ở ngay trước mặt chính mình cân nhắc qua, để cho chính mình cưới nhiều mấy cái tức phụ nhiều sinh mấy cái búp bê. Ý đồ dùng phương thức như vậy hợp lý hóa sử dụng chính mình cực phẩm linh căn. Loại này ngậm bồ hòn hắn mới không muốn ăn. Tiểu tử thú vị. Hồng Nương đối Trịnh Thác hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá. Ta Hồng Nương nghĩ dắt dây đỏ, còn không có ai có thể cự tuyệt. Mặc dù cuối cùng đều sẽ bởi vì các loại kỳ hoa nguyên nhân dẫn đến thất bại, nhưng Trịnh Thác ngươi cái này phiếu miểu phong con rể, ta chắc chắn phải có được. Trở lại Lạc Tiên Sơn, Trịnh Thác cảm giác toàn thân khó chịu, luôn cảm giác bị người nhớ thân thể. Một lần xuất hiện nôn khan, đau đầu, lòng bàn chân bước lên đổ mồ hôi chờ không tốt triệu chứng. Xem ra phiếu miểu phong về sau không thể tại đi tới. Thực sự quá nguy hiểm. Cảm giác so trong truyền thuyết tu tiên giới 7 đại tuyệt địa còn nguy hiểm hơn. Đặc biệt đối nam tính tu tiên giả mà nói, quả thực chính là mở ra hoa hồng địa ngục. Nghĩ tới đây, không khỏi lạnh run, trong lòng nghĩ mà sợ liên tục. May mắn lúc trước không có lựa chọn phiếu miểu phong. Bằng không hậu quả quả thực không thích hợp thiếu nhi. Lắc đầu. Không nên suy nghĩ nhiều. Nắm chặt thời gian đem khốn tiên trận giải quyết, trong lòng cũng có thể có một cái bảo hộ. Những ngày tiếp theo, Trịnh Thác đem một mảnh Lạc Tiên rừng thay thế thành hỏa tang lâm. Hỏa tang thụ cấy ghép kéo dài đến một tháng. Tại xác định hết thể hỏa tang thụ không có không tốt phản ứng về sau, Trịnh Thác đè xuống tâm đến, bắt đầu bố trí khốn tiên trận. Ngũ hành cơ sở đã xác định, còn lại chính là bố trí 108 tòa trận pháp. Hiển nhiên, đối Trịnh Thác tới nói, đây là một cái tuyệt đối không thể phạm sai lầm đại công trình. Đối với cái này, hắn sẽ lấy tích cực lạc quan tâm thái nên đón khiêu chiến. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. Một năm sau, Trịnh Thác đứng tại Lạc Tiên Sơn đỉnh. Nhìn chính mình tự tay bố trí 108 tòa trận pháp, vui mừng gật đầu. Tổng thời gian sử dụng 1 năm. Rốt cuộc đem khốn tiên trận làm xong hoàn thành. Từ giờ trở đi ta tuyên bố. Tu tiên giới thứ 8 đại tuyệt địa chính thức treo biển hành nghề thành lập. Trong tương lai một ngày nào đó. Nơi đây sẽ thành phàm giới hết thể tu tiên giả nghe tin đã sợ mất mật nơi. Lạc Tiên Sơn 3 chữ, sẽ thành cấm kỵ. Bất luận cái gì đàm luận Lạc Tiên Sơn 3 chữ người, đều đem tự sâu trong linh hồn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Trịnh Thác mắt lộ thâm thúy, nhìn qua phương xa dần dần dâng lên nắng gắt. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể buông xuống cẩn thận. An an ổn ổn tu tiên vấn đạo. Không thì, luôn cảm giác chung quanh có từng đôi sắc híp mắt con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn chằm chằm hắn toàn thân khó chịu. Định ra mục tiêu. Trở lại hiện thực. Muốn đem Lạc Tiên Sơn chế tạo thành chương 8 tuyệt địa, gánh nặng đường xa. Đầu tiên, bây giờ Lạc Tiên Sơn cũng vẹn vẹn chẳng qua là hoàn thành. Kế tiếp còn muốn tiến hành toàn phương vị kiểm tra công tác, lấy cam đoan công trình chất lượng hợp cách. Về phần chắc thí viên công tác, chính hắn khẳng định không được. Còn lại tại Lạc Tiên Tông chính mình người quen biết bên trong. Mấy vị phong chủ khẳng định không được, Xích Tiêu đừng nghĩ, Lục Long không quen, Tiểu Lâu sư tỷ cũng không quen. Về phần cùng chính mình đồng môn mấy vị sư huynh sư tỷ, hắn đã gia nhập Lạc Tiên Tông 3 năm. Đến nay một cái cũng chưa từng thấy qua. Bất quá. Hồi tưởng 3 năm trước đây. Sư phụ vô đạo không chỉ có thu chính mình làm đồ đệ, còn giống như thu một cái gọi thần tiên nhi tiểu nha đầu làm đồ đệ. Nhớ tới cái kia thiên chân vô tà, không có chút nào tâm cơ tiểu nha đầu. Trình Thác khỏe miệng lộ ra một mạt nụ cười vui mừng. Hiển nhiên, chắc thí viên công tác không phải thần tiên nhi không ai có thể hơn. Chương 31, không biết làm cơm sư huynh không phải một cái hảo tu sĩ. Thần tiên nhi, làm trong truyền thuyết thất phẩm linh căn người sở hữu. Tại Lạc Tiên Tông trẻ tuổi nhất đại bên trong, có thể nói danh tiếng đang thịnh. Tại tăng thêm này đáng yêu bề ngoài, ngây thơ tâm tính, có được đại lượng fans. Cho nên, đối với Trịnh Thác tới nói, điều tra thần tiên nhi tin tức liền tỏ ra dễ như trở bàn tay. Tính danh, thần tiên nhi. Tuổi tác, 9 tuổi. Tu vi, luyện khí kỳ ngũ giai. Yêu thích, ăn. Tính cách, thiên chân vô tà, thông minh đáng yêu. Thần tiên nhi đối ăn chuyện này, liền như là Trịnh Thác đối cẩn thận chuyện này đồng dạng thận trọng. Ăn sao? Trịnh Thác hiểu ý cười một tiếng. Đừng không dám nói, muốn nói làm tốt ăn, hắn ngược lại là thực sở trường. Không có đi phiên chợ mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Phiên chợ thượng nguyên liệu nấu ăn đều không rõ lai lịch, ăn đi làm không tốt sẽ hư bụng. Vạn nhất người khác tại hạ điểm độc. Ăn đi sợ là tu vi đều sẽ phế bỏ. Huống chi? Chính mình làm đồ ăn là cho sư muội của mình ăn. Theo đạo lý đi lên nói, bọn họ xem như không có liên hệ máu mủ người một nhà. Nếu là cho người trong nhà nấu cơm, hắn chắc chắn sẽ không cũng tạm được hổ. Mà là muốn xuất ra 100% nghiêm túc, làm tốt một trận này mỹ thức tiệc. Cho nên, bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, vẫn là chính mình tự tay làm đến sạch sẽ chút. Không có tiến vào kính trong giới. Mà là cầm lấy cần câu, ngồi thuyền nhỏ, đi vào Lạc Tiên hồ trung tâm. Lạc Tiên trong hồ có một loại cá, tên là cá chấm đen. Cá chấm đen là một loại thực chân quý loài cá, lấy rảo hoạt mà mỹ vị xưng. Cho nên cá chấm đen vô cùng khó có thể thả câu. Cũng may Trịnh Thác có đặc biệt câu cá phương pháp. Phương pháp này là hắn theo một cái lão ngư dân trong tay học được. Vì thế, hắn đem làm cá kỹ xảo truyền thụ cho lão ngư dân. Không bao lâu, một đầu nặng 5 cân tươi sống cá chấm đen mắc câu. Hẳn là đủ ăn đi. Trịnh Thác vạch lên thuyền nhỏ, trở lại Lạc Tiên Sơn bên trên. Tiến vào kính trong giới, đi vào vườn rau. Tự tay ngắt lấy một ít mới mẻ hành tây, ớt xanh, rau thơm, vân vân làm cá vật liệu. Đứng tại vườn rau bên trong. Trong miệng mũi truyền đến các loại quen thuộc mùi vị. Trịnh Thác phảng phất trở lại chính mình đời trước nào đó một quãng thời gian. Hắn là một cái thực nhớ tình bạn cũ người. Hắn biết chính mình không thuộc về thế giới này. Hắn muốn tìm một ít mình từng ở một cái thế giới khác sống chứng minh. Càng nghĩ, đó chính là quê quán hương vị. Mẫu thân thân tay làm đồ ăn, phụ thân thích nhất uống rượu. Hắn chưa từng có ý đồ quên những ký ức này. Tương phản, hắn nghĩ mãi mãi cũng ghi ở trong lòng. Rời đi vườn rau, đi vào phòng bếp. Trước đem cá chấm đen cạo vẩy, đi nội tạng, rửa giấy sạch sẽ. Sau đó bắt đầu nấu nướng. Bình thường hầm cá chấm đen là hắn sở trường nhất loài cá món ăn một trong. Cũng là hắn khi còn bé thích ăn nhất thức ăn một trong. Tin tưởng thần tiên nhi tuyệt đối sẽ thích. Nấu nướng dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, hương khí phiêu đầy cả tòa 2 tầng lầu nhỏ. Có thể. Trịnh Thác gật đầu. Đồng thời, hắn dùng nồi lớn chưng gạo cơm cũng đã chín thấu. Lấy ra giữ tươi trận pháp. Đem hầm cá chấm đen cùng gạo cơm để vào trong đó. Trong vòng 3 tháng, có thể 100% cam đoan cả hai mỹ vị không mất đi nửa phần. Như thế, làm tốt hết thảy. Trịnh Thác quay đầu bắt đầu làm thịt vịt nướng. Hắn nghĩ, vạn nhất thần tiên nhi không thích ăn cá làm sao bây giờ. Chính mình khẳng định phải lưu mấy cái chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Dù sao có giữ tươi trận pháp tại, sẽ không lãng phí hết. Kế tiếp một ngày thời gian bên trong, hắn trọn vẹn chuẩn bị 18 đạo đồ ăn. 18 đạo đồ ăn chuẩn bị hoàn tất. Nhìn mặt bàn trên sắc hương vị đều đủ thức ăn. Trịnh Thác hài lòng gật đầu. Coi như thần tiên nhi khẩu vị tại chọn loại bỏ. Cũng không có khả năng nhảy ra này 18 đạo món ăn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Thác rời đi Lạc Tiên Sơn. Theo một đầu chỉ có chính hắn biết đến không người đường nhỏ, đi vào thần tiên nhi chỗ ở. Tam Tiên Sơn. Thần Tiên Nhi bởi vì tuổi tác quá nhỏ, cho nên cùng một vị khác sư tỷ Lam Hái bẻ gãy cùng một chỗ. Bây giờ đã là cơm tối thời gian, tin tưởng cả hai đều tại trong nhà. Trịnh Thác dự định lấy xúc tiến đồng môn giao lưu làm lý do, thăm dò một phen Thần Tiên Nhi đối mỹ thực thái độ như thế nào. Tại nhìn phải chăng làm nó trở thành chính mình trận pháp chắc thí viên. Thuận lợi đi vào Tam Tiên Sơn. Cùng chính mình Lạc Tiên Sơn so sánh, phong cảnh vẫn là kém một ít. Ken ken ken. Sau khi gõ cửa, Trịnh Thác yên lặng chờ đợi đối phương đáp lại. Không bao lâu, đại môn từ từ mở ra một bộ khe hở. Sau đó từ bên trong nhô ra một cái tròn vo đầu nhỏ hạt dưa. Đại ca ca ngươi tìm ai nha? Thần Tiên Nhi nháy nháy mắt to, tràn đầy hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Thác.
Ngươi tốt. Ta gọi Trịnh Thác, vì Ngộ Đạo Phong Vô Đạo Phong chủ đệ tử, tính toán hắn ra, ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh.
Trịnh Thác tự giới thiệu một phen.
A.
Thần Tiên Nhi kinh hô một tiếng, lập tức mở cửa lớn ra.
Sư huynh hảo, sư huynh tốt, ta nghe sư phụ nói qua sư huynh, nhiều lần ta đều muốn đi tìm sư huynh ngươi chơi, nhưng sư phụ nói không chính xác ta đi quấy rầy sư huynh ngươi tu hành, cho nên ta liền không có đi. Sư phụ còn nói, muốn ta hảo hảo tu hành, không được hồ nháo. Ta không có hồ nháo à, ta làm sao lại hồ nháo, ta đáng yêu như thế.
Trịnh Thác nhìn ở nơi đó một bên lẩm bẩm, một bên đem hắn dẫn vào ốc xá Thần Tiên Nhi. Trong đầu đột nhiên tung ra hai chữ, nói nhiều.
Dạ.
Đáng yêu như vậy tiểu cô nương, làm sao có thể là một cái nói nhiều.
Khu khu.
Trịnh Thác cố ý tằng hắng một cái, đoạt lại lời nói quyền chủ động.
Không có việc gì Tiên Nhi sư muội, ta đây không phải tới thăm ngươi.
Ân ân.
Sư huynh ngươi nói đúng, sư huynh ngươi thật tốt, sư huynh ngươi tu vi thật thấp, như thế nào chỉ có luyện khí nhất giai, đều không có sư muội cao, thật kỳ quái a.
Trịnh Thác cảm giác chính mình huyết áp có điểm cao.
Có lẽ tìm đến Thần Tiên Nhi là một cái phi thường quyết định sai lầm.
Bất quá người tiểu sư muội này thật đúng là như điều tra trong đồng dạng, hồn nhiên ngây thơ, không để phòng chút nào.
Chính mình nói cái gì liền tin tưởng cái gì.
Chẳng lẽ nàng không sợ chính mình là ma tộc giả trang sát thủ.
Bóp chết nàng cái này là Tiên Tông bên ngoài đệ nhất thiên tài.
Dù sao ngày đó kiểm tra linh căn lúc, toàn trường mấy ngàn người đều nhìn thấy Thần Tiên Nhi thất phẩm linh căn. Hiện tại toàn bộ Đông Vực cơ bản đều biết Lạc Tiên Tông có Thần Tiên Nhi tên thiên tài này nhân vật.
Danh tiếng mạnh, ẩn ẩn vượt trên Lữ Đan Thần, đại biểu toàn bộ Lạc Tiên Tông.
Như thế vang dội danh hảo.
Ngươi không khắp nơi để phòng người khác đối ngươi ám toán thì cũng thôi đi.
Như thế nào còn thoải mái thỉnh một người xa lạ vào nhà.
Cũng quá không cẩn thận đi.
Trịnh Thác trong lòng lấy Thần Tiên Nhi vì mặt trái tài liệu giảng dạy.
Nhắc nhở chính mình nhất định phải điệu thấp.
Thất phẩm linh căn đã gây nên toàn bộ Đông Vực động đất.
Nếu là bị người biết chính mình có mang cực phẩm linh căn,
hậu quả không dám tưởng tượng.
Theo Thần Tiên Nhi tiến vào ốc xá.
Ốc xá bên trong vô cùng đơn sơ.
Quả thực so với chính mình an toàn phòng còn muốn đơn sơ.
Có thể lý giải.
Đối với tu tiên giả tới nói, thế tục đồ vật phần lớn vô dụng.
Lam Thải Thải sư tỷ không ở đây sao?
Trịnh Thác vẫn chưa phát hiện chung quanh có những người khác linh khí dao động.
Ừm, sư tỷ cùng sư huynh đi, có đôi khi cả đêm không về. Chắc hẳn tối nay cũng sẽ không trở về nhà, cũng không biết hai người đang làm gì, mỗi lần trở về sư tỷ đều tỏ ra rất mệt mỏi dáng vẻ, đau lòng muốn chết.
Thần Tiên Nhi lẩm bẩm, đối trong ngực mèo trắng nói xong.
Tốt.
Rất tốt.
Lam Thải Thải sư tỷ không tại tốt nhất.
Chỉ có Thần Tiên Nhi một người, rõ ràng dễ lắc lư một ít.
Phi.
Hảo giao lưu một ít.
Khu khu.
Sư muội, ngươi ăn cơm chưa?
Trịnh Thác đi thẳng vào vấn đề.
Ừm, đang chuẩn bị ăn đâu rồi? Nếu không sư huynh cùng nhau ăn đi.
Thần Tiên Nhi chạy chậm, vui vẻ điên tiến vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.
Không bao lâu.
Nay ôm một viên to lớn cái sọt hứng thú bừng bừng chạy tới.
Cảm ơn.
Đã bở UFF ngay.
Chương 32, một cái ăn hàng bản thân tu dưỡng.
Trong cái sọt, đều là một ít trong núi quả dại.
Từng mai quả dại nhìn qua không đứng đắn, tướng mạo xấu xí.
Đây là Lạc Tiên Sơn thượng một loại đặc thù quả dại.
Hương vị đắng chát, cảm giác cực kém.
Trịnh Thác cầm lấy một viên quả dại cân nhắc một chút.
Nhìn về phía đã cầm lấy quả dại dùng ăn Thần Tiên Nhi.
Sư muội, ngươi này 3 năm xuống tới liền ăn cái này.
Trịnh Thác kinh ngạc.
Đường đường tu tiên tông môn, không đến nỗi ngay cả chút giống dạng đồ ăn đều không có đi.
Huống chi Thần Tiên Nhi bực này thiên phú người.
Đặt ở cái khác tông môn đều là làm thành tổ tông đến cung cấp.
Không có lý do mỗi ngày lấy quả dại đỡ đói a.
Sư tỷ nói, tu tiên giả vốn cũng không dùng ăn đồ ăn, ta như muốn ăn. Liền ăn chút quả dại, cứ thế mãi, dần dần liền sẽ quên mị thực hương vị, từ đó đạt tới tích cốc hiệu quả, sư tỷ chính là như vậy tới đâu.
Nói sẽ quên mị thực hương vị, Thần Tiên Nhi thần sắc có vẻ hơi vắng vẻ.
Nàng thích nhất mỹ thực.
Cho rằng thiên hạ chuyện hạnh phúc nhất chính là ăn được ăn.
Nhưng lại không thể vi phạm sư tỷ dạy bảo.
Cho nên,
nàng mỗi ngày ăn quả dại lúc, trong đầu đều nghĩ đến quả dại là một loại nào đó sơn chân hải vị.
Tranh thủ chậm một chút quên mị thực hương vị.
Ngạch.
Trịnh Thác thêm chút suy nghĩ.
Như thế nào cảm giác là bởi vì Lam Thải Thải sư tỷ sợ phiền phức, cho nên lừa dối Thần Tiên Nhi ngôn tử.
Tu tiên giả đích xác chỉ cần linh khí liền có thể sống sót, căn bản không cần đồ ăn thu lấy năng lượng.
Linh khí tính đặc thù, đủ để người bảo lãnh thể cơ năng vận chuyển bình thường.
Nhưng ăn cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng tu hành.
Có ít người sở dĩ lựa chọn tích cốc,
chỉ là bởi vì ăn cơm lãng phí thời gian. Tu tiên giả bên trong đại đa số đều là thiên phú bình thường người. Bọn họ cần đại lượng thời gian tới tu hành, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Nhưng thần tiên nhi thế nhưng là thất phẩm linh căn có được. Thiên phú chi cao, gần với chính mình. Chính mình dối người một cái đều có thể đột phá, chắc hẳn thần tiên nhi chỉ cần thêm chút tu hành, liền có thể có được cực cao thành tựu. Càng nghĩ, càng giác chính là Lam Thải Thải sư tỷ lừa dối thần tiên nhi. Quả nhiên, không hổ là cùng Đỗ Minh sư huynh đi tại trên một con đường nữ nhân. Quá không đáng tin cậy. Sư huynh, ngươi như thế nào không ăn, ăn rất ngon. Thần tiên nhi lấy ra một viên quả dại cẩn thận đặt ở Trịnh Thác trước mặt. Này một viên quả dại là mùi thịt gà nói, ta đều không nỡ ăn, sư huynh ngươi nếm thử. Nhìn sát có việc thần tiên nhi. Trịnh Thác im lặng. Rốt cuộc là dạng gì sư tỷ? Đem hải tử đều lừa dối ra ảo giác. Rõ ràng là khó ăn quả dại, thế nhưng nói có thể ăn ra mùi thịt gà. Sư huynh ngươi không thích ăn thịt gà nha, vậy ngươi ăn này một viên là thịt cá vị, đặc biệt hương. Thần tiên nhi hiến bảo đồng dạng, lấy ra một cái khác mai quả dại đặt ở Trịnh Thác trước mặt. Sau đó phối hợp thơm ngào ngạt ăn trong tay quả dại. Như ăn sơn chân hải vị đồng dạng hưởng thụ tiểu bộ dáng. Làm Trịnh Thác trong lòng có một cỗ không nói ra được mùi vị. Tuyệt thế ăn hàng, không gì hơn cái này. Tốt ta. Ai bảo ngươi gặp ta. Tiên nhi sư muội, không muốn tại ăn những này quả dại. Sư huynh mang cho ngươi tốt hơn đồ vật. Trịnh Thác cười thân bí, gọi ra cổ đồng bảo kính. Bàn tay thăm dò vào cổ đồng bảo kính bên trong, túm ra một viên hộp cơm. Tại hộp cơm xuất hiện một khắc. Thần tiên nhi quanh thân buộc phát ra kinh khủng linh khí dao động. Tựa như một đầu sù lông sư tử con, trong nháy mắt đem hộp cơm khóa chặt. Nàng mắt lộ cảnh giác. Toàn thân căng cứng. Động tác tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí. Sợ quay rầy đến con mồi đồng dạng. Nhô ra cái mũi nhỏ hít hà. Tùy cơm một đôi mắt to nhào linh ra lóe ra đạo đạo dị sắc. Cái mông nhỏ hướng hộp cơm phương hướng xê dịch. Sư minh, ngươi trong hộp cơm chứa là cái gì nha, thơm quá đâu. Thần tiên nhi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hộp cơm. Khí tức thượng đã đem này hoàn toàn khóa chặt, sợ hộp cơm chân dài chạy đồng dạng. Lại không biết, nước bọt đã hóa thành sông nhỏ, ướt cái đầy cõi lòng. Tiên nhi sư muội, đây là sư huynh ta sở trường thức ăn ngon, hầm cá chấm đen, là đặc biệt mang đến cho ngươi lễ vật. Nói tới chỗ này, sư huynh hổ thẹn, ngày đó khảo hạch không phải đem ngươi một người ném, hẳn là mang ngươi cùng nhau, hy vọng ngươi có thể tha thứ sư huynh. Như thế lời nói. Rước lấy mặt bàn trên mèo trắng trợn trắng mắt. Hiển nhiên cái này sủng vật đã nhìn thấu người nam nhân này manh khóe. Khuôn sáo cũ. Thần tiên nhi thì như không nghe thấy đồng dạng. Ừm ân ân. Ta sẽ không trách sư huynh, ta rõ ràng sư huynh khổ tâm. Thần tiên nhi miệng đầy đáp ứng. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hộp cơm, đã nuốt nước miếng mấy lần. Tốt, hôm nay đầu này hầm cá chấm đen coi như là nhận lỗi. Nói xong, Chính Thác chậm rãi xốc lên hộp cơm cái nắp. Trong chốc lát. Một cỗ hương khí đập vào mặt. Mắt trần có thể thấy. Thần tiên nhi trong mắt dần dần phóng đại, trăng trận nuốt nước miếng. Tiểu tiên nữ hình tượng hoàn toàn không có, trong nháy mắt hóa thân thâm niên ăn hàng. Rơi rơi rơi. Rơi cái thật là cho ta ăn sao. Thần tiên nhi tận lực khắc chế chính mình ăn muốn. Nhưng run rẩy thân thể đã đem nàng bán. Kích động cái rắm. Tất nhiên. Chính Thác lộ ra một cái như ánh nắng mỉm cười rực rỡ. Đúng rồi. Chính Thác lại từ cổ đồng bảo kính bên trong túm ra một nồi gạo cơm. Ăn cá phải phối cơm, hương vị sẽ gấp bội. Hương vị gấp bội. Thần tiên nhi nhạy cảm bắt được một loại nào đó làm nàng muốn ăn đại chấn tử. Ăn đi, ăn đi. Tại Chính Thác ra hiệu hạ, thần tiên nhi không tại khách khí. Không thể không nói. Thần tiên nhi thật thích ăn, lại sẽ ăn. Này vẫn chưa sốt ruột ăn như gió cuốn. Mặc dù nước bọt đã không chế không được ào ào lưu. Nàng từ trong ngực lấy ra một bộ nhìn qua có chút chân quý bát đũa loại pháp bảo. Không có sai. Ngươi không có nhìn lầm. Chính là bát đũa loại pháp bảo. Lại nhìn qua phẩm giai còn không thấp. Tinh tế phẩm tới. Lại cùng chính mình cổ đồng bảo kính tương đương. Sắc. Cơm. Bát. Chính Thác dở khóc dở cười. Thần tiên nhi là nhiều sợ chính mình chịu đói. Pháp bảo đều là bát đũa loại hình. Sau đó. Thần tiên nhi dùng đũa cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống một khối thịt cá đặt ở trong miệng. Chậm rãi nhấm nuốt hạ. Khuôn mặt nhỏ từ trắng trở nên đỏ, tại từ đỏ biến phấn, cuối cùng toàn thân đều tản ra mũm mĩm hồng hồng khí tức. Hưởng thụ tiểu bộ dáng. Lây nhiễm đến chung quanh mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không khí, mỗi một khỏa tiểu thảo, mỗi một đóa hoa tươi. An cao hứng. Cái đầu nhỏ như là trống lúc lắc đồng dạng hương phấn lay động. Nhìn hoàn toàn đắm chìm trong ăn hàng thế giới thần tiên nhi. Chính Thác phảng phất theo này trên người thấy được cái bóng của mình. Không phải người một nhà, không vào một nhà nhóm A. Sư huynh ngươi thật giỏi. Thần Tiên Nhi ăn mỹ vị hầm cá chấm đen, nhịn không được tán dương nhà mình sư huynh. Nàng chưa từng có ăn xong mỹ vị như vậy hầm cá chấm đen, quả thực cho nàng cái thần tiên đều không cần làm. Ăn ngon cũng ăn từ từ, đừng nghẹn. Chính Thác pha được một bình trà xanh, cho Thần Tiên Nhi rót một ly. Chính mình cũng bưng lên một ly, uống thượng một hơi. Một chủ sư hạnh phúc nhất thời khắc, chính là nhìn khách nhân hạnh phúc ăn hết chính mình rót vào ái tâm mỹ thực. Ăn đi. Đây chính là đến từ một cái thế giới khác hương vị. Người sư huynh ta dùng 10 năm mới tìm được cái này mùi vị. Há có không thể ăn lý lẽ. Một bữa cơm ăn xong. Thần Tiên Nhi thực không có hình tượng tê liệt ngã xuống trên ghế, tay nhỏ không được xoa túi bụng. Đây là ta ăn xong nhất món ngon nhất mỹ thực, sư huynh ngươi quá vĩ đại, quả thực chính là ta cái thế anh hùng. Thần Tiên Nhi vô vô chính mình phình lên bụng nhỏ, lời thề son sắt mở miệng. Được rồi, cơm cũng ăn xong, ta cũng xuyên xuất giá, cần phải trở về. Chính Thác dục cầm cô túng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sư huynh ba. Thần Tiên Nhi ôm chặt lấy Trịnh Thác cánh tay. Sư huynh ngươi ngày mai còn tới không? Thần Tiên Nhi cười hì hì, mắt to nháy nháy. Bộ dáng khả ái, quả thực già trẻ thông sát. Ngày mai sư huynh còn có việc, bất quá, ngươi nếu muốn sư huynh, có thể đi sư huynh Lạc Tiên Sơn tìm sư huynh a. Thật sao? Tất nhiên, ta thế nhưng là ngươi sư huynh. Tốt tốt tốt. Ta ngày mai liền đi tìm ngươi. Ngày mai không được, sau này ngươi tìm đến ta đi. Ừm ân ân. Thần Tiên Nhi dùng sức gật đầu. Chính Thác rời đi. Thần Tiên Nhi một tấc cũng không rời vẫn luôn đưa đến dưới núi. Lại vô số lần tiếp cận Trịnh Thác nhất định phải ở nhà, nàng khẳng định sẽ đi tìm hắn chơi. Cuối cùng, tại Trịnh Thác lấy ra một cái khác mai hộp cơm, lại cảnh cáo Thần Tiên Nhi ngày mai mới có thể mở ra sau. Thần Tiên Nhi hài lòng ôm hộp cơm cùng hắn vây tay từ biệt. Chương 33, sử thượng làm cho người ta nhất im lặng phá trận phương thức. Đưa tiễn Trịnh Thác sau. Thần Tiên Nhi hai tay ôm thật chặt hộp cơm, chạy chậm trở lại ốc xá. Đóng cửa thật kỹ. Thượng đem khóa, đem hộp cơm để lên bàn. Nàng hai tay nâng cái má, nhìn chằm chằm hộp cơm mánh xem. Phảng phất chính mình có mắt nhìn xuyên tường đồng dạng. Sư huynh sẽ ở bên trong phóng món gì ăn ngon đâu. Thần Tiên Nhi nhô ra cái mũi nhỏ hít hà, ý đồ ngửi ra một ít manh mối. Nhưng Trịnh Thác hộp cơm bởi vì có trận pháp gia trì, bịt kín tính vô cùng tốt, nàng căn bản không ngửi thấy được. Nếu không, mở ra nhìn xem. Thần Tiên Nhi nhịn không được dụ hoặc, đem tay nhỏ đặt tại hộp cơm bên trên. Không được không được. Nàng dùng sức lắc đầu. Sư huynh bảo ngày mai mới có thể mở ra, ta muốn nghe sư huynh nói. Không bỏ đem tay nhỏ theo hộp cơm thượng dịch chuyển khỏi. Nhưng khuôn mặt nhỏ trên lại viết đầy rất muốn nhìn xem trong hộp cơm chứa là cái gì làm sao bây giờ. Tiểu Bạch, ngươi nói ta có đáng đánh hay không mở hộp cơm nha. Thần Tiên Nhi ôm lấy mèo trắng, dùng cằm cho Tiểu Bạch xoa bắp đầu, hỏi thăm nó ý thấy. Ngám. Tiểu Bạch kêu một tiếng. Tiểu Bạch. Ngươi tại sao có thể nói sư huynh là người xấu là không làm được kia. A mỹ vị mỹ thực, chỉ có đối đồ ăn chút xuống thực tình người, mới có thể làm ra ăn ngon như vậy mỹ thực. Thần Tiên Nhi lời thề son sắt mở miệng, nhưng vẫn cũ trông mong nhìn chằm chằm hộp cơm liếm bờ môi. Meo meo. Tiểu Bạch, ngươi tại sao có thể mắng sư huynh, mắng chửi người là không đúng, sư huynh người rất tốt. Meo meo meo. Được rồi, ngươi tốt nhất, nhà chúng ta Tiểu Bạch tốt nhất. Thần Tiên Nhi thân mật vuốt ve Tiểu Bạch mềm nhắn da lông. Gọi Tiểu Bạch lộ ra một bộ hưởng thụ thân sắc. Tiểu Bạch, ngươi có đói bụng không? Thần Tiên Nhi vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt hộp cơm nhìn không chuyển mắt. Tiểu Bạch lắc đầu, biểu thị chính mình không đói bụng. Ngươi không đói bụng à, vậy ngươi giúp ta sờ sờ hộp cơm bị, xem bên trong đồ ăn lạnh không có, lạnh coi như ăn không ngon đâu. Thần Tiên Nhi nắm lên Tiểu Bạch móng vuốt. Tại Tiểu Bạch không tình nguyện ánh mắt hạ mò về hộp cơm. Tiểu Bạch trợn trắng mắt. Không có cách nào. Nàng là hiểu rõ nhất Thần Tiên Nhi. Chủ động phát lực, duỗi ra móng vuốt. 3. Đem hộp cơm đổ nhào. Ai nha? Tiểu Bạch, ngươi làm sao có thể? Hóa ra là thịt vịt nướng A. Thần Tiên Nhi lập tức tiến lên đem thịt vịt nướng nạp lại nhập hộp cơm. Làm sao bây giờ? Hộp cơm trận pháp đã bị phá hư, giữ tươi độ hạ xuống, ngày mai khả năng liền sẽ hư mất. Thần Tiên Nhi ngón tay đâm cái cảm, lẩm bẩm. Sư Minh. Thật không phải là ta tham ăn, đều do Tiểu Bạch đổ nhào hộp cơm, ta nếu là không ăn, thịt vịt nướng khẳng định sẽ hư mất, đó chính là lãng phí sư huynh ngươi tấm lòng thành, sư huynh đối ta tốt nhất rồi, Tiên Nhi làm sao lại bỏ được lãng phí sư huynh một mảnh hảo tâm đâu. Thần Tiên Nhi rốt cuộc tìm được một cái thuyết phục lý do của mình. Ừm. Nàng mẫn miệng nhỏ hung hăng gật đầu, tựa hồ rơi xuống quyết tâm rất lớn dáng vẻ. Vì không cô phụ sư huynh tâm ý, ta khẳng định sẽ đem thịt vịt nướng toàn bộ ăn hết. làm một người có thể chiến thắng chính mình nội tâm lúc, hết thảy đều sẽ biến thuận lý thành trương. Thần Tiên Nhi cấp tốc lấy ra chén cơm của mình cùng đũa hai đại pháp bảo. Như cuồng phong quét lá rụng đem thịt vịt nướng thu vào trong chén. Mỹ Tư Tư hưởng thụ đứng lên. Thật là một cái tham ăn tiểu nha đầu. Trinh Thác đi tại trở về Lạc Tiên Sơn trên đường. Cầm trong tay cổ đồng bảo kính. Bảo kính bên trong, Thần Tiên Nhi Mỹ Tư Tư ăn thịt vịt nướng, hưởng thụ tiểu bộ dáng, gọi người buồn cười. Tất nhiên, hắn sở dĩ có thể nhìn thấy Thần Tiên Nhi hình ảnh. Là bởi vì hộp cơm thượng điêu khắc có cổ đồng linh văn. Cổ đồng linh văn có thể câu thông cổ đồng bảo kính. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể nhìn thấy cổ đồng linh văn chung quanh 10 mét bên trong cảnh tượng. Không có cách nào. Vì cẩn thận lý do. Hắn khẳng định phải đối Thần Tiên Nhi có một cái toàn diện tính hiểu rõ. Lấy ra tiểu sách vở. Tại Thần Tiên Nhi tham ăn bút ký sau đánh dấu thượng trọng điểm hảo. Thu hồi tiểu sách vở về nhà. Trở lại Lạc Tiên Sơn sau hắn vẫn chưa nghỉ ngơi. Mà là kiểm tra lên Khốn Tiên Trận. Tranh thủ tại kiểm tra lúc đừng ra sai lầm. Ngày hôm sau, Thần Tiên Nhi theo nằm ngáy hó hó bên trong tỉnh lại. 3 năm. Lần thứ nhất ngủ như thế thơ ngọt. Có thể là bởi vì hôm qua ăn no rồi nguyên nhân đi. Sau khi rời giường khuôn mặt nhỏ cũng không tắm, liền ngơ ngác ngồi ở trên giường, đếm trên đầu ngón tay tính canh giờ. Tính toán còn bao lâu có thể đi tìm sư huynh chơi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mặt trời chiều ngã về tây. Thần Tiên Nhi nằm ở trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ung ngô cục. Ung ngô cục. Bụng nhỏ oán trách chính mình bất mãn, yêu cầu năng lượng bổ sung. Thần Tiên Nhi từ trong ngực lấy ra một viên quả dại đặt ở bên miệng, do dự có muốn ăn hay không xuống. Có thể ngày mai liền có thể nhìn thấy sư huynh, tại nhịn một chút đi. Thần Tiên Nhi khó được không có tham ăn. Nắm thật chặt cánh tay ôm chặt Tiểu Bạch, ý đồ để cho chính mình chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bạch mở ra mơ mơ màng màng hai mắt. Trong đó tràn đầy bất đắc dĩ. Trong thoáng chốc, nàng cái trán xuất hiện một viên màu vàng chữ vương. Chữ vương tản mát ra nhàn nhạt kim quang, đưa nàng cùng Thần Tiên Nhi bao khỏa. Đồng thời, nàng hình thể lại tăng trưởng đến khoảng 1m50. Thần Tiên Nhi hiển nhiên là cảm nhận được đến tự Tiểu Bạch ấm áp, lại nắm thật chặt cánh tay. Mấy hơi thở về sau, rơi vào mộng đẹp. Húc nhật đông thăng. Thần Tiên Nhi như bị định đồng hồ báo thức đồng dạng, sớm rời giường. Ăn vào một viên tịnh thân đan. Cố ý xỏ vào chính mình đẹp mắt nhất áo đông váy. Tại theo trong cái sọt lấy ra một ít tương đối tốt quả dại đặt ở trong giỏ sách. Đeo thượng một giỏ quả dại. Xuất phát, đi tới Lạc Tiên Sơn. Nàng thực thuận lợi đi vào Lạc Tiên Sơn hạ. Tại Thần Tiên Nhi tiến vào Lạc Tiên Sơn gần đây lúc. Trinh Thác sớm đã xin đợi đã lâu. Chú mèo ham ăn đến thật đúng là sớm. Trinh Thác lộ ra ý cười. Nhìn giống mũ đỏ đồng dạng manh manh đắt Thần Tiên Nhi. Bắt đầu thao túng Khốn Tiên Trận. Khốn Tiên Trận bên trong tổng cộng có 108 tòa tiểu trận. Trong đó, đại khái chia làm 3 loại. Mê trận loại. Mê huyễn loại. Công kích loại. Đối với Thần Tiên Nhi, tự nhiên là lựa chọn mê huyễn loại tiến hành kiểm tra. Thần Tiên Nhi tại đặt chân Lạc Tiên Sơn phạm vi một cái chớp mắt, liền lâm vào mê trận bên trong. Hoa! Thật xinh đẹp Lạc Tiên Sơn. Thần Tiên Nhi con mắt trừng rất lớn. Nhìn trước mắt thế gian phồn hoa, lâm vào trong đó. Trung quanh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Trong không khí bay tới nhàn nhạt sương mù. Đem tất cả mọi thứ đều dắt lên một tầng ngông lung vẻ đẹp. Tiên tĩnh tường hòa khí tức tràn ngập tả hữu. Hết thể đều tỏ ra là như vậy hoàn mỹ hài hòa. Thần Tiên Nhi triệt để mê thất trong đó. Ha ha ha. Sung sướng tiếng cười quanh quẩn tại mảnh này tường hòa thế giới bên trong. Thần Tiên Nhi như tinh linh. Cùng thanh phong cùng múa, cùng đóa hoa chơi đùa, được không khoái hoạt. Lạc Tiên Sơn đỉnh núi, dưới cây ngô đồng. Chính Thác nhìn trước mắt cổ đồng bảo kính bên trong Thần Tiên Nhi bộ dáng, không khỏi gật đầu. Mê trận pháp chia làm rất nhiều loại. Có kinh khủng dọa người. Có chiếu rọi nội tâm. Có làm cho người ta quên thời gian tươi sống chết già. Còn có đặc biệt lớn mạnh tâm ma đùa chơi chết ngươi. Chờ chút. Thiên kỳ bách quái. Hiện tại, Thần Tiên Nhi sở lâm vào. Chính là để người quên thời gian, tươi sống chết già mê trận. Trận pháp trong. Thần Tiên Nhi đã triệt để thả bay tự mình. Tại kiếp như thiên đường bình thường thế giới không biết mệt mỏi chạy nhanh. Nàng đã hoàn toàn quên thời gian tồn tại. Lại có thể thấy rõ ràng. Thần Tiên Nhi trên người linh khí đang thong thả sói mòn. Loại này sói mòn sẽ theo lâm vào trận pháp lúc dài tăng lên. Khi tất cả linh khí trôi qua hầu như không còn. Trận pháp sẽ hấp thụ này trên người sinh mệnh lực. Tại trận pháp không xuất hiện ba động tình huống dưới. Thần Tiên Nhi sẽ càng lún càng sâu. Cuối cùng sẽ bởi vì sinh mệnh lực toàn bộ sói mòn, tươi sống chết già trong trận. Trinh Thác lấy ra tiểu sách vở. Cẩn thận ghi chép Thần Tiên Nhi trên người linh khí sói mòn tăng tốc độ, còn có trận pháp tính ổn định. Vân vân. Mê trận bên trong. Thần Tiên Nhi vui vẻ chạy nhanh, đã triệt để mê thất. Nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Chính mình bị ấm áp bao khỏa, miễn cưỡng nghĩ vinh viên ở đây chơi đùa xuống. Đột nhiên. Ung ngô cục. Ung ngô cục. Kỳ quái tiếng kêu truyền đến. Thần Tiên Nhi lập tức dừng lại chạy. Túi đầu, nhìn về phía chính mình bụng nhỏ. Thực hiển nhiên. Nàng đói bụng. Thần Tiên Nhi xoa xoa chính mình bụng nhỏ, nói khẽ, mặc dù nơi này chơi rất vui, nhưng vẫn là mau mau đi tìm sư huynh đi, đừng kêu sư huynh chờ sốt ruột. Tỉnh táo lại nàng nhảy nhảy cộc cộc rời đi tòa thứ nhất mê trận pháp. Lạc Tiên Sơn đỉnh. Trinh Thác hai tay cứng ngắc cầm tiểu sách vở cùng bút chì. Ách. Cũng bởi vì đói bụng, cho nên đem ta tỉ mỉ chuẩn bị mê trận cho phá. Trinh Thác im lặng. Có loại không nói được siêu hiện thực cảm giác. Hắn nghĩ tới qua vô số loại có thể bài trừ trận pháp phương thức. Duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này đem mê trận cho phá mất. Lập tức ở tiểu sách vở ghi lại. Mê trận cần tăng thêm phòng đói cơ chế, để tránh đối phương đói bụng đem trận pháp phá mất. Phá mất tòa thứ nhất mê trận, Thần Tiên Nhi rất nhanh lâm vào tòa thứ hai mê trận bên trong. Vừa mới vào trận, Thần Tiên Nhi cả người liền ngốc tại chỗ. Chương 34, công cụ người Thần Tiên Nhi cùng nàng sủng vật. Hoa! Thần Tiên Nhi nhìn qua trước mắt thế giới, phân phút mê thất. Không trách nàng. Bởi vì nàng chân dưới nguyên bản xanh úng tươi tốt cỏ nhỏ đã không thấy. Thay vào đó là từng đầu mỹ vị lạp xưởng. Nguyên bản đủ mọi màu sắc đông hoa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là từng cây to lớn da giòn đùi gà. Cây cối hóa thành ngọt ngào bánh gà tổ, trên những cây, các loại xinh đẹp quả tranh nhau đoạt diễm. Đám mây hóa thành màu sắc rực rỡ kẹo đông gòn, từ đỉnh đầu lắc lư. Mấy con thịt vịt nướng thành quần kết đội bay qua, lưu lại một hồi hương thơm. Sông nhỏ hóa thành thơm ngọt ngon miệng đồ uống. Từng đầu các loại con cá, toát ra đầu nhập một hơi nổi lớn bên trong. Tinh tế ngửi đến, hương khí nhào cái đầy mặt. Phương xa chân trời, một tòa cự đại trên vĩ nướng. Một cái bị nướng đến bốc lên dầu kim hoàng sắc cự hình thú lui, như núi vàng bình thường, tản mát ra chiếu rọi vạn cổ quan mang. Ùng ục. Thần Tiên Nhi hung hăng nuốt nước miếng. Mắt to bên trong tràn đầy nơi xa kia to lớn kim hoàng sắc thú lui. Nàng như mê muội, từng bước một đi thẳng về phía trước. Tòa thứ hai mê trận. Tác dụng là có thể tỉnh lại người nội tâm chỗ sâu khát vọng nhất có được đồ vật. Trinh Thác nhìn cổ đồng bảo kính bên trong các loại đồ ăn. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là bị chọc cười. Thần Tiên Nhi chính là trời sinh ăn hàng. Ở sâu trong nội tâm khát vọng có được đồ vật vậy mà đều là ăn ngon đồ ăn. Ta, đều là ta. Thần Tiên Nhi nắm lên một cái da giòn đùi gà, há miệng cắn. Rõ ràng là một đóa hoa tươi. Nhưng ở Thần Tiên Nhi miệng trong lại là mỹ vị vô cùng da giòn đùi gà. Ăn ngon thật. Thần Tiên Nhi đã triệt để lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Trinh Thác lấy ra tiểu sách vở, ghi lại trong đó chi tiết. Tất nhiên, tại Thần Tiên Nhi liên tiếp ăn hết ba đóa hoa tươi, đang chuẩn bị gặm cây ăn cỏ lúc. Trinh Thác dục muốn triệt tiêu trận pháp. Dù sao cũng là chính mình sư muội, cũng giúp chính mình đến kiểm tra trận pháp. Đóa hoa có thể ăn không quan hệ, gặm cây cũng quá không có nhân tính. Bất quá, nếu là bình thường mê trận, hoa tươi cây cối cỏ dại hắn ngay lập tức sẽ hạ độc. Tranh thủ ăn được một hơi liền quải điệu cái chủng loại này kịch độc. Nhưng là, hắn vừa nâng tay lên vẫn chưa cởi bỏ trận pháp. Bởi vì tại trận pháp trong đột nhiên xuất hiện một cỗ khác linh khí dao động. Cỗ ba động này cũng không phải là theo Thần Tiên Nhi trên người truyền đến, mà là Thần Tiên Nhi trên đỉnh đầu mèo trắng. Cổ đồng bảo kính bên trong, Tiểu Bạch chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi ám kim sắc trong con ngươi mang theo tâm tình bất mãn nhìn về phía bầu trời. Nàng tựa hồ có thể xuyên thấu qua trận pháp nhìn thấy Trịnh Thác đồng dạng. Ngám. Lười nhác tiếng kêu cũng không lớn. Cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Lại giống như thần thông đem chung quanh mê trận toàn bộ phá mất. Ai nha? Thần Tiên Nhi trong mắt Mỹ thực thế giới toàn bộ biến mất. Còn lại chẳng qua là bình thường cảnh sắc. Tiểu Nha đầu lập tức lắc đầu. Sớm biết liền ăn một chút gì, như thế nào đều đói xuất hiện ảo giác nha. Thiên chân vô tả Thần Tiên Nhi ngượng ngùng thè lưỡi. Vẫn chưa phát hiện chính mình vừa mới lâm vào trận pháp trong. Chịu đựng, rất nhanh liền đến sư huynh nhà, đến lúc đó liền có đồ tốt ăn nha. Thần Tiên Nhi cho chính mình cổ vũ động viên. Tiếp tục hướng đỉnh núi xuất phát. Lạc Tiên Sơn đỉnh. Trinh Thác nhìn trước mắt cổ đồng bảo kính, trong tay nắm chặt tiểu sách vở, ghi chép trận pháp số liệu. Một tiếng mèo kêu liền phá mất ta mê trận, cái này mèo trắng lai lịch gì? Thực lực rõ ràng không phải rất mạnh. Không chỉ có thể nhìn thấu ta mê trận, còn có thể nhẹ nhõm phá mất. Trinh Thác đối mèo trắng biểu thị khó hiểu. Hắn vốn cho rằng mèo trắng chẳng qua là Thần Tiên Nhi dưỡng sủng vật. Bây giờ nhìn, chính mình có chút quá không cẩn thận. Hiển nhiên, cái này mèo trắng tựa như là cái giả heo ăn thịt hổ hạng người. Kế tiếp, vì nghiệm chứng mèo trắng thật phi phàm, hắn lại thôi động vài tòa mê trận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đều bị mèo trắng nhìn thấu sau bài trừ. Như thế Trịnh Thác có thể khẳng định. Cái này mèo trắng tuyệt không phải phàm vật, sợ là phải thật tốt điều tra một phen. Tình đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Vạn nhất là một ít người phái tới tiếp cận mình làm sao bây giờ. Cẩn thận một chút tóm lại không có sai. Tiểu Bạch tựa hồ đối với Trịnh Thác sử dụng thần tiên nhi kiểm tra trận pháp cử động bất mãn hết sức. Không chút nào nuông chiều Trịnh Thác. Có mê trận trực tiếp bài trừ, không lưu tình chút nào. Trịnh Thác cùng Tiểu Bạch âm thầm phân cao thấp. Trái lại thần tiên nhi. Vui vẻ như cái hài tử. Không đúng. Nàng bản thân liền là hài tử. Không có chút nào cảm nhận được mê trận tồn tại, thật vui vẻ nhảy nhảy cộc cộc đi tìm nhà mình sư huynh chơi. Lần thứ nhất kiểm tra rất nhanh kết thúc. Trịnh Thác triệt tiêu hết thể trận pháp. Không thể không nói. Sử dụng thần tiên nhi kiểm tra trận pháp chiêu này quá tuyệt. Không chỉ có làm hắn thu hoạch tương đối khá, hơn nữa đối với trận pháp lý giải lại tăng cường không ít. Đặc biệt có Tiểu Bạch cái ngoài ý muốn này nhân tố. Càng làm cho hắn hiểu rõ đến khốn tiên trận khuyết điểm có bao nhiêu. Cũng làm cho hắn biết nên từ chỗ nào một phương diện tiến hành tăng cường. Đăng Lâm Lạc Tiên Sơn thần tiên nhi ngay lập tức đã ngửi thấy từng đạo thức ăn thơm phức mùi vị. Sư Minh, ta tới tìm ngươi chơi. Vào đi, đồ ăn vừa mới làm tốt, liền chờ ngươi. Nghe được đồ ăn hai chữ. Thần tiên nhi lập tức quét qua mỏi mệt, hấp tấp chạy vào nhà tranh. Trên mặt bàn, bốn đạo đồ ăn sắp hàng chỉnh tề. Thơm nào ngạt cơm sớm đã trưng tốt. Thần tiên nhi vẫn chưa sốt ruột ngồi xuống. Mà là chờ Trịnh Thác sau khi ngồi xuống nàng mới ngồi xuống. Ăn đi. Trịnh Thác lên tiếng. Bốn đạo đồ ăn coi như là cho tiểu nha đầu ban thưởng. Ừm, thật cảm tạ sư huynh. Thần tiên nhi lấy ra chén của mình đũa pháp bảo. Phối hợp lấp đầy cơm sau bắt đầu ăn. Tiểu cô nương mặc dù rất đói. Nhưng vẫn cũ ăn vô cùng ưu nhã. Cũng không có lang thôn hổ yết bộ dáng xuất hiện. Thần tiên nhi rất hiểu hưởng thụ mỹ thực. Nàng cũng không phải là vì ăn mà ăn. Trịnh Thác ăn cũng rất chậm. Hắn cũng là một cái thích hưởng thụ mỹ thực người. Ăn cơm trong lúc đó. Trịnh Thác thỉnh thoảng nhìn về phía mèo trắng. Mèo trắng an tĩnh ghé vào mặt bàn trên. Tuyết trắng da lông không có chút nào tạp chất. Nhìn thật kỹ, mỗi một cọng mao phát đều tinh ánh dịch tấu, giống như pháp bảo. Mặc dù khí tức tốt nhất vẻn vẹn chỉ có luyện khí tam giai. Nhưng cho Trịnh Thác cảm giác đích thật là một đầu nhìn không thấu sủng vật. Tiểu Bạch không ăn sao? Trịnh Thác hưu ý vô ý dò hỏi. Ừm, Tiểu Bạch sớm đã tích lốc. Không cần ăn cái gì. Thần tiên nhi nghe được đặt câu hỏi sau dừng đũa tại trả lời. Trả lời xong cầm lấy đũa tại tiếp tục ăn. Như thế xinh đẹp sủng vật, sư huynh cũng thích, tiên nhi ngươi là từ chỗ nào nhận được. Tiểu Bạch sao? Thần tiên nhi thêm chút suy nghĩ. Tiểu Bạch theo ta có ký ức lúc liền cùng với ta. Sư huynh, Tiểu Bạch có thể lợi hại đâu rồi, có thể bắt cá, có thể thượng cây, có thể hái quả dại, còn có thể mang ta bay đâu. Thần tiên nhi tay nhỏ sờ sờ Tiểu Bạch mềm nhăn da lông. Một mặt ngạo kiểu. Nghe sư muội nói như vậy, Tiểu Bạch thật đúng là hảo a. Trịnh Thác mỉm cười, nhìn về phía ghé vào mặt bàn trên không có bất kỳ cái gì muốn theo hắn giao lưu Tiểu Bạch. Cũng không phải đâu. Thần tiên nhi vẫn chưa phát hiện cả hai dị thường, tiếp tục hưởng thụ trên bàn mỹ thực. Ăn xong điểm tâm. Thần tiên nhi mang theo Tiểu Bạch tại dưới cây ngô đồng cỏ trên chơi đùa. Trịnh Thác thì là lấy ra cổ đồng bảo kính cùng tiểu sách vở, bắt đầu sửa chữa trận pháp. Khốn tiên trận bản thân mặc dù là chính quy trận pháp, nhưng này cũng không phải là hoàn mỹ trận pháp. Đặc biệt là Trịnh Thác từng học qua trận đạo cửu quyển cùng cửu lê chân pháp sau. Hắn đôi khốn tiên trận lý giải tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Thần tiên nhi không có dám quấy rầy sư huynh. Chẳng qua là thỉnh thoảng thả ra một đám ánh mắt tò mò nhìn về phía sư huynh. Nàng kỳ thật xem không hiểu trận pháp. Thậm chí cũng không biết sư huynh đang làm gì. Nàng chẳng qua là đối cổ đồng bảo kính cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn không chỉ một lần nhìn thấy sư huynh theo cổ đồng bảo kính bên trong lấy ra ăn ngon. Căn cứ nàng suy luận, cổ đồng bảo kính đúng trọng tâm định tràn đầy đồ ăn ngon. Buổi chiều thời gian, lười nhác mà ưu nhã. Thần tiên nhi không có chút nào nghĩ trở về Tam Tiên Sơn ý tứ. Tại Tam Tiên Sơn chỉ có một mình nàng. Sư tỷ cũng không biết làm gì đi tới vẫn luôn chưa có trở về. Đối với nàng như vậy một cái hoạt bát hiếu động tiểu nha đầu, sao có thể nhịn được tịch mịch. Trịnh Thác cũng là biết thần tiên nhi tiểu tâm tư. Tiên nhi đêm nay cũng đừng đi, ở tại sư huynh nơi này đi. Trịnh Thác khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Ừm ân ân. Quấy rầy sư huynh. Thần tiên nhi đang lo ngượng ngùng mở miệng, vẫn là sư huynh tốt nhất. Đi, sư huynh dẫn ngươi đi câu cá, buổi tối làm cá cho ngươi ăn. Ừm ân ân. Thần Tiên Nhi gả con mổ thóc đồng dạng gật đầu, hấp tấp đi theo Tại Trịnh Thác phía sau. Cả hai ngồi lên thuyền nhỏ, vạch đến Lạc Tiên Hồ trung tâm câu cá. Sư huynh ngươi sẽ còn câu cá, sư huynh ngươi thật lợi hại. Sư huynh ngươi mau nhìn, trong nước có cá đang bơi lội. Sư huynh ngươi nói cá sẽ không bị sang đến sao? Bọn chúng thật là lợi hại. Sư huynh, nơi này thật đẹp a. Sư huynh, không thể không nói. Thần Tiên Nhi tinh lực vượt quá tưởng tượng bành trướng. Trịnh Thác khó được không phiền chán. Hắn chẳng qua là cẩn thận, không phải thích tự bế. Dù sao một người sống quá cô độc, dù sao vẫn cần vài bằng hữu làm hao mòn thời gian. Lại hắn thích tìm so với chính mình đần người kết giao bằng hữu. Có lẽ bọn họ thường xuyên sẽ giúp trở ngại, để ngươi sinh hoạt gà bay chó chạy. Nhưng tối thiểu nhất sinh hoạt sẽ rất thú vị. Ngươi sống, không phải là vì một cái thú vị. Cho nên tại Trịnh Thác cổ vũ hạ, Thần Tiên Nhi lần thứ nhất câu cá, lại câu đi lên một đầu đại cá chấm đen. Mặc dù quá trình có chút vội vội vàng vàng, nhưng kết quả tóm lại là tốt. Trở lại nhà tranh, Trịnh Thác làm một trận sở trường mỹ vị canh cá. Cả hai ăn uống no đủ. Thần Tiên Nhi nằm tại ủ ấm trong chăn hài lòng ngủ. Mà Trịnh Thác thì là đem ánh mắt khóa chặt tại Tiểu Bạch trên người. Tiểu Bạch cũng vào lúc này mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Trịnh Thác quay người rời đi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Thần Tiên Nhi, đứng dậy theo sát Trịnh Thác phía sau. Chương 35, Trấn Kinh. Đêm khuya nào đó nam tử lại đối con mèo nhỏ. Không cần lo lắng, ta đã dùng trận pháp làm Tiên Nhi ngủ, nàng sẽ không biết ngươi sự tình. Trịnh Thác ngồi tại dưới cây ngô đồng trên băng ghế đá. Thưởng thức trà xanh, nhìn một mặt mèo cảnh giác Tiểu Bạch. Ngươi không phải trêu chọc Tiên Nhi. Tiểu Bạch miệng nói tiếng người, đúng là một vị nữ tử thanh âm. Trịnh Thác nhìn xem Tiểu Bạch. Nhàn nhạt phun ra bốn chữ, làm ngươi thí sự. Ngươi tại nói một lần. Tiểu Bạch nghiêm túc mặt mèo thượng lộ ra một mặt hung hãn. Giống như một đầu thượng cổ hung thú ý đồ đe dọa Trịnh Thác. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tại lộ ra cái loại này mãi hung biểu tình. Ta sợ ta sẽ nhịn không được sờ ngươi. Trịnh Thác bình chân như vại thưởng thức trà xanh, lời nói gọi Tiểu Bạch im lặng. Trịnh Thác, Tiên Nhi không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại, bằng ngươi thiên phú, không kịp nàng một phần vạn, cách xa nàng chút, đối ngươi có chỗ tốt. Tiểu Bạch ưu nhã mà lạnh nhạt, trong lời nói tràn đầy cao ngạo giọng điệu. Ta thiên phú. Trịnh Thác nhìn xem chính mình bàn tay. Ta cũng không biết ta thiên phú mạnh bao nhiêu, làm sao ngươi biết ta không bằng Tiên Nhi. Trịnh Thác không có nói láo. Hắn mặc dù thai nghén có cực phẩm linh căn, nhưng hắn cho tới bây giờ không có đường đường chính chính tu hành qua một lần. Cho dù như thế, hắn thực lực cùng dài cái đồng dạng, bất chi bất giác liền sẽ đột phá. Như nghiêm túc tu hành, hắn tin tưởng chính mình cũng sẽ không bị hù dọa. Ngươi không biết chính mình thiên phú như thế nào, ta đến nói cho ngươi. Tiểu Bạch nhìn qua rất hiểu hành dáng vẻ. Mặc dù không biết ngươi trước kia thực lực như thế nào, nhưng ngươi gia nhập Lạc Tiên Tông đã có 3 năm. Thực lực lại như cũ ở vào luyện khí kỳ nhất giai, chẳng lẽ còn không là đủ chứng minh ngươi thiên phú bình thường sao? Ngươi thật giống như nói không có sai, nhưng thì tính sao? Đã ngươi thiên phú bình thường, liền mời ngươi rời đi Tiên Nhi, nàng cần chính là bảo hộ, mà không phải nàng đi bảo hộ người khác. Ta nếu không đâu? Trời bị trò chuyện chết. Không khí ngột ngạt kéo dài có nửa phút. Chính Thác, ngươi không nên ép ta đối với ngươi động thủ, mặc dù ngươi vì Lạc Tiên Tông đệ tử, nhưng giáo huấn ngươi một chút. Lạc Tiên Tông cũng sẽ không nói cái gì. Tiểu Bạch lộ ra chính mình sáng loáng vuốt mèo. Tại ánh trăng trong sáng hạ, vuốt mèo giống như lưới hái của tử thần, uy hiếp ý vị rõ ràng. Ta không thích nhất bị người uy hiếp, huống hồ ngươi không phải người, ngươi chẳng qua là một đầu luyện khí tam giai mèo trắng. Trịnh Thác trong lời nói mang theo không vui. Hắn chậm rãi nâng lên hai ngón tay, sau đó đột nhiên ép xuống. Tiểu Bạch quanh thân siết chặt, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng kế tiếp chung quanh cái gì cũng không có phát sinh. Ha ha ha. Đùa ngươi chơi. Trịnh Thác cười to, vui vẻ không được. Ngươi muốn chết. Tiểu Bạch nổi giận. Siêu một tiếng. Hóa thành một đạo bạch quang thẳng hướng Trịnh Thác. Thấy Tiểu Bạch đánh tới. Trịnh Thác bình chân như vại uống vào trà xanh, vẫn chưa có bất kỳ né tránh chi ý. Sắc bén vuốt mèo hung hăng chụp vào Trịnh Thác bộ mặt, dục muốn đem này hủy dung. Ẩm. Một tiếng vang giòn. Tiểu Bạch móng vuốt sắc bén như là chộp vào sắt thép thượng bình thường, phát ra tiếng vang chói tai. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch không hiểu. Tại nàng cùng Trịnh Thác trong lúc đó, phảng phất có một đạo trong suốt tường. Lợi chảo vung đẩy, hóa thành mấy đạo bạch quang. Âm vang thanh âm tứ ngược. Nàng hết thể chảo kích toàn bộ chộp vào trong suốt trên vách tường. Lại nàng vô kiên bất tồi lợi chảo, lại không có chút nào phá hư trong suốt vách tường ý tứ. Thậm chí đều không thể ở phía trên lưu lại một đạo vết chảo. Mà càng làm cho nàng hoảng sợ chính là. Không biết lúc nào, nàng lại bị phong ấn tại một mảnh nhỏ hẹp trong phòng. Phòng chỉnh thể vì thuần màu trắng, không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà. Duy nhất đồ vật, chính là nàng trước mắt một mặt cao nửa thước, biên giới hiện ra màu đồng cổ cái gương lớn. Lúc nào phát sinh chuyện? Tiểu Bạch hoàn toàn không có ý thức đến chính mình bị vây khốn. Nhưng là thực hiển nhiên. Nàng bị phong ấn ở nơi này không cách nào rời đi. Tấm gương mặt khác. Trinh Thác nhìn trước mắt cổ đồng bảo kính. Cổ đồng bảo kính thần thông một trong. Hóa kính vì lao. Hán tại kính trong giới mở ra đến, vài tòa chuyên môn dùng để giam giữ người nguy hiểm hoặc vật phẩm lao ngục. Hóa kính vì trong lao, tấm gương là lối ra duy nhất. Ngoại trừ tấm gương, bốn phía vách tường đều là thời không hàng rào. Chính là đại thừa kỳ tu tiên giả bị vây ở trong đó cũng không có khả năng ra tới. Tất nhiên, lấy cổ đồng bảo kính phẩm cấp, căn bản bắt không được đại thừa tu tiên giả một tia góc áo. Trừ phi cổ đồng bảo kính tiến hóa thành tiên thiên linh bảo. Nhưng không thể không nói. Hậu thiên linh bảo cũng là dùng rất tốt. Mặc dù là phụ trợ loại hình, nhưng có thể khiến người ta bất chi bất giác thượng sáo, quả thực chính là hố người thần khí. Tiểu Bạch, tiếp xuống, ta hỏi ngươi đáp, không thì, ta liền nhóm lửa trong lao ngục 10 vạn tấm bảo tạc linh phủ. Trinh Thác nói xong. Lao ngục chung quanh vách tường trên, hiện ra vô số mật mật ma ma bảo tạc linh phủ. 10 vạn tấm bảo tạc linh phủ như tại nhỏ hẹp như vậy không gian dẫn bảo, Tiểu Bạch sẽ bị trong nháy mắt nổ thành cặt bò hì giác. Trinh Thác, ngươi chơi với lửa. Tiểu Bạch lộ ra vẻ giận dữ. Trên trán hiện ra một viên màu vàng chữ vương. Toàn bộ mèo như là một đầu tiểu lão hổ, tản ra bá đạo vương giả khí tức. Ta nói qua, con người của ta không thích nhất bị người uy hiếp, huống chi ngươi là một con mèo, cho nên, ta quyết định trừng phạt ngươi. Trinh Thác nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái. Gậy đùa mèo. Hắc hắc hắc. Tiểu Bạch, đừng trách ta vô tình, hưởng thụ kế tiếp vui vẻ đi. Nói xong. Hắn liền tại cổ đồng bảo kính trước lắc lư gậy đùa mèo. Hừ. Trinh Thác, ngươi lấy. Xảy ra chuyện gì? Ta thân thể như thế nào không nghe chỉ huy? Tiểu Bạch kinh ngạc phát hiện. Chính mình thân thể thế nhưng không bị khống chế đuổi theo gậy đùa mèo chơi đùa. Nàng như là một đầu mèo nhà ghé vào trước gương, linh hoạt bắt giữ gậy đùa mèo chơi đùa. Dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta, mau dừng tay. Tiểu Bạch sụp đổ. Lấy nàng huyết mạch cùng địa vị, chưa từng làm cho người ta như thế trêu đùa. Nàng quả thực nổi điên đến điên cuồng. Nhưng không biết vì cái gì. Thân thể bản năng muốn đuổi theo kia pháp bảo kỳ quái. Càng làm cho nàng xấu hổ chính là. Trong nội tâm thế nhưng vô cùng vui vẻ. Tiểu Bạch, còn uy hay không uy hiếp ta? Trinh Thác cười thực tà ác. Phải biết. Trên thế giới không có một con mèo nào có thể chống cự gậy đùa mèo dụ hoặc. Thật giống như nam nhân chống cự không được mỹ nữ dụ hoặc, nữ nhân chống cự không được soái ca dụ hoặc đồng dạng. Coi như ngươi giải quá một chương lão hổ mặt lại như thế nào. Thực chất bên trong, ngươi chính là một con mèo con. Trinh Thác, ngươi dừng tay cho ta, mau dừng tay. Tiểu Bạch tâm lý phòng tuyến tới gần hỏng mất bên cạnh. Như thế xích quả nhục nhã, quả thực so giết nàng còn muốn sụp đổ. Trinh Thác dừng tay. Tiểu Bạch lúc này trả lời bình thường. Nhưng giờ phút này nàng thở hổn hển, gần như hư thoát. Cái loại này dục vọng bản năng, nàng bây giờ căn bản là không có cách khống chế. Lại nói trong tay đối phương đó là cái gì pháp bảo, phảng phất trời sinh khắc chế chính mình đồng dạng. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không thì, ta liền đem gậy đùa mèo cho tiên nhi tinh lực ngươi cũng biết, nếu là có chơi vui như vậy đồ vật tại trong tay nàng, hắc hắc hắc. Trinh Thác cảm giác chính mình quá tà ác. Lại đối một con mèo con làm ra như thế lệnh người giận sôi sự tình. Quả thực đừng quá mức nghiện. Tiểu Bạch trả lời bình thường, nhưng vẫn như cũ không phục. Thực chất bên trong nàng là cao ngạo, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Trinh Thác, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta sẽ không tổn thương tiên nhi, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Về phần cái khác, ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói, coi như ngươi đem kia pháp bảo kỳ quái giao cho tiên nhi, ta cũng sẽ không nói. Ngươi biết, mỗi người đều có thuộc về chính mình đáng giá bảo vệ bí mật, ngươi có, ta cũng có. Tiểu Bạch một mực chắc chắn chính mình bảng giá. Sau đó vừa nghiêng đầu. Một bộ tùy ý ngươi xâm lược bộ dáng. Trinh Thác xem Tiểu Bạch thái độ kiên quyết, cũng chưa sâu truy. Lại đối phương nói cũng không sai. Chính mình không phải cũng có chết cũng sẽ không nói bí mật à. Bất quá. Cẩn thận lý do. An toàn biện pháp vẫn là làm. Ngươi thể, vĩnh viễn sẽ không ra hại ta cùng tiên nhi, còn có, hôm nay phát sinh chuyện sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, như vi phạm lời thề, ngươi cả một đời cũng sẽ không dài lông. Ngươi. Tiểu Bạch bị tức toàn thân run rẩy. Cái này vô sỉ hỗn đản lại thẳng đâm chính mình chỗ đau. Nhanh lên thề đừng mất tích, ta còn muốn đi nghỉ ngơi đâu. Vừa nhìn Tiểu Bạch bộ dáng, Trinh Thác liền biết chính mình đoán đúng.